Chương 847, say ngộ văn hoàng đế chương 847, say ngộ văn hoàng đế Âu Dương Nhung cái này một giấc phá lệ thơ ngọt. Khốn mê ở giữa, rõ ràng bên cạnh hoàn cảnh dường như không ngừng tả hữu lắc lư nhưng lại như là cái nôi bình thường, làm hắn ngủ được càng bên ngoài thâm trầm. Một đêm không ngộ, hoặc nói là đại mộng thành trống không, sau khi tỉnh lại quên mất. Ngủ mơ ở giữa, Âu Dương Nhung cũng không có chút nào phòng bị, giống như là buông xuống tất cả cảnh giác, theo nó đi. Nhưng tâm cảnh lại cực kỳ yên ổn tương hòa, giống như là ẩn ẩn cảm thấy coi như đang say giấc nồng gặp được ngoại giới nguy hiểm, hắn cũng có thể như là lão nhạc sĩ chạy tới trốn đào nguyên bình thường, thoáng qua trốn vào trong động, thân hình hóa thành hư ảo. Đây là một loại huyền lại huyền cảm giác. Cho đến người buôn bán nhỏ tiếng giao hàng, ngửa qua thị âm thanh, thị lại dọn đường âm thanh chậm rãi tiến vào Âu Dương Nhung lỗ tai, âm thanh dần dần phóng đại. Hắn tỉnh lại, không có lập tức mở mắt, vừa thức tỉnh đại não, theo thói quen hưởng thụ lấy này nháy mắt thả trống không. Mộng tỉnh về sau, ở vào tiếng huyên náo bên trong yên tĩnh. Bất quá nhắm mắt dối người ở giữa, Âu Dương Nhung cảm nhận được cái hót tựa hồ gối lên một chỗ phá lệ mềm mại địa phương. Trong ngộng giống như toàn bộ hành trình đều là như thế, dường như gối hồi lâu. Hắn còn cảm thấy khuôn mặt bị gió sông cùng cái nào đó mềm mại chi vật nhẹ nhàng vuốt ve. Âu Dương Nhung mở ra mắt, tả hữu tứ phương. Thân ở một chiếc liên trụ, chật hẹp trong không gian có nhàn nhạt hương, tràn ngập trong không khí. Bùi Thập Tam Nương ngồi ở bên cạnh, cười nhìn qua tóc đen rối tung hắn. Trong thuyền chỉ có hai người bọn họ. Công tử ngài tỉnh. Nàng vui vẻ nói, thu hồi tay. Ừm. Âu Dương Nhung nâng trán, một tay chống lên thân thể. Kịp phản ứng cái gì, hắn quay đầu ngắm nhìn nàng dưới váy dài hai chân. Nợ nang đùi ngọc nhu thuận khép lại, có chút nghiêng, thuận tiện người gối dựa vào. Nguyên lai là gối lên Thập Tam Nương trên đùi ngủ. Bất quá bản thân làm sao nhớ kỹ đêm qua cuối cùng say ná lúc, là nằm ở Diệp Vệ Dạ trong ngực, gối lên nàng chân. Không đi xoắn xuýt chân vấn đề, Âu Dương Nhung thở dài một hơi, nhìn quanh một vòng bốn phía. Liên Chu có phần nhỏ, so ra kém đêm qua thuyền hoa. Kia chiếc thuyền hoa cũng chẳng biết đi đâu. Liên Chu lẻ loi trơ trọi dừng sát ở bến tàu một bên, nước sông đập đuôi thuyền. Nơi xa nước sông bên trên nổi lên màu da cam kim quang, một vòng không chướng mắt mặt trời đỏ treo ở chân trời, không biết là thăng là hàng. Bến đỏ phi thường náo nhiệt, thuyền có đi có ngừng, có lữ khách lên mở, cũng có lực phu dỡ hàng, còn có giao hàng bánh nướng, đều có thể nghe được bánh hương, ám nuốt nước miếng. Song phong tiêm bến đỏ tràn ngập tiếng huyên náo, nhưng đội hồ cùng hắn ngủ say trước này Liên Chu không quan hệ. Rõ ràng cách rất gần, bến tàu cùng Liên Chu lại giống như là hai nơi thế giới giống nhau. Nhưng mà đi đôi với hiện tại một tỉnh, tiếng huyên náo càng lúc càng lớn, đi đôi với bánh hương chuyển vào trong thuyền. Ngoài thuyền trong đỏ lại dung hội ở cùng nhau. Âu Dương Nhung mắt nhìn nơi xa thì luân, hơi có chút không biết là mặt trời mọc, vẫn là mặt trời lặn. Hắn lấy lại tinh thần, không quay đầu lại hỏi, về dạ bọn hắn đâu, đi rồi sao? Ta ngủ bao lâu? Bùi Thập Tam nương tay về cây châm lửa, chọn một phần trầm hương, nhẹ nhàng chậm chậm nói, Diệp cô nương, hồ trung sứ bọn hắn tảng sáng phía trước liền đi, thuyền đợi một đêm, được đúng hạn xuất phát. Công tử đã ngủ một cái ban ngày, nhìn sắp đêm xuống. Công tử say. Công tử mộng nặng, tảng sáng phía trước ngủ được còn hương, đoàn người đều sợ quấy rầy ngươi, Diệp cô nương cũng là, căn dặn thiếp thân chiếu cố thật tốt ngài nghỉ ngơi. Nàng theo thuyền lên đường, đi lạc dương. Âu Dương Nhung xoa nhẹ một thanh khuôn mặt, nỉ non, cũng là không bà mẹ, rất tốt. Hắn quay đầu, mắt nhìn không khí lượn lờ mà lên trầm hương sương trắng. Liên Chu chính dừng sát ở bờ sông, bên bờ có để phòng hộ vệ, cũng có nha hoàn quản gia dẫn theo hộ cơm, dường như chờ đợi trong thuyền một vị nào đó nữ chủ nhân phân phó. Bùi Thập Tam Nương đưa lưng về phía gian ô, mặt hướng lấy Âu Dương Nhung, xảo thủ điểm hương, thanh tao lịch sự cười một tiếng, rút ngủ tỉnh thần dùng. Công tử uống rượu, thiếp thân sợ công tử bắt đầu đau đầu, cái này hương có thể hiểu chút rượu, là thiếp thân tháng trước tại Dương Châu đại Phật tự cho công tử cầu, công tử ngày bình thường xã giao nhiều, dùng nó thuận tiện tỉnh rượu. Mỹ phụ nhân thao thao bất tuyệt, Âu Dương Nhung trầm mặt một lát, đằng sau không chút nghe. Mắt đuối xuống sửa sang lại suy nghĩ, hắn mở miệng đánh gãy, "La nương đâu?" "Đi rồi." Bùi Thập Tam nương con mắt có chút bên trên lật, do xét Âu Dương Nhung khuôn mặt, nhỏ giọng nói, "Cùng hồ trung sứ, Diệp cô nương các nàng cùng một thời gian đi, lúc ấy nhanh buổi sáng, đoán chừng người nhà nàng cũng muốn trở về, cần tránh hiểm nghi, vẫn là thương nhân nhà." Chỉ là đi ngang qua tầm dương buôn bán, cũng không thể ở lâu. Không chờ Âu Dương Nhung hỏi, Bùi Thập Tam Nương tiếp tục nói, công tử vì nàng biết thì bà hành chúng ta để nàng thật tốt thu hồi mang đi, bất quá hồ trung sứ, nguyên trưởng sứ bọn hắn đều cực kỳ thích công tử bài thơ này, các sao chép một phần, đặc biệt là hồ trung sứ, nói là muốn dẫn đi Lạc Dương hoàng cung, hắn nói có quý nhân khẳng định thích. Âu Dương Nhung có chút im lặng, túi đầu kiểm tra dưới trong tay áo, nào đó bức họa chụp cùng nào đó khối tiểu mặc tỏi đều yên lặng nằm ở bên trong. Ngón tay hắn vừa luồn vào đi, sắc mặt hơi đổi một chút, ngón giữa chỉ bụng nói nhói, co lại nắm giữ quyền. Nhưng không có từ trong tay áo rút tay ra, chỉ là mắt nhìn Bùi Thập Tam Nương. Trong tay áo, hỗ trợ chăm sóc đào hoa nguyên đồ tiểu mặc tinh căn xong, lau lau miệng nhỏ, đắc chí, chống nạnh đắc ý quân tử mới không lưu lại cách đêm thủ, Diệp Tư không phải quân tử. Liền lưu lại liền lưu lại. Âu Dương Nhung Nôn nhìn ngụm trọc khí, tại Bùi Thập Tam Nương nhìn chăm chú, bắn ra tiêm nha lợi chủy tiểu mặc tinh. Hắn giống như vô sự rút tay ra, dưới bàn xoa xoa chỉ trên bụng hóa mực nước bọt. Bùi Thập Tam Nương đứng dậy đi vào Âu Dương Nhung sau lưng ngồi xuống, thay hắn, vì đó theo vào hai bên huyệt thái dương, công tử là đói bụng sao? Có chút. Âu Dương Nhung điểm xong đầu, lại lần nữa hỏi, Lục Lăng đâu? Công sở có việc, tiến tham quân ba ngày đi về trước, không có quấy nhiễu công tử. Hắn để thiếp thân lưu lại câu nói, nói là để Minh phủ ngài không cần lo lắng Giang Châu công vụ, giao cho hắn là được. Giang Châu đại đường không cần thường đi, nghỉ ngơi thật tốt một thời gian. Nếu có việc gấp, âm thầm ước định gọi ngài. Nghe được ước định hai chữ, Âu Dương Nhung dương mắt nhìn dưới Bùi Thập Tam Nương, ừm. Không chờ hắn mở miệng, Bùi Thập Tam Nương lại nói, nguyên trưởng sứ là buổi sáng đưa xong người trở về, nói là trong đỏ ngủ không dễ chịu, cũng nhịn đêm, về thành trước đi. Âu Dương Nhung khoát tay, không hỏi hắn. Bùi Thập Tam Nương che miệng cười một tiếng, nhỏ giọng nói, dịch chỉ huy sứ chạy, nguyên trưởng sứ nhìn liền cực kỳ không bỏ, còn bay thân nhìn trời, không biết có phải hay không là tại chạy tiểu chân châu đấy. Âu Dương Nhung nhíu môi, Bùi Thập Tam Nương mỉm cười quay đầu, đi chào hỏi phía ngoài nha hoàn, đưa tới đồ ăn. Nàng tự mình mở ra hộp cơm, kéo lên váy tay áo, đem nóng hổi món ngon từng cái bày trên bàn. Âu Dương Nhung cầm bước lên đũa, kẹp miệng đồ ăn, đưa vào trong miệng. Đũa dừng lại, hắn hỏi, Lục Lang bận điệu, Thập Tam Nương chuyện cũng không ít đi, ở chỗ này ngồi bao lâu, uổng phí hết một ngày. Mới không lãng phí. Bùi Thập Tam Nương lúc này lắc đầu, bất quá tại Âu Dương Nhung bình tĩnh ánh mắt dưới, nàng lại sợ hãi cải thành gật đầu, nhỏ giọng nói, là có một chút, vừa mới là có trưởng quý tới, bẩm báo hang đá tầm dừng chuyện, lại có sinh ý nói chuyện. Âu Dương Nhung khoát tay đánh gãy, ngươi đi mau đi, không cần lưu lại. Bùi Thập Tam Nương do dự một chút, đứng dậy phía trước vì Âu Dương Nhung rót một chén trà nóng, tốt, công tử chậm dùng. Mỹ phụ nhân trải qua bên cạnh, liền muốn xuống thuyền, một mực túi đầu gấp thức ăn. Âu Dương Nhung đống nhiên nói, đợi chút nữa, có chuyện gì? Bùi Thập Tam Nương bóng lưng dừng lại, chậm rãi thi lễ, công tử ngài giảng. Âu Dương Nhung con mắt nhìn xem trong chén trà lắc lư mặt nước, nhẹ giọng, ta đóng cửa tu dưỡng một thời gian, Thập Tam Nương nếu có chuyện, trước tìm Lục Lang thương nghị, hắn sẽ bẩm ta. Bùi Thập Tam Nương nghe vậy, đưa mắt nhìn một lát Âu Dương Nhung, giống như là rõ ràng thứ gì, không có nói phá, chậm rãi gật đầu, vâng, công tử. Dừng một chút, nàng nhịn không được quan tâm một câu, công tử nghỉ ngơi cho tốt, không cần lo lắng trong thành chuyện, có Yến Tham Quân cùng thiếp thân tại đấy. Âu Dương Nhung liếc nhìn bên trong thông minh tài giỏi, trung tâm chân thành mỹ phụ nhân, ôn hòa gật đầu, được. Bùi Thập Tam Nương bước chân không nhúc nhích, người đẹp hết thời lại giống tiểu nương bình thường như đầu, lớn mật nói ra, công tử, ngươi kia thiên tỷ bà hành thiếp thân rất mừng, cùng hồ trung sứ giống nhau sao chép một phần, không biết công tử là không cho phép chuyển đi. Âu Dương Nhung trầm mặc một lát, nhẹ nhàng gật đầu, lại nói một câu để Bùi Thập Tam Nương cảm thấy không hiểu lời nói, ừm, vốn là tặng cho giống Lan Nương như thế thiên hạ người vô danh, cũng nhưng làm tên của ta biến mất, ẩn danh truyền ra. Bùi Thập Tam Nương lại trước tiên lắc đầu, kiên trì nói, như vậy sao được, vốn là công tử biết, đương nhiên ký tên công tử, thiếp thân cùng hồ trung sứ không ai dám đổi. Tốt, đã công tử không để ý chuyển đi, thiếp thân cũng yên lòng gặp người. Mỹ phụ nhân ngày nấy mắt, thản nhiên xuống thuyền. Âu Dương Nhung im lặng không nói gì. Bùi Thập Tam Nương có lẽ là biết Âu Dương Nhung yêu thích yên tĩnh, đem bên ngoài trông coi hộ viện, nha hoàn còn có các quản sự toàn bộ triệt hồi. Gió đêm từ tới, bờ sông, liên chu cô ảnh, chỉ còn Âu Dương Nhung một người ngồi một mình. Hắn đưa lưng về phía náo nhiệt bến tàu, phía trước là chậm chậm rơi vào mặt sông Hồng Thái Dương. Thanh niên ngồi xếp bằng, túi đầu đào cơm, không lúc nghiêng về phía trước gấp thức ăn, ăn có chút ăn như hổ đói. Tối hôm qua say viết tỷ bà hành lúc, hắn nửa đường ngầm trộm nghe đến một trận xa xôi tiếng nhạc, giống như đàn không phải đàn, giống như tỷ bà không phải tỷ bà. Cái này tiếng nhạc tựa như là từ xa xôi Lạc Dương chuyển đến, là Văn Hoàng Đế. Dưới ngòi bút của hắn có một thiên mới tinh kiếm quyết, khác kiếm quyết, khác biệt tại đời thứ nhất thịnh thế thanh âm về sau Tần Vương phá trận nhạc cùng lão nhạc sĩ thất tuyệt thơ nhạc quốc. Bản này mới kiếm quyết, không ca tụng Lạc Dương, cũng không thật là thịnh thế thậm chí hơi đen đạo mà bay nhanh. Âu Dương Nhung không để ý mọi người tâm mộ sao chép, tùy ý truyền ra. Bởi vì truyền đi, cũng không sợ có người có thể học trộm kiếm quyết. Đạo lý như là lão nhạc sĩ để lại cho Dung Chân thất tuyệt thơ nhạc khúc giống nhau, đơn thuần đi học là khác thuyền tìm gương, lại như thế nào cầu được chân kiếm? Văn Hoàng Đế chân ý là biến ảo khó lường, kiếm quyết là kiếm quyết, lại không phải kiếm quyết, giờ khắc này là kiếm quyết, sau một khắc cũng không phải kiếm quyết. Liền hắn đều kém chút bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhưng lĩnh ngộ, liền thật lĩnh ngộ. Cùng Văn Hoàng Đế thành lập không liên lạc được sẽ lại đoạn. Trận kia đến từ cách xa Lạc Dương tiếng nhạc, một mực quanh quẩn tại lĩnh ngộ người bên hai. Nó đỉnh kiếm thần thông, cũng cực kỳ có ý tứ, lại không chỉ một loại, cùng kiếm quyết giống nhau đa dạng. Âu Dương Nhung trong thuyền ngồi ngay ngắn, bưng bát đào cơm thời khắc, yên tĩnh lắng nghe lên tiếng nhạc. Tiên lặng cảm ngộ một phen, hắn đem Văn Hoàng Đế đỉnh kiếm thần thông tạm thời quy nạp vì Phật đạo, nho ba loại, ba cái tiến hành theo chất lượng. Âu Dương Nhung đem qua lĩnh ngộ kiếm quyết về sau, tạm thời ngộ ra loại thứ nhất, cũng liền là kia chuyển đổi hư thực kim quang, thuộc về Phật thần thông. Âu Dương Nhung đột nhiên sờ một cái bụng, trong đan điền linh khí tiếp tục khuấy động, từ đêm qua tiếp tục cho tới bây giờ, còn không thấy ngừng. Là lĩnh ngộ mới kiếm quyết toàn bộ chân ý, bài trừ bình cảnh sau tiến triển cực nhanh. Nhớ tới cái gì, hắn buông xuống bát, từ đào hoa nguyên đổ bên trong lấy ra một con đan hộp, vê lên một hạt lộ sắc kim đan. Âu Dương Nhung mắt nhìn trên bàn nước trà. Từ đêm qua đến bây giờ, hắn không có tận lực luyện khí, linh khí tu vi đã xông phá thất phẩm trung kỳ, không quay đầu lại thất phẩm hậu kỳ đại viên mãn phóng đi, tình thế không giảm. Đến lục phẩm trước cửa chỉ là vấn đề thời gian. Như nuốt vào lộ sắc kim đan, lại đề cao nhất đẳng luyện khí thiên phú, sẽ bao tác, nói không chừng chạm vạng tối liền có thể đạt tới. Đêm qua thuyền hoa nhiều người, lĩnh ngộ lúc quên nuốt đan. Âu Dương Nhung nhìn chằm chằm nước trà nhìn một lát, chậm chạp không có lấy bắt đầu, khoảng khắc, hắn yên lặng thu hồi đan hộp. Nuốt vào hoặc chuyện xấu, nhỏ chờ một lát. Nỉ non ở giữa, Âu Dương Nhung đột nhiên cực kỳ muốn cho lão nhạc sĩ xem hắn bản này mới kiếm quyết, chốc lát coi như thôi, tự rêu cười một tiếng. Cũng không biết về sau còn có hay không cơ hội gặp lại. Cùng là thiên ngai lưu là người, gặp lại làm gì từng quen biết. Tự nói một câu, Âu Dương Nhung buông xuống bát đũa, đứng dậy rời đi. Lần này đi Long Thành, đến mức Tầm Dương thành trong, cần phải an bài chuyện, đều đã an bài không sai biệt lắm. Nên đi người đều đi, vệ dạ cũng đi rồi. Hiện tại lại là chỉ còn lại hắn một người. Ăn một mình, thử, có phải hay không ăn một mình. Xuống thuyền thời khắc, một viên nữ quan đầu từ hắn trong tay áo nhô ra, chợt nàng nhảy xuống dưới, nhảy về bàn ăn, ăn như gió cuốn bắt đầu. Âu Dương Nhung hướng Diệu Tư nghiêm mặt, chớ ăn, cần phải đi. Liền ăn thì ăn. Ăn nhiều như vậy cũng không gặp ngươi làm việc, huống hồ ngươi là mặt tình, ăn vô dụng, là ăn không. Diệu Tư đỉnh trở về, ngươi ăn không, ngươi mới là ăn không. Âu Dương Nhung im lặng, lần nữa ngồi xuống chờ đợi trong lúc đó, thở dài một tiếng, tốt á chờ ngươi ăn no rồi lên đường. Diệu Tư vung vẩy nắm tay nhỏ, không thoải mái nói, cái gì lên đường, ngươi mới lên đường đâu, ngươi mỗi ngày lên đường. Xuyệt, ngươi mau ăn. Thử. Diệu Tư hai tay cố gắng giật xuống một con vịt chân, có chút không thoải mái nói, chuyện tối ngày hôm qua không xong đâu, ngươi nhưng thật ra đựng, tiêu sái là tiêu sái, có thể bản tiên cô không vui vẻ. Ngươi lại đem bản tiên cô ném vào mực nghiễn, bao nhiêu năm không ai dám làm như vậy, ngươi thô lỗ nhất, không có cái thứ hai. Âu Dương Nhung nhíu môi, ta suy nghĩ trên mặt đất có khối thỏi mực, còn tưởng rằng là người ta lan nương rơi đầu. Diệu Tư có chút nổi gân xanh, nắm tay nhỏ cứng, nói mỏ, ngươi rõ ràng là trước sờ tay áo, đừng tưởng rằng bản tiên cô không thấy được, sớm đoán được ngươi không có hảo ý. Âu Dương Nhung chững chạc đàng hoàng hỏi, ngươi liền nói ngươi có cho hay không ta mực a? Diệu Tư nhảy một cái cao ba thước, nói một câu mười phần kiên cường lời nói, cho. Nhưng bản tiên cô bản thân đến, ngươi ném cái gì ném, Tiểu Nhung, ngươi thật không có lớn không có nhỏ. Diệu Tư tối hôm qua bị ép nước, mặc dù ăn nhân gian thức ăn bổ không là cái gì, nhưng cũng có thể no bụng cái có lộc ăn, an ủi một phen. Đưa lưng về phía Âu Dương Nhung, cặc cặc ăn một trận, nàng phát hiện hậu phương chậm chạp không có truyền đến Tiểu Nhung âm thanh, suy nghĩ cãi nhau đấu võ mồm lại xuất hiện lần nữa thắng, ôm ngực quay đầu, thử lạnh một tiếng, biết sai rồi. Trễ, lần này tất sẽ không tha thứ ngươi, an ra ba. 4. Sáu đầu hàn lôi thỏi mực. Diệu Tư nói xong, nhìn thấy Âu Dương Nhung đứng thẳng nguyên địa, không nhúc nhích, cho mày. Nàng sửng sốt một chút, kéo hắn một cái tay áo, ngươi thế nào uy, khỏa đường giả bộ bệnh, đều bao lớn người. Âu Dương Nhung chợt hỏi, ăn no chưa? Trên lệnh. Đi. Âu Dương Nhung đứng dậy đánh gãy, trong nháy mắt nắm lên Tiểu Mạc Tinh, xuống thuyền rời đi. Diệu Tư khẩn trương, bản tiên cô là nói kém xa. Âu Dương Nhung không nói chuyện, đã đi tới bên bờ, toàn bộ hành trình yên lặng lắng nghe bên tai nối liền không dứt thanh thúy mò âm thanh. Công đức lại không hiểu tăng. Lần này chướng hơn 500 công đức, chia làm hai sóng, vừa mới Diệu Tư cơm khô lúc phát sinh, cái này hai sóng công đức tăng trưởng cách xa nhau, vẹn vẹn chỉ có Diệu Tư thoáng chiếm một lần thượng phong đắc ý thời gian. Thừa dịp trên đường không người, Diệu Tư trong tay áo nhô ra cái đầu nhỏ, Tiểu Nhung, ngươi nếu là thân thể không dễ chịu có thể nói ra, nam tử thận mặt trời hư không phải chuyện mất mặt gì, sớm có sớm trị. Nàng thì thầm một câu, lập tức rút về đầu chờ chỉ chốc lát, lại phát hiện Âu Dương Nhung ma chảo không có rơi đến, vẫn rất không thói quen. Tiểu Mặc Tinh không cấm nói thầm, kỳ quái, sẽ không phải thật nói chúng đi, thương cảm Tiểu Nhung. Âu Dương Nhung mảnh mặt làm ngơ, trải qua hàn lôi mực phượng, đột nhiên vào cửa. Diệu Tư hồ nghi, Tiểu Nhung ngươi muốn làm sao? Bản tiên cô bản thể, bọn hắn đều không biết hàng, là sẽ không thu. Không phải bán ngươi. Âu Dương Nhung lắc đầu, mua mấy khối thỏi một đi. Ngươi ngay tại trong tay áo, đừng lộn xộn. A. Diệu Tư miệng hà lớn, ngươi, tiểu tử ngươi gần nhất nhặt tiền rồi. Hắn bình tĩnh nói, không, là tháng này đủ lộc, còn lại ba lượng, đủ mua mấy đầu, ngươi không phải muốn ăn không? Nàng hai tay dùng sức đong đưa, có chút cả lăm, không cần không cần, ngươi tiền không nhiều, không muốn mua. Bản tiên cô không nói đấy, ương, vừa mới ăn no rồi. Dĩ vãng cả ngày thì thầm lấy nhanh chết đói tinh Tiểu Mặc Tinh giờ phút này trở nên cực kỳ nhu thuận hiểu chuyện, bớt ăn bớt mặc. Âu Dương Nhung lại kiên trì vào cửa hàng, ngựa khí chân thành nói, vẫn là ăn chút, đằng sau khả năng ăn không được như thế tốt. Tiểu Mặc Tinh đột nhiên an tĩnh lại. Cho đến Âu Dương Nhung mua hai khối hàn lôi thỏi mực ra ngoài, nàng mới thò đầu ra, con quạ trượt con mắt nhìn chằm chằm thỏi mực đồ ăn vặt, nuốt một ngụm nước bọt, nói chuyện cẩn thận từng ly từng tí, không cần đâu, ngươi đừng mua. Tiểu Nhung, cầm đồng lộc cho bản tiên cô mua mực ăn. Ngươi để bản tiên cô cảm thấy lạ lắm, quá xa lạ. Diệu Tư mang một ít nhỏ giọng nghẹn ngào nói, sẽ không phải, sẽ không thật muốn lên đường đi. Âu Dương Nhung dường như nghiêm túc sau khi suy tính việc này, lắc đầu, ngươi mới mấy lượng thịt, không đáng tiền. Diệu Tư. Chương 848, quân đi Phật đến, trăm tám chuông vang chương 848, quân đi Phật đến, trăm tám chuông vang đem hai hộp tỏi mực cùng trột dạ Tiểu Mặc Tinh cùng một chỗ nhét vào trong tay áo. Âu Dương Nhung nắm đã bị thập tam nương cho ăn no đông mai, một mình ghé qua phố xá sầm uất, không có lại để ý Diệu Tư. Trong lúc đó, mắt nhìn này, dự đoán lấy canh giờ. Hắn chuẩn bị đuổi tại Tầm Dương thành bến đỏ Tầm Dương cấm đi lại ban đêm trước, đến bến đỏ Tầm Dương. Bởi vì đêm qua tiễn biệt trước đó, Hồ Trung Sứ một đoàn người vốn là chuẩn bị tại bến đỏ Tầm Dương lên thuyền rời đi, về sau là lâm thời đổi bến đỏ, mới đi đến được sòng phong tiêm. Cho nên Âu Dương Nhung sớm định ra điệu thấp đi Long Thành đàn lang đội thuyền, cũng tại bến đỏ Tầm Dương đỗ. Bất quá Âu Dương Nhung không có bọn hắn như thế thời gian đang gấp. Chầm chậm đi ra chợ, hắn dẫn ngựa đi tại ngoại ô trên quan đạo. Mặt trời lặn lặn về tây, sắc trời lờ mờ. Nhìn lại hậu phương, nơi xa vàng lóng ánh sông Tầm Dương nước gạm đạm xuống. Từ Âu Dương Nhung thị giác đã chỉ có thể ẩn ẩn trông thấy chìm sông Phật thủ một hạt bóng đen. Âu Dương Nhung xuất thần thời khắc, phía trước quan đạo đâm đầu đi tới một đám lữ khách. Đại bộ phận mang sợi trúc mũ rộng đành, chưa mang người lộ ra đầu trọc, đỉnh đầu có thụ giới lưng sẹo, thống nhất màu xám tăng y liễu, tất cả đều lưng đeo độ điệp túi, cầm trong tay đi đường một trượng. Không giống giang nam bách tính tướng mạo, càng khuynh hướng bắc người. Âu Dương Nhung ngẩng đầu, nhìn một chút chạm mặt tới phong trần mệt mỏi tăng lữ đội ngũ, giật dưới dây cương, muốn tránh ra đại lộ. Cái này một đám các tăng nhân lại tại đường phía trước chỗ rẽ dừng bước, dẫn đầu là một cái gầy gò trung niên hòa thượng. Trong tay triển khai một bộ địa đồ, chính mượn mặt trời lặn dư huy, cẩn thận nghiên cứu, khi thì hết nhìn đông tới nhìn tây dò xét. tại nguyên chỗ do dự không phía trước. Đồng bạn bên cạnh hiếu kỳ sẽ tới, giống như đang thúc giục gấp rút hỏi đường, gầy gò hòa thượng một mặt nghiêm túc ý bảo yên lặng, nhưng cũng mắt lộ ra mê mang. Tấm Dương làm Giang Nam đạo phía tây nam giao thông đầu mối then chốt, mậu dịch thương mại phồn hoa, bến đò lưu lượng lớn, mỗi ngày đi ngang qua Tấm Dương ngoại lai lữ khách đến không hết, có kỳ trang dị phục lắc lư, Âu Dương Nhung cũng là không cảm giác kỳ quái. Hắn dẫn ngựa từ các tăng nhân nơi không xa trải qua, đi không có mấy bước, hậu phương đột nhiên chuyển đến một đạo khách khí âm thanh, "A Di Đà Phật, thí chủ xin dừng bước, xin dừng bước." Âu Dương Nhung có chút dậm chân, dẫn đầu gầy gò tăng nhân đã thu hồi địa đồ, đi lên phía trước, một tay dựng thẳng bàn tay, hướng hắn thi lễ một cái, "Thí chủ, có thể hay không mượn một bước?" Là quan lũng phía bắc khẩu âm. Âu Dương Nhung làm ra sở tay vào ngực tìm tòi động tác, lại tay không rút ra, lắc đầu, "Thật có lỗi đại sư, dư ra bẩn." Gầy gò tăng nhân cùng đồng bạn sửng sốt một chút, tương hô đối mặt, nhao nhao cười khổ. Gầy gò tăng nhân trong tay áo lấy ra 3 khối tiền đồng, đưa cho hắn, "Thí chủ hiểu lầm, bẩn tăng không phải ý tứ này, là muốn hỏi một chút đường, thí chủ có thể mua rượu một bát giải khát." Âu Dương Nhung gật gật đầu, "Tốt ta, trưởng giả ban thưởng không thể tự." Một đám tăng lữ, hắn yên tâm thoải mái thu hồi 3 cái tiền đồng, tại tương đối tuổi trẻ áo xám tăng nhân bọn người có chút im lặng dưới con mắt, thuận miệng hỏi, "Chúng đại sư đi đâu?" Gầy gò tăng nhân thần sắc không biến, hòa ái hỏi, "Thí chủ có thể biết hang đá Tầm Dương đi như thế nào?" Lần này, đến phiên Âu Dương Nhung sắc mặt sửng sốt một chút. Hắn trực tiếp hỏi, "Các ngươi tìm hang đá Tầm Dương làm gì?" Gầy gò tăng lữ thấy thế, lộ ra ý cười, lại ngăn chặn, "Xem ra thí chủ biết, vậy là tốt rồi, là như vậy, bần tăng cùng các sư đệ đến tự Lũng Hữu, Kính Châu lớn mây chùa, trèo non lội suối mà tới. Nghe nói Giang Châu thứ sử Âu Dương Lương Hàn, tại Tầm Dương thành bờ sông, xây một tòa trên đời hiếm thấy tảng đá lớn quật, loại trừ Đông Lâm đại Phật bên ngoài, còn có trên 100 tòa hang đá không vị, bần tăng mộ danh mà tới." Hắn nói chậm rãi, "Hậu phương, một vị áo xám sa di nhanh mồm nhanh miệng, ngoi đầu lên chen vào nói, "Thí chủ là người địa phương sao? Các ngươi Tầm Dương thành không thẹn là thiên hạ mặt mày chi địa, hữu khúc 18 thông, là chỗ tốt, đến nay 100 năm, ta chùa vẫn muốn nam truyền Phật pháp, rời đưa xá lợi từ tới." Gầy gò tăng nhân quay đầu trừng mắt nhìn áo xám sa di, cái sau im miệng, hắn mới nghiêm mặt mở miệng, "Hang đá Tầm Dương tiến hành, ta chùa chủ trì cũng nghe qua, cố ý lệnh bần tăng cùng các sư đệ đến đây khảo sát hang đá, chuẩn bị cùng nơi đó quan phủ thương lượng, nhìn có thể hay không mượn một tòa trống không hang đá, thuận tiện ta chùa cất giữ xá lợi thạch văn kiện, nam truyền Phật pháp." Âu Dương Nhung nghe có chút bắt đầu trầm mặc. Gầy gò tăng nhân truy vấn, "Thí chủ, ngài có thể biết cái này hang đá đi như thế nào?" Hậu phương áo xám sa di lắm miệng nói thầm, "Làm sao như cái muộn hồ lô, nghẹn không ra cái rắm." Âu Dương Nhung không buồn bực, lại yên tĩnh một lát, xoay người, chỉ lúc đến con đường kia, bên này. Mọi người tùy theo nhìn lại. Chỉ phương hướng, đen nhánh nước sông ngay tại không biết mệt mỏi cọ rửa nào đó tôn Phật thủ, chỉ là trời tối, mắt thường khó gặp. Một đám tăng lữ rốt cuộc tìm được đường, lộ ra cao hứng bừng bừng biểu tình, dẫn đầu gầy gò tăng nhân hướng Âu Dương Nhung thi lễ một cái, đống hỏi, "Đa tạ thí chủ." "Đúng, thí chủ có thể từng gặp Giang Châu thứ sử Âu Dương Lương Hàn." Âu Dương Nhung lại hỏi, "Cái này người thế nào?" "Không có việc gì, chỉ là có chút hiếu kỳ cái này vị phương nam có tử, thế nhân đều nói hắn thủ chính không a, bản tự sư trưởng nghe việc khác dấu vết, nói hắn có Phật tướng, có thể gấp rút bắt Phật nam truyền, công đức vô lượng. Nếu là có thể gặp một lần, cũng coi như chuyến đi này không tệ." Âu Dương Nhung lắc đầu, nghiêm mặt nói, "Cái gì Phật tướng đạo tướng, đều là người tướng, gặp đều tụ." Cái kia thích nói thầm áo xám sa di lập tức không vui, ngữ khí bất mãn nói, "Đây cũng không phải là tục nhân, thí chủ nếu là biết hắn sợ tác hành động, liền sẽ không khẩu xuất của ngôn, nhìn ngươi mặc nho sam là người đọc sách, nếu là biết hắn còn như thế nói, kia thí chủ có thể thật sự là cùng sinh." Âu Dương Nhung vẫn như cũ nhẹ nhàng lắc đầu, "Không phải cùng sinh, ta là tục nhân." "Tốt, nghĩa trống không, chớ có vô lễ." Gầy gò tăng nhân ngăn lại đồng bạn, hãy náy cười một tiếng. Nhưng cũng là lời không hợp ý không hơn nửa câu, danh tự không hỏi, bọn hắn từ cái này vị cùng sinh tục nhân bên cạnh trải qua, một đường đi xa, thỉnh kinh bình thường lao tới chỗ kia tâm mộ chi địa. Âu Dương Nhung lưu tại nguyên địa, đưa mắt nhìn bọn hắn bóng lưng biến mất. Về sau, đứng im thật lâu, ánh mắt giống như là dừng lại tại bờ bắc hang đá Tầm Dương vị trí, nhưng lại nhìn không rõ ràng, bờ bắc đứng sừng sững từng tòa đen nhánh không Phật hang đá, đã bị bờ nam song phong tiêm bến đỏ đèn đuốc đoạt danh tiếng. Âu Dương Nhung thời khắc này náo hải, không tự giác nhớ tới cái thứ nhất đến đây cầu vắng vẻ hang đá Thiện Đạo đại sư. Công đức vô lượng à? Sát thực chướng quá nhiều. Đại sư a đại sư, ngươi nói không sai, đại Phật mặc dù hủy, bên trong lại có Phật. Giờ phút này sắc trời đã hoàn toàn ngầm hạ, quan đạo hai đầu Tầm Dương thành cùng song phong tiêm bến đỏ đều có sáng chói đèn đuốc, trên quan đạo tối như mưng, thấy không rõ những người đi đường cụ thể khuôn mặt. Nho sam thanh niên tập trung tinh thần lại, dường như cười hạ. Hắn đưa tay nâng đỡ trên đầu trắng trâm, mỉm cười dẫn ngựa, đưa lưng về phía giống hủy Phật đến hang đá Tầm Dương, chậm chậm đi xa. Phía trước là nhà nhà đốt đèn, trong mắt hắn thành ánh sáng. Chùa Đông Lâm chuông sớm vẫn như cũng là 108 âm thanh. Mộ chuông cũng là ngày đêm 108. Hôm nay một trận mới hết mưa, trong sân dã, không khí thanh linh. Chuông sớm quanh quần sơn lâm, lá xanh lắc lư, đầy rừng đều di chuyển, ẩn ẩn lộ ra thanh thúy tươi tốt lá xanh ở giữa cất dấu chùa miếu mái hiên. Minh phủ đường xa mà đến, lão nạp không có từ xa tiếp đón, thật sự là hổ thẹn. Không sao. Trong chùa, hành lang bên trên, Âu Dương Nhung cùng Thiện Đạo đại sư một trước một sau, chậm rãi hành động, lời nói chuyện phiếm. Lão nạp còn chuẩn bị qua 2 ngày đi một chuyến Tầm Dương, đi chủ hang đá nhìn một chút, lại hỏi một chút Minh phủ khi nào đến ăn dưỡng, không nghĩ tới Minh phủ nhanh như vậy liền đến, lúc này vẫn là lẻ loi một mình. Minh phủ cần phải hướng vào trong cầu một nén nhang. Thiện đạo đại sư tại Đại Hùng Bảo Điện phía trước dừng bước, bị người buông tay ra hiệu. Âu Dương Nhung mắt nhìn hắn, dẫn đầu bước vào trong điện, lấy ba nén hương đốt, lê bái một phen. Vừa lúc phía ngoài chuông sớm kết thúc, cuối cùng một đạo tiếng chuông quanh quẩn trong điện. Âu Dương Nhung hết sức chuyên chú, đem ba nén hương theo thứ tự cắm vào tàn hương bên trong. Hậu phương truyền đến Thiện đạo đại sư âm thanh, Minh phủ có thể biết, ngày đêm tiếng chuông, vì sao đều là 108 dưới? Không biết, thỉnh giáo đại sư. Thiện đạo đại sư phật sướng một tiếng, đại trí độ luận cuốn bảy nói, sáu cái đều có sáu loại phiền não, nhân với tam thế, gọi là 108 phiền não. Người phiền não có 108 loại, gõ 108 dưới chuông sớm, là vì tỉnh táo thế nhân, bài trừ 108 loại phiền não. Hắn ra hiệu ra tay bên trong chẳng hạn, bị cười, niệm Phật lần chẳng hạn, cũng dùng 108 khỏa một chuỗi người là thượng phẩm. Ngày đêm niệm tụng, cũng là cảnh cáo tự thân phá bỡ. Âu Dương Nhung ổn quyền, thụ giáo. Thiện đạo đại sư hỏi, Minh phủ nhưng có lời nói muốn đối lão nạp nói. Âu Dương Nhung mắt nhìn lão tăng, đại sư cớ gì nói ra lời ấy? Thiện đạo đại sư một thân tử kim cà sa, cầm trong tay thượng phẩm Phật châu, mỉm cười mà đứng, một bộ cao tăng phong phạm. Hắn không có trả lời, đổi đề tài, Minh phủ sớm để người đưa lời nhắn, không được chuẩn bị trai viện, là muốn cùng A Thanh thí chủ nhà ở cùng nhau tại Tam Tuệ viện sao? Ừm. Minh phủ là tảng sáng leo núi a, vào chùa phía sau đi qua Tam Tuệ viện không? Đi, hành lý đặt ở trong viện. Thiện đạo đại sư trầm trầm vuốt râu, cảm khái nói, A Thanh thí chủ gặp gỡ Minh phủ, tất nhiên vui vẻ. A Thanh không tại, nghe Vân Nương nói, nàng hôm qua đi Mai Lộc huyện quét dọn, là dưới chân núi qua đêm. Không có việc gì, Minh phủ ban đêm liền có thể gặp gỡ A Thanh thí chủ, nàng mỗi lần trở về sẽ còn cho Tú Phát bọn hắn mang chút dưới núi nhỏ ăn vặt, có đôi khi sẽ còn giúp trong chùa lao tăng may và tăng bảo. Thật sự là lương thiện hiền lành. Âu Dương Nhung yên tĩnh đi ra đại điện, Thiện đạo đại sư chậm rãi đi theo, giảng chút A Thanh một nhà chuyện, tỉ như Liễu Mẫu bệnh tình khôi phục. Âu Dương Nhung yên lặng lắng nghe, nào đó khác, hắn đột nhiên quay đầu, ta muốn đi Tịnh Thổ Địa cung nhìn một chút. Thiện đạo đại sư lúc này gật đầu, mời theo lão nạp tới. Trải qua Âu Dương Nhung bên người lúc, lao tăng cúi đầu mắt nhìn trong tay hắn dẫn theo bánh ngọc hộ, thở dài một tiếng. A Di Đà Phật, Tú Chân ở cung điện dưới lòng đất rất nhiều năm, trong chùa không thiếu sư minh đệ đều quyến hắn, khó được Minh phủ có phần này tâm, còn nhớ do hắn. Âu Dương Nhung nhìn một chút lao tăng bóng lưng, không có trả lời. Hai người một đường đi vào bi điển tế dưỡng viện. Tế dưỡng viện làm Âu Dương Nhung chủ trì nền chính trị nhân tử, tại hắn rời chức về sau, vẫn như cũng bị điều huyện lệnh nghiêm ngặt quản triệt, thiết thực thu dưỡng thương cảm tàn tật lao ấu. Âu Dương Nhung đi theo Thiện đạo đại sư yên lặng xuyên qua viện tử, đi vào hậu viện giếng cạn trước, thời gian 3 năm đi qua. Hậu viện bên này không có gì quá biến hóa lớn, chỉ là màu xanh biếc càng thêm rạng rỡ chút. Miệng giếng vẫn như cũ dùng cao cao lan can đá cán vây quanh không biến. Từ khi năm đó hôm đó tuổi trẻ huyện lệnh cùng ba lượng bệnh nhân đem giải rơi giếng về sau, chúa Đông Lâm liền tăng cường phòng hộ. Hai người tại miệng giếng phía trước dừng bước, vừa buông xuống cái thang, Âu Dương Nhung quay đầu ngăn lại Thiện đạo đại sư xuống dưới, đại sư đi làm việc đi, lưu lại cái thang là được, chúng ta xuống dưới dạo chơi. Được. Thiện đạo đại sư muốn nói lại thôi. Đại sư còn có chuyện gì? Minh phủ, nhiên đăng hội chùa ngài. Âu Dương Nhung giờ phút này thay đổi trước đây ý tứ, ta thì không đi được, đại sư cũng chớ tuyên dương ta tại chùa Đông Lâm tĩnh dưỡng. Thiện đạo đại sư nhìn một chút thanh niên có chút sắc mặt bình tĩnh, bất động thanh sắc gật đầu, lão nạp rõ ràng, Minh phủ một người đến đây, đúng là yêu thích tiến tĩnh. Lão nạp sẽ để cho chùa tăng nhóm ly Tam Tuệ viện xa một chút, ngày xưa tạo khóa đường vòng, không đi quấy rầy, Minh phủ nghỉ ngơi cho tốt, có gì phân phó có thể thông chi Tú Phát hoặc lão nạp. Âu Dương Nhung đột nhiên nói, chuẩn bị một bộ phổ thông tăng y đi, cũ mới không quan trọng, hoặc là trong chùa khách hành hương đứa ở nhóm quần áo, cũng được, hôm nay chuẩn bị đầy đủ, đưa đi Tam Tuệ viện. Thiện đạo đại sư có chút ngoài ý muốn mắt nhìn tuổi trẻ thứ sử. Ánh mắt rơi vào hắn cái này một thân tắm đến trắng bệnh áo nho màu xanh bên trên. Thiện đạo đại sư chậm rãi gật đầu, lão nạp rõ ràng, Minh phủ nếu là tinh tu, hết thể giản lược, kia lão nạp cũng có cái đề nghị. Cái gì? Mỗi ngày gõ chung 108 dưới, sớm tối các một lần, bài trừ phiền não, minh tâm kiến tính. Âu Dương Nhung mắt túi xuống, một lát sau, hắn gật đầu. Thiện đạo đại sư thản nhiên rời đi. Âu Dương Nhung hạ địa cung, đi vào đứng dậy đi tới, khuyên đủ hắn đừng đi phía trên địa ngục chất phát tăng nhân bên cạnh, ngồi trên mặt đất, mở ra hộp cơm, đem mấy bàn bánh ngọt bày ra, vung tay ra hiệu. Không phải kẹo mừng, không biết đại sư chấp nhận lấy ăn, lần sau nhất định. Tú Chân cao hứng bừng bừng ngồi xuống, ăn như gió cuốn. Âu Dương Nhung chống đỡ cái cằm, xuất thần hồi lâu. Chốc lát, hắn đứng người lên, đi hướng mặt phía bắc vách đá, vuốt ve trên tường minh họa. Cánh tay hắn thăm dò vào tường bên trong, thông suốt. Ngay sau đó là thân thể, đang vùi đầu cơm khô Tú Chân trước mặt, trực tiếp đi vào hỏa bích. Kim quang quấn quanh toàn thân hắn. Bất quá chợt, hắn lại từ tường bên trong đi ra, nhẹ nhàng lắc đầu. Minh họa hậu phương cũng không có vân mộc trạch. Do xét không có kết quả, hắn từ bỏ đi ra. Từ xuyên tường về đến, ước chừng ba hơi, kim quang kiếm khí tiêu tán. Cái này kim quang kiếm khí là Văn Hoàng Đế hay thay đổi đỉnh kiếm thần thông một trong, thuộc về phòng ngự tính chất kia một loại. Âu Dương Nhung phát hiện mượn nhờ kim quang, không chỉ có thể toàn thân hư hóa như bọt nước, còn có thể bộ phận bộ vị hư hóa vì bọt nước, còn có hắn tiếp xúc vật thể, tỉ như quần áo cũng được, có thể gánh chịu kiếm khí. Âu Dương Nhung trước mắt sử dụng còn có chút lạnh nhạt, còn tại tìm đòi. Âu Dương Nhung quay người, nhìn lại trống rỗng địa cung, không biết nghĩ cái gì. Tú Chân còn tại vùi đầu ăn bánh ngọt. Âu Dương Nhung nhắm mắt, tiến vào tháp công đức. Liếc nhìn cái mõi nhỏ phía trên thanh kim sắc tiểu chữ. Công đức, 3,218 từ ngày đó cáo biệt hỏi đường đi xa tăng nhân về sau, công đức vừa vui mừng tiểu dáng bùng lên không ít. Bất quá lần này, Âu Dương Nhung cuối cùng là rõ ràng gần nhất bùng lên bộ phận này công đức nơi phát ra. Là Bùi Thập Tam Nương chủ trì hang đá tầm dương. hắn không cấm nhớ tới lúc trước bẩm báo lúc muốn nói lại thôi mỹ phụ nhân, nguyên lai nàng lúc ấy muốn nói là hang đá Tầm Dương có chút quý hiếm. Cả ngày thời gian, Âu Dương Nhung đều đợi ở cung điện dưới lòng đất bên trong, cho đến trạm vào tối mới rời khỏi địa cung. Cô ảnh đi về phía tây, độc bên trên các chuông, đụng chuông 108 dưới, một tiếng tiếp theo một tiếng. Về sau, tại mặt trời lặn dư vi dưới, quay người xuống lầu. Hắn một thân một mình, trở về Tam Tuệ viện. Xa nhìn về nơi xa đi, Tam Tuệ viện bên trong có một chiếc đèn đuốc tại kiên trì chờ đợi, trong viện chuyển đến đồ ăn phiêu hương. Nằm trên giường lão hầu, phụ nữ trẻ đều ở trước cửa chờ đợi. Âu Dương Nhung trông thấy ngưỡng cửa ngồi một vị tay căng cái cằm, trông mòn con mắt thanh tú thiếu nữ, gặp hắn tiến vào viện, nàng nhảy đứng dậy đến, thẳng đến hướng hắn. "A huynh, là A Thanh, hồi lâu không gặp." Âu Dương Nhung có chút không biết như thế nào mở miệng. Gặp gỡ đánh tới rõ ràng thiếu nữ, theo bản năng mở rộng vòng tay. A Thanh đi vào trước người, nhưng lại phanh lại dừng bước, chỉ là ngửa đầu nhìn xem hắn, đi cả nhắc về sau, lại nhẹ nhàng nhảy một cái, hoa văn lộn xộn dưới Âu Dương Nhung cùng nàng cái đầu. A Thanh tiếu dung rực rỡ, "A huynh không có cao, là gầy." Âu Dương Nhung bất đắc dĩ sờ lên nàng đầu, "A Thanh nhưng thật ra cao, quả nhiên nữ lớn 18 biến. Gầy, quần áo cũng phải làm nhỏ một mã, được rồi, ban đêm lại cho A huynh đo đạc." A Thanh hai tay nắm lên Âu Dương Nhung ống tay áo, đem hắn kéo vào nhà chính. Đập vào mi mắt là một bàn nóng hổi nhà cơm. Liễu Mẫu, Vân Nương ở một bên ngồi xuống, hỏi han ân cần. A Thanh lông mày hoan mắt cười, chạy tới mua cơm, nhét vào trong tay hắn. Âu Dương Nhung một tay bưng bát, chậm rãi ngồi xuống, nghe ba người cười nói, vùi đầu im lặng đào cơm. Giống nhau ba năm trước đây. Chương 849, về đại nữ quân, ta gọi A Lương xong. Cầu vé tháng. Chương 849, về đại nữ quân, ta gọi A Lương xong. Cầu vé tháng. A huynh muốn ở bao lâu? A huynh cái này nho sam làm sao còn tại mặc, đây là thêm giày thu áo, ta không phải gửi thật nhiều mới à? A huynh đổi một bàn đồ ăn kẹp, ta tới giúp ngươi. A huynh cắt sao, chờ một chút, đổ nước ta tới. Bên bàn cơm giống như là toàn gia đoàn tụ, bốn người ngồi vây quanh. Bên trong đó, nho sam thanh niên chính vùi đầu đảo cơm, bên cạnh một vị đầm có tóc để trọn gầy cây gậy trúc thiếu nữ cái chén trong tay đua thỉnh thoảng buông xuống, liu díu. Thiếu nữ con mắt một khắc không ngừng nhìn về phía thanh niên, giống như là có chuyện nói không hết. Âu Dương Nhung không chút nào buồn bực, loại trừ vấn đề thứ nhất bên ngoài, đối nàng mỗi câu lời nói đều trả lời, không gật đầu hoặc lắc đầu qua loa. Cái này mặc quen thuộc, vừa bận lại nhanh vào thu rồi, ừm, cái này bàn rau xanh ăn rất ngon, là trong viện cái kia vườn rau loại sao? Không khác, không cần đi. A Thanh cũng nhiều ăn chút, dài vóc dáng. A Thanh lại lần nữa buông xuống bát đũa, con mắt cong thành trăng non, giòn tiếng nói, ngươi thích cái này, ta cho ngươi thêm làm hai bộ mỏng, có thể bốn mùa xuyên tại bên ngoài, lạnh liền thêm áo trong, hai không chậm trễ. Một bên anh trai và chị dâu Vân Nương nín cười, túi đầu nhai cơm, vẫn là Liễu Mâu trước hết nhất nhìn không được, nhìn nhìn có chút nhảy cấm tiểu nữ nhi, trừng mắt nhìn nàng, được rồi, dùng bữa một mực nói không ngừng, nữ nhi ra nhiều lời như vậy, nhìn ngươi về sau làm sao gả đi. Cũng liền ngươi A huynh có kiên nhẫn nghe, ngươi nhà ngươi, nhiều học dưới tẩu tử ngươi, văn tính dịu dàng. A Mẫu ngay ngắn nghiêm khắc, A Thanh không dám cùng chi tranh, ngừng lại câu chuyện, a một tiếng. Gầy cây vậy chúc thiếu nữ nhu thuận ngồi ngay ngắn, rủ xuống đầu, miệng nhỏ ăn cơm. Vân Nương lập tức mở miệng, hòa hoãn không khí, bà, không phải tiểu cô, cũng không phải một mực dạng này, chỉ là rất lâu đều không gặp đàn lang, tiểu cô cất thật nhiều lời nói. A Thanh không dám nói tiếp, lặng lẽ ngẩng đầu, hướng chị dâu dùng sức lắc đầu, ra hiệu nàng đừng hỗ trợ nói chuyện. Liễu Mẫu không nói gì, run run rẩy rẩy kẹp khối thịt nạc, đặt ở Âu Dương Nhung trong chén. Âu Dương Nhung lột một miệng lớn cơm, hỗ trợ nói, mẹ đừng lo lắng, A Thanh cực kỳ ngoan, ta gặp phải thiện đạo đại sư bọn hắn đều khen không dứt miệng, khen A Thanh đấy. Liễu Mẫu ôn hòa gật đầu. Toàn gia tiếp tục vui vẻ hòa thuận ăn cơm. Lão phụ nhân lượng cơm ăn nhỏ, trong chén cơm cũng không nhiều, một hồi liền để chén xuống. Âu Dương Nhung từng tại trên thư nghe Vân Nương nói riêng một chút, Liễu Mẫu thích uống lại cháo, ăn cách đêm đồ ăn thừa, Vân Nương, A Thanh muốn cho nàng mỗi ngày làm nóng hổi, Liễu Mẫu đều cố chấp không ăn, càng muốn đi hâm nóng đêm qua đồ ăn thừa. Vân Nương, A Thanh đều có chút bất đắc dĩ. May mà các tạo sơn đan dược có tác dụng, cộng thêm có Âu Dương Nhung cùng các nàng làm bạn, lão phụ nhân xem như đi ra trưởng tử qua đời vẻ lo lắng, bệnh nặng mới khỏi, có thể xuống giường ở trong viện hoạt động. Vân Nương gặp Liễu Mẫu thả bát, đứng người lên, Liễu Mẫu lập tức khoát tay, không cần, lão thân cơm no. Âu Dương Nhung chợt đứng dậy, cầm qua Liễu Mẫu buông xuống cái chén không, mang theo chính hắn ăn xong cái chén không cùng một chỗ, không nói hai lời đi phòng bếp. Chốc lát, đầy hai bát cơm trắng trở về, thả một bát tại Liễu Mẫu trên bàn. A Thanh, Vân Nương ghé mắt, trông thấy nho sam thanh niên cởi mở cười nói, mẹ, trong nồi còn lại, toàn bộ trang tới, chúng ta cùng một chỗ ăn nhiều một chút, hôm nay đồ ăn ăn ngon, chúng ta cùng một chỗ ăn xong, tranh thủ không lưu lại đồ ăn thừa. Hai nữ vốn cho rằng Liễu Mẫu lại muốn đợi cự, không nghĩ tới lão phụ nhân rún gió khuôn mặt nở rộ nét mặt tươi cười, bưng lên bát cơm, bị Âu Dương Nhung dỗ dành tiếp tục bắt đầu ăn. Các nàng không cấm hai mặt nhìn nhau. Không bao lâu, thức ăn trên bàn dần dần tới đáy. Mọi người cũng liên tiếp để chén xuống. Liễu Mẫu nhìn quanh tả hữu, hướng đứng dậy chủ động thu thập bát đũa Âu Dương Nhung, có chút vui mừng nói, trước kia thỉnh thoảng thừa chút đồ ăn, đàn lang tại thật tốt, có thể ăn sạch đĩa, đàn lang còn đói không, bữa sau lại làm nhiều chút đồ ăn. Âu Dương Nhung làm ra sờ bụng tư thế, cười mịn, xem ra mẹ các ngươi trước đó đều là chờ ta trở lại ăn. Ăn rất no bụng, bữa sau có thể làm nhiều chút, nhưng mẹ cũng phải giúp ta cùng một chỗ ăn sạch. Liễu Mẫu có chút bất đắc dĩ, nhìn hướng Âu Dương Nhung ánh mắt lại rất là cường chiều chiều theo, tốt tốt tốt. Âu Dương Nhung cùng Vân Nương, Á Thanh cùng đi hướng phòng bếp, Thanh gầy bắt đũa. Liễu Mẫu chống đỡ một trượng, chậm rãi chuyển ra khỏi phòng, tại cửa phòng bếp dừng bước lại, còn xuống thân thể dựa sát vào nhau khung cửa, con mắt nhìn chằm chằm vào thanh niên, phụ nhân, thiếu nữ ba người cùng một chỗ nói chuyện phiếm, phân công rửa chén bóng lưng hình tượng. Nàng đôi mắt giàn mua có chút ố vàng đục ngầu, ngơ ngác nhìn chằm chằm, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ba người chẳng bao lâu rửa chén hoàn tất, quay đầu lại, phát hiện Liêu Mẫu thân ảnh. A Thanh tạp dề cũng không kịp giải khai, chạy tới nâng, sốt ruột nói, A Mẫu tại sao khóc? Liêu Mẫu lập tức lắc đầu. Không, không có chuyện, là con mắt tiến vào hạt cát. Hôm nay gió thật lớn, xa diệp loạn phiêu, trong đêm nói không chừng trời muốn mưa. Âu Dương Nhung cùng Bân Nương trông thấy, lão phụ nhân nghiêng đầu nhìn qua bóng đêm, ngón tay vướt vướt khóe mắt, giống như vô sự. Ba người cùng một chỗ nâng Liêu Mẫu về tới nhà chính. Tối nay bên ngoài sát thực gió lớn, lá cây sàn sạt, Tam Tuệ viện phụ cận không ít tăng môn tại trong gió đêm phát ra kẹt kẹt âm thanh. Bọn hắn đóng kỹ cửa sổ, cùng một chỗ trở lại đèn đuốc sáng sủa trước bàn, tòa hạ nói chuyện phiếm. Ở giữa đặt một con chậu than, bên trong lửa than đốt chính vượng, những ngày mới than là Tú Phát đưa tới, lão phụ nhân chân lạnh, dù chưa cuối thu, trong đêm cũng muốn giữ ấm. Âu Dương Nhung cùng A Thanh một trái một phải, ngồi tại Liêu Mẫu bên cạnh. Vân Nương lại cho ngọn đèn tăng thêm môi dầu thắp. Âu Dương Nhung một tay nắm chặt Liễu Mẫu bàn tay, túi đầu dùng một cây gậy gỗ lật tới lật lui lửa than. Lửa than chẳng bao lâu đốt cháy rừng rực chút, ấm áp yếu ớt ánh sáng cam rơi vào hắn khuôn mặt gầy gò bên trên, để nguyên bản như đá cẩm thạch rõ ràng gọn đường vòng cung mềm mại xuống tới. Đàn lang khi nào thành hôn? Cùng vị kia tạ gia quý nữ tiến triển như thế nào? Bị Âu Dương Nhung nắm lên bàn tay, Liễu Mẫu ngược nắm lại tay của hắn, quan tâm hỏi. Âu Dương Nhung thần sắc bình tĩnh tường hòa. Hắn chi tiết nói, muốn chờ đi là giường, đã hẹn xong, Thẩm Lương cũng tại cùng tiểu sư muội nhà trưởng bối nói chuyện. Liêu Mẫu có chút vui mừng, vậy là tốt rồi, là tại Lạc Dương bên kia thành hôn sao? Đây chính là dưới chân thiên tử, đàn lang thật có tiến triển, làm quan lại tốt lại lớn, còn có thể cưới nữ năm họ lớn. Lao thân gần nhất thường thường tại nghĩ một sự kiện. Chuyện gì? Là đàn lang để cập qua, mang bọn ta đi Lạc Dương chuyện. Âu Dương Nhung lập tức hổ thẹn nói, mẹ, là ta vô dụng, việc này còn phải chờ các loại, kỳ thật đã có thể đưa các ngươi đi, nhưng ta tạm thời không đi được, đơn độc đưa các ngươi đi, ta không quá yên tâm. Liêu Mẫu thấy thế sửng sốt một chút, chờ nghe hắn nói đến một nửa, ngược lại nhẹ nhàng thở ra, khô tay lắc lắc. Không sao không sao, không sốt ruột, lão thân nhưng thật ra là muốn nói, bạn nhất quay đầu đi, lão thân có thể hay không chỉ đi một thời gian, tham gia dưới đàn làng cưới, kết thúc về sau, nếu là vô sự, có thể hay không đem lão thân lại cho trở về. Cái này huyện Long Thành, lão thân chờ đợi cả một đời, bạn già cũng chôn ở nơi đây, lão thân nghĩ đến bản thân thân thể này dương, trăm năm về sau, cũng không thể tung bay ở bên ngoài a. A Thanh cùng Vân Nương nghe ngóng động dung. Âu Dương Nhung trầm mặt dưới, chỉ nói, mẹ nhất định sống lâu trăm tuổi. Hai nữ cũng nhao nhao nắm chặt lão phụ nhân bàn tay. Liêu Mẫu lắc đầu, chỉ mong đi, bất quá lao thân không có gì tiếc nuối, loại trừ đàn lang bên ngoài, duy chỉ có A Thanh cùng Vân Nương không bỏ xuống được. Đàn lang có thể hay không dẫn các nàng đi Lạc Dương, hảo hảo dàn xếp, tốt nhất đừng tách ra. Vân Nương lập tức lay động đầu, thiếp thân cũng là không đi, chỉ muốn hầu ở bà bên cạnh, thiếp thân cũng bồi bà đồng thời trở về, để tiểu cô lưu tại Lạc Dương đi, bồi tiếp đàn lang. A Thanh gấp đến độ mở miệng, vậy ta. Nàng bị Liêu Mẫu, Vân Nương cùng một chỗ nắm lấy tay. Liêu Mẫu cùng Vân Nương đầu tiên là đối mặt một lát, lão phụ nhân thở dài gật đầu, đánh gậy A Thanh lời nói, đàn lang, ngươi là người làm đại sự. Năng lực bản sự viễn siêu phàm nhân, trừ ăn ra dễ uống ngủ ngon tốt bên ngoài, lao thân không cho được ngươi có dùng đề nghị, có thể thấy tận mắt ngươi thành hôn sinh con, cũng liền không có gì tiếc nuối, nhưng là đối với A Thanh, lao thân vẫn là không yên lòng, có tâm sự một cọc, thường khó nuốt cơm. Âu Dương Nhung nghiêm túc hỏi, cái gì tâm sự? Liêu Mâu đuốt ve tiểu nữ nhi sốt ruột đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, thoải mái cười nói, lao thân nghĩ A Thanh có thể tìm cái lương nhân hôn phối, chân thật sinh hoạt, cũng không cầu tiến triển, chỉ cần không cho ngươi thêm phiền phức là được, trừ cái đó ra, nàng bình an sống cả một đời liền cực kỳ tốt. A Thanh hôn sự, lão thân có thể hay không xin nhờ cho ngươi, ngươi làm nàng huynh trưởng, thay nàng làm chủ vừa vặn rất tốt. Là tại Long Thành tìm, vẫn là mang nàng đi Lạc Dương đều được, toàn bộ từ ngươi an bài. Một bên, Thủy Linh thanh tú thiếu nữ, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, mẹ, ta không phải lập gia đình, con gái chỉ muốn hầu ở ngài cùng A huynh bên người, mới không lấy chồng. A Thanh nói đến một nửa, đột nhiên bị Liêu Mẫu gõ cái hẳn rẻ, nàng che cái chán, ủy khuất chứa nước mắt nhìn xem Liêu Mẫu. Thiếu nữ không dám nhìn tới A huynh Âu Dương Đùng, nhìn về phía Liêu Mẫu lượn quanh hai mắt đẫm lệ. Có bạn phần khẩn cầu chi sắc, hy vọng mẫu thân có thể hồi tâm chuyển ý. Liêu Mẫu không có nhìn nàng, chỉ là mong đợi nhìn qua nho sam thanh niên. Âu Dương Nhung sắc mặt lại càng thêm hổ thẹn. Liêu Mẫu, Vân Nương có chút không hiểu. Âu Dương Nhung mắt nhìn gấp che đậy cửa gỗ, thấp giọng nói ra, mẹ, ta lần này trở về, loại trừ thăm hỏi các người, còn muốn đi tìm một người, em gái một lát không có pháp an bài. Vân Nương dẫn đầu lắc đầu, không sao không sao, vốn là không sốt ruột, bà cùng thiếp thân chỉ là trước xin nhờ đàn lang, không sốt ruột cái này một lát. Đàn lang có việc muốn bận bịu có thể trước bận bịu đi, bất quá bà cùng thiếp thân thương lượng, để A Thanh cùng tại đàn lang bên người cho thỏa đáng, nghe nói Diệp cô nương, Tạ cô nương đều không tại tầm dương, vừa bận A Thanh còn có thể chiếu cố cho đàn lang sinh hoạt thường ngày. A Thanh nghe nói Âu Dương Nhung ngôn ngữ, nguyên bản thở phào một hơi, giờ phút này nghe được chị dâu đằng sau kia lần lời nói, chẳng biết tại sao, cái đầu nhỏ lại thấp chôn xuống. Âu Dương Nhung trầm ngâm, con ngươi như sơn, dường như đang suy tư điều gì, vừa muốn mở miệng, Liễu Mẫu đột nhiên hỏi, đàn lang người muốn tìm là một vị nữ tử a? Âu Dương Nhung trầm mặt xuống. A Thanh lập tức ngẩng đầu, cùng Vân Nương cùng một chỗ thẳng tắp nhìn về phía hắn. Tại Liêu Mẫu đám người nhìn chăm chú dưới, Âu Dương Nhung ngừ một tiếng, nói khẽ, nàng cứ gọi Tú Nương, ta đáp ứng mang nàng đi Lạc Dương. Liêu Mẫu cùng Vân Nương liếc nhau, không được chuẩn bị hỏi nhiều, Á Thanh lại bỗng nhiên nói, "A huynh thích nàng." Âu Dương Nhung nghiêm túc, "Đã là người nhà, cùng các ngươi giống nhau." A Thanh rủ xuống con ngươi, tự nói nói, "Không giống nhau." Nhìn A huynh con mắt, nàng đặc thù chút, đối A huynh là cực kỳ trọng yếu. Âu Dương Nhung hít thở sâu một hơi, trọng trọng gật đầu. A Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, một tấm nét mặt tươi cười, tìm tới nàng, "A huynh, đừng có lại để nàng đi, người nhà liền phải cùng một chỗ, ta cũng cùng ngươi đi tìm xong không tốt, cái này vị tú nương tỷ tỷ cũng là A Thanh người nhà." Âu Dương Nhung ánh mắt lại chăm chú nhìn nàng, "A Thanh, ngươi thật nguyện ý cùng ta đi?" A Thanh chém đinh chặt sắt, "Nguyện ý." Âu Dương Nhung chậm rãi gật đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú lên, "Tốt, đợi thêm hai ngày." Bên cạnh đột nhiên truyền đến một đạo khàn khàn tiếng nói, ngắt lời hắn, "Không muốn chờ." Âu Dương Nhung quay đầu nhìn lại, là Liễu Mẫu. Tóc trắng xóa lao phụ nhân đầy mặt tiêu dung, "Đàn lang đừng đợi, hiện tại liền đi tìm nàng." Lao thân không có đọc qua vài cuốn sách, nhưng sống nhiều năm như vậy, cũng rõ ràng chút đạo lý, người à, càng cùng loại càng lười, nghĩ đến liền làm, đặc biệt là thích tiểu đường, nhanh đi tìm nàng đi, cùng nàng ôm chặt cùng một chỗ, không muốn nói gì còn nhiều thời gian, liền muốn sớm sớm chiều chiều. Một khắc thiểu quang đều không muốn xuống uổng, nguyên địa chờ đợi là tuổi già sau chuyện, không phải là các ngươi người trẻ tuổi nên làm. Âu Dương Nhung khuôn mặt có chút động, nhìn chăm chú ngự trọng tâm trưởng lao phụ nhân, có thể mới bồi ngài một đêm. Liễu Mẫu cường ngạnh quát tay, khan khan dán mua tiếng nói cực kỳ có lực, quanh quẩn tại Âu Dương Nhung cùng hai nữ bên hai, "Không, một đêm đã cực kỳ lớn, nhất cần phải bồi lao thân người không phải ngươi, đàn lang nhất cần phải bồi người cũng không phải lao thân, đàn lang không cần phải cầm trẻ tuổi nhất thời gian đến bồi lao nhân ra. Lao thân lúc tuổi còn trẻ, đã bị người làm bạc qua, năm đó hắn cũng là trẻ tuổi nhất bộ dáng, dù là đằng sau đi sớm, lao thân cũng không tiếc. Đàn lang, vậy còn ngươi? Ngươi còn đang chờ cái gì? Để thế hệ tuổi trẻ canh giữ ở lần trước thay mặt bên cạnh, một đời tiếp một đời, vậy tốt thời gian ha không toàn bộ sống ngủ đi. Các ngươi người trẻ tuổi liền nên đi ra ngoài sông sáo, đi tìm trong lòng người, làm trong lòng chuyện, không muốn thường cùng dáng vẻ nặng nghề lao nhân ở chung một chỗ, có thể trở về nhìn một chút, ăn bữa cơm là đủ rồi. Đây không phải cái gì hiếu bất hiếu thuận theo chuyện. Lúc trước A Sơn chính là như vậy, tổng buồn bực tại nhà phụ cận bồi lao thân, là lao thân đem hắn đuổi xuống núi, để hắn đi trong thành sông sáo, làm chút người tuổi trẻ chuyện, như gặp được thích tiểu nương cũng đi truy. Đằng sau hắn liền gặp đàn lang ngươi, gắt gao đi theo ngươi. Liêu Mậu nói đến chỗ này, có chút nghẹn nào, trong mắt đỏ hoe, lại chịu được một loại nào đó bi thương, hướng đồng dạng dưng dưng A Thanh căn dặn, ngươi cũng giống nhau, những lời này cũng là bản giao cho ngươi nghe. A Thanh bịch một tiếng, tại lao phụ nhân đầu gối phía trước quỳ xuống đất, khó kìm lòng nổi, mẹ. Âu Dương Nhung chậm rãi đứng người lên, dùng giọng ôn nhu nhất dỗ dành trước mặt lao phụ nhân, mẹ, ta đã biết, cái này đi. Lao phụ nhân gật lệ, tốt, đi thôi, hải tử. Âu Dương Nhung quay đầu, hướng Vân Nương nói, đem trạm vạn tối trong chùa đưa tới tăng ý, cùng ta bao phục cùng một chỗ lấy ra. Hắn lại hướng A Thanh nói, A Thanh đi thu thập hành lý, ta tùy ngươi cùng đi, có mấy lời cùng ngươi nói. A Thanh lập tức đứng người lên, đi hướng gian phòng. Vân Nương nghe vậy sững sờ, đứng người lên, hai tay có chút luống cuống nắm lên tập rể, hiện tại liền đi sao, hay là chờ ngày mai lại xuống núi? Nàng có chút quan tâm mắt nhìn bên ngoài còn tại trời mưa đấy, giống như trong thời gian ngắn nghỉ không được, ngày mưa đường núi không tốt đi. Liêu Mậu ngắm nhìn Vân Nương, cái sau lập tức khép lại miệng, cúi đầu đi lấy Âu Dương Nhung hành lý. Âu Dương Nhung đi A Thanh gian phòng, dường như giúp nàng thu dọn đồ đạc. Trước bàn chỉ còn lại lão phụ nhân, đục ngầu con mắt nhìn chằm chằm nóng bỏng lửa than mà người, không biết đang suy nghĩ gì. Vân Nương trước hết nhất trở về, mang theo một con bao quần áo nhỏ, cùng một điện xanh thăm thẳm tăng y lìa bao quần áo nhỏ cực kỳ nhẹ, nhìn ngoại hình tựa hồ bên trong có một phần quần trụ, không có cái khác quần áo. Vân Nương hiếu kỳ ghé mắt, ước chừng một nén nhang về sau, Âu Dương Nhung cùng A Thanh một trước một sau trở về nhà chính. Âu Dương Nhung đưa tay xách nát hoa bao phục, trả lại A Thanh. Liêu Mẫu, Vân Nương trông thấy, A Thanh ôm bao phục, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, thẳng tắp nhìn về phía trước Âu Dương Nhung bóng lưng. Nàng tay phải váy tay áo dưới ẩn ẩn cất giấu một con nắm tay nhỏ, chăm chú nắm nắm. Vân Nương nhìn một chút nát hoa bao quần áo nhỏ, tiến lên hỏi thăm, chỉ có tiểu cô hành lý sao? Tiểu cô cho đàn lang khe hở kia mấy món nhỏ sang đâu? A Thanh không có nhìn nàng, lắc đầu. Vân Nương cùng Liễu Mẫu lần theo A Thanh ánh mắt nhìn, phát hiện Âu Dương Nhung đã đi tới bên cạnh bàn, đưa lưng về phía mọi người, từ bản thân trong bao quần áo lấy ra một phần quần trụ, mở ra trên bàn. Lung linh, nho sam thanh niên một tay rút ra phát quan bên trên trắng cây châm, để vào họa bên trong, lại liên tiếp gỡ xuống quanh thắt lưng quần áo, ngọc bội, còn có trong ngực long hổ đàn hộp những vật này, đồng loạt để vào họa bên trong. Đón lấy, bắt đầu cởi tắm đến trắng bệnh áo nho màu xanh, cũng giống như vậy, chứa vào họa bên trong. Âu Dương Nhung tóc đen rối tung, đổi lại xanh thăm thẳm tăng ý liễu, đưa tay từ quyển trục bên trong móc ra một vật, cất đặt ở trên bàn. Hắn một lần nữa đem quyển trục nhét vào trong ngực, xoay người lại. Âu Dương Nhung một tay vuốt ve trên bàn kia vật, một mặt bình tĩnh hỏi A Thanh, "Đồ đâu?" A Thanh tay phải vươn ra ống tay áo, nắm tay nhỏ siết chặt cái gì. Hắn nói, "Ngã." A Thanh xoay tay phải lại, nắm đấm bung ra, một vật thẳng tắp rơi xuống đất. Vân Nương cùng Liễu Mậu ánh mắt hiếu kỳ, trông thấy này vật dường như một khối màu tím ngọc thạch, ẩn ẩn có chút quen thuộc. Đôn đốt, một tiếng vang giòn, từ ngọc té vỡ nát. Bạn chúng nhìn chừng chừng dưới, chia năm xẻ bảy ngọc vỡ, màu tím dần dần rút đi, trở lại như cũ vì vốn có trắng sữa xanh ngọc. Đây là. Vân Nương cùng Liễu Mậu liếc nhau, giật mình nghĩ tới điều gì. Các nàng cùng A Thanh giống nhau, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía bên cạnh bàn thay đổi tăng y thanh niên. Hắn đã cầm lấy trong tay thanh đồng hồ gỗ, cúi đầu mang lên mặt, thấy không rõ cụ thể biểu tình. Một loáng sau kia, bên cạnh bàn Âu Dương Nhung biến mất không thấy gì nữa. Nguyên điệu thay vào đó là một vị chất pháp thanh niên, thân mang cùng một kiện tăng y đi, nhưng tấm kia chất pháp khuôn mặt gầy gò lại lệnh tam nữ vô cùng quen thuộc. A Sơn nghiêng đầu, mắt nhìn các nàng. A Thanh bỗng nhiên hô, "A Minh." Liễu Mẫu, Vân Nương không bị khống chế hướng phía trước cất bước, đi hai bước, liên tiếp dừng lại. Các nàng dừng ở nguyên địa, hít thở sâu một hơi, an ý không có tiến lên nữa. Chất pháp thanh niên túi đầu đi hướng A Thanh, nhận lấy nàng trong ngực bao phủ, đi vào thiếu nữ sau lưng đứng nghiêm. Dường như đợi. Trong phòng lặng yên im lặng, mọi người nín thở ngưng thần. A Sơn túi đầu. A Thanh đứng tại phía trước nhất, con mắt nhìn chằm chằm phía trước đóng chặt cửa gỗ. Một nén nhang đi qua, hai nén hương đi qua, toàn bộ phòng vẫn như cũ lặng yên im lặng, chỉ có phía ngoài tiếng mưa gió càng ngày càng liệt. Tối nay là một trận mưa lớn. Trong phòng than lửa đốt chính hồng, chậm rãi lưu lại tầng tầng hơn xám, bao trùm tại mặt ngoài, che lớp hỏa hồng than thân. Bịch. Trong nội viện đột nhiên một trận gió đêm phá đến, phá tan nguyên bản đóng chặt cánh cửa. Mãnh liệt gió núi mang theo nghiêng mưa xâm nhập trong phòng. Nguyên bị lửa than nướng đến ấm áp phòng đột nhiên lạnh lẽo bắt đầu. Bốn người ống tay áo phất phới, trong mâm than tuổi rút đi áo xám đỏ như bàn ủi. Ly Môn gần nhất Vân Nương, vô ý thức tiến lên một bước, liền muốn khép cửa. Thân thể lại tại trước cửa dừng lại. Ngoài cửa chậm rãi đi tới một đạo cao lớn tóc vàng thân ảnh. Nàng bước vào trong phòng, bích mâu đảo mắt mọi người. Ánh mắt rơi vào gầy cây gậy trúc thiếu nữ trên thân. Dùng độc thuộc về hôn huyết hồ cơ cứng nhắc lời nói văn nhã hỏi, "Là ngươi Quảng Ngọc, tìm bản tọa?" A Thanh gan lớn ngửa đầu nhìn thẳng cái này vị thần nữ nhân vật. Bên ngoài rõ ràng gió táp mưa xa, nàng toàn thân trên dưới cổ chế váy lại chưa thấm một giọt mưa nước. A Thanh dùng sức gật đầu, "Ừm, có thể gọi ta A Thanh, ta cũng muốn đường biệt nữ." Tuyết Trung Trúc không nhìn mọi người, mỗi chữ mỗi câu hỏi nàng, vì sao hồi tâm chuyển ý. A Thanh hít mũi một cái, đột nhiên quay đầu, hướng Liễu Mâu tiếng khóc, "Mẹ, ta mới không lấy chồng, cũng không liên lụy trong nhà, ta cũng cho A huynh tìm phần công việc." Tuyết Trung Trúc ánh mắt chuyển di, theo thứ tự từ thương phát lao phụ nhân, bàn phát tạp dề tiểu đường, còn có tăng y chất phát thanh niên trên thân đạo qua. Gầy cây gậy trúc thiếu nữ cùng chất phát thanh niên cái chán đều có theo một cái biết chữ, tiện tịch tiêu chí, đến chính mình trải qua sập tiệm liễu ra cửa hàng kiếm cổ Việt. A Thanh kiếp kiếp nhược được hỏi, "Thần nữ, ta là bãi ngải làm thầy sao? Cũng có thể tu đạo tiêu giao sao?" Từng chủ động lưu lại từ Ngọc Tuyết Trung Trúc, giờ phút này lại có chút trầm mặc. Nàng cắn chữ cứng rắn hỏi, "Có thể được một phần tiêu giao, nhưng phải nghĩ kỹ, bãi bản tọa vi sư. Từ nay về sau ngươi liền là nữ quân điện người, về sau sẽ chóc nhãn hiệu thành mới nữ quân, từ đây, dưới núi hôn ước giấy hợp đồng sách cùng loại ràng buộc đều muốn chém nước, không cho phép tùy hứng làm bậy." Tuyết Trung Trúc trông thấy trước mặt thiếu nữ dường như quay đầu, ngắm nhìn thấp túi đầu chất pháp huynh trưởng. Nàng nhàn nhạt cười một tiếng, thật sâu gật đầu, "Được rồi." Tuyết Trung Trúc lãnh đạm sắc mặt hòa hoãn chút, chuẩn bị quay người, "Đi, dưới núi không nghi ở lâu." A Thanh vừa bước một bước, dường như nhớ tới cái gì, "Chờ một chút thần nữ." Tuyết Trung Trúc đánh gãy, "Ngươi gọi bản tọa cái gì?" "Sư tôn." Tuyết Trung Trúc nhẹ nhàng gật đầu. Bản tọa là Vân Mộng Kiếm Trạch nữ quân điện thủ tịch nữ quân, bản tông phóng nhãn thiên hạ, là bực nào tồn tại, ngươi sẽ liền biết. A nha. A Thanh gả con mổ tóc gật đầu, sau đó có chút to gan nắm lấy cao lớn tóc vàng hồ cơ ống tay áo, ánh mắt khẩn cầu, "Đồ nhi muốn thỉnh cầu sư tôn một chuyện, có thể hay không mang lên ta A huynh cùng một chỗ?" Tuyết Trung Trúc lạnh lùng lắc đầu. A Thanh khóc mặt lắc đầu, "Vậy ta không đi, A huynh không đi, ta cũng không đi." Tuyết Trung Trúc con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm A Thanh, bản tông chỉ lấy nữ đệ tử, không thể phá lệ. A Thanh lập tức chỉ vào hắn, "A huynh chỉ là tìm phần công việc, lại chiếu cô cho ta, hắn làm gì đều được, nấu cơm làm việc vật đều sẽ làm, còn nhận biết mấy chữ, chỉ cần có một phần ổn định tiền công, liền có thể, không cầu nhiều, ta nhà A huynh có thể trung thực." "Sư tôn, chúng ta kiếm trạch lợi hại như vậy, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không thể an bài sao?" Tuyết Trung Trúc nghe, có chút nhíu mày. "Liễu Mẫu," Vân Nương lập tức giọng nghẹn ngào cầu tình, "thần nữ khai ân, cho hắn một cơ hội đi, cũng làm cho hai huynh muội có thể chiếu ứng lẫn nhau." Tuyết Trung Trúc rốt cục mắt nhìn thẳng nhìn chất phát thanh niên, quét mắt hạ thân bên trên kiện kia xanh thâm thẳm tăng y liền nàng hỏi, "Ngươi trước đây làm cái gì?" Chất pháp thanh niên không dám ngẩng đầu nhìn người, tiếng trầm đáp, "Gõ chuông báo giờ, chùa Bắc Trung cổ lâu, thần hồn gõ chuông 108 dưới, tỉnh táo chư tăng." Tuyết Trung Trúc nỉ non, "Gõ chuông người sao?" "Gõ chuông." "Phong núi có chuông." Thiết xương dáng băng lên. "Vừa bạn." Cũng không biết đang suy nghĩ gì, một lát sau, nàng đột nhiên nói, ngửa mặt lên, "Để bản tọa nhìn một chút." Chất pháp thanh niên vừa nâng lên đầu, Tuyết Trung Trúc đột nhiên dựng thẳng lên kiếm chỉ, xuyên thẳng hắn chỗ mi tâm. Thanh niên kinh hoàng ngửa ra sau, vụng về té ngã trên đất. Tuyết Trung Trúc kiếm chỉ vẫn như cũ đến hắn cái trán một ly chỗ, không thể tránh thoát. Bất quá chất pháp thanh niên dường như kịp phản ứng, phiên nhàn hướng lên, nhìn qua treo tại ách trung tâm phái nữ hành chỉ. Nàng chỉ bụng cách không rót vào linh khí, cơ hồ là hơi lập tức trôi qua, liền kiểm tra hoàn tất, lập tức thu tay lại về tay áo. Không có một tia sóng linh khí. Tuyết Trung Trúc sắc mặt nhợt nhẽo, quay người rời đi. Nàng cũng không rõ ràng, vẻn vẹn hai hơi qua đi, một vị nào đó ngã xuống đất chất pháp thanh niên, thể nội đan điền cùng kỳ kinh bát mạch bên trên nổi lên kim quang rút đi, từ hư trở lại thực. "Đi thôi." A Thanh lập tức đi đến, đỡ dậy chất pháp thanh niên, cùng tại Tuyết Trung Trúc sau lưng, cùng ra ngoài. Tuyết Trung Trúc một lần nữa lấy ra một viên tử ngọc, lui về phía sau ném đi, rơi xuống Vân Nương trong lực. Truyền đến nàng nghiêm túc ngữ khí, Vân Ngọc lệnh không liền lại lưu lại, như gặp nạn chuyện, có thể lại ném ngọc. Vân Nương hơi nhíu mi mắt dịu dàng ngoan ngoãn, "Vâng, thần nữ." Tuyết Trung Trúc nhanh chân ra ngoài, phóng ra cánh cửa lúc, giống như là nhớ tới cái gì, thuận miệng hỏi một chút, "Đúng rồi, ngươi tên gì?" A Thanh vài nữ đều quay đầu nhìn hướng chất phát thanh niên. "Về đại nữ quân, ta gọi A Lương." Lời nói hơi ngừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn một chút Tuyết Trung Trúc cao ngạo như thiên nga bóng lưng, đâu ra đấy nói, thuần lương lương. Quyển thứ hai cuối cùng, DS, cuốn đuôi cầu vẽ tháng. Chương 850, Ly Khoản Nhi, nữ đế chưa hết, phiên ngoại 2, chương 850, Ly Khoản Nhi, nữ đế chưa hết, phiên ngoại 2, ngói màu lam màn trời bên trên, một con bạch hạc lăng vân bay lượn. Ly Khoản Nhi ánh mắt rơi vào phía trên, chợt thấy phương bắc không trùng, cùng phương nam không trùng cực kỳ không giống nhau. Phương bắc không trùng lại cao lại lam, vân nhi đều lộ ra ít, nhưng âm tình đến nhanh, đi cũng nhanh, giống tiểu nữ hài tâm tình, cười cũng nhanh khóc cũng nhanh. Mà nàng ở lâu nhiều năm tòa kia giang nam tiểu trấn, thì chậm ung dung một chút, trời xanh mây trắng cùng non xanh nước biếc giống như là một bức tranh, bỏ túi linh lung, thích hợp buổi chiều mở ra, lười biếng quan sát. Tòa này cư bắc thần đều là dương, không phải bất kỳ một bức họa nào có thể chứa được. Ly Khoản Nhi đi vào Lạc Dương hoàng cung về sau, cũng không có lại thật là lười biếng qua. Cả tòa thiên địa có một loại bao la vô hạn cảm giác, liền lập tức lúc chỗ trung thu thu vận đều là phóng khoáng hào phóng. Dù là thời khắc này nàng là đi tại Thanh Hóa phường vui vẻ lâu dài phủ công chúa bên trên mô phòng giang nam Dương Châu tinh xảo lâm viên bên trong, vẫn như cũng nhịn không được có chút ngửa đầu, thật sâu miệng lớn hô hấp. Không sai, Ly Khoản Nhi cảm thấy cái này Bắc Quốc chi địa liền là thích hợp miệng lớn hô hấp, trung quanh mênh mông địa phương, không có Nam Quốc tầm dương rảnh rỗi như vậy tán lỏng, bùng rủ che nắng. Màn đêm bao phủ phủ công chúa bên trong từng tòa cấu tứ sáng tạo lâm viên, tối nay trận này trung thu yến hội là vui vẻ lâu dài công chúa tự mình chủ trì, cũng là tự mình mời tới Ly Khoản Nhi. Dưới mắt cái này vị đại chu được sủng ái công chúa càng là tự mình đi hướng cổng đón dâu chất nữ và phủ, cử động lần này là hôm nay cùng sẽ khách nam các nữ khách đều không hưởng thụ được. Mặt mày có một chút tương tự cô cháu hai nữ, không hề ngồi xuống người nhất cố kiệu. Vui vẻ lâu dài công chúa thân mật nắm Ly Khoản Nhi tay, hành tẩu tại phủ lên thảm đỏ hành lang trưng bày tranh bên trên, đi lui về phía sau trạch chỗ sâu tòa kia cử hành thịnh yến tuyết cổ biên. Bất quá vừa mới nói chuyện phiếm đề cập chuyện cũ lúc, nhắc tới cái nào đó bốn chữ danh, lệnh lúc đầu hay nói vui vẻ lâu dài công chúa hơi có vẻ xấu hổ, bầu không khí có chút đè ngắt. Vừa lúc hành lang trưng bày tranh phía trước, có một đám sĩ nữ đi ngang qua, hai nữ vừa vặn giữ yên lặng. Ly Khoản Nhi nghiêng đầu nhìn về phía hành lang trưng bày tranh phía ngoài màu lam xám công trùng, khuôn mặt nhỏ có chút thất thần. Vui vẻ lâu dài công chúa nhìn không chớp mắt, nắm chặt cháu gái ruột tay đi về phía trước một lát, đống nhiên nói, kỳ thật bản cung một mực chưa từng gặp qua hắn. Ly Khoản Nhi có chút nghiêng đầu, nhìn hướng cái này vị thân cô tại giã rời đèn đuốc hạ lợi nhan. Cuối cùng một vòng mặt trời lặn đã hạ xuống Lạc Dương cũ kỹ nguy nga tường thành, phụ nhân hết thể nhỏ xíu biểu tình đều theo dư vị tia sáng cùng một chỗ giấu đến tường thành hậu phương. Cho dù là hắn hôm đó đương đình bạch tội bản cung, lại đến đằng sau bị hắn các sư trưởng từ tiên lao vớt ra, điệu thấp xung quân đi giang nam lệ địa. Cho đến rời đi Lạc Dương, bản cung đều chưa thấy qua hắn chân dung. Vui vẻ lâu dài công chúa quay đầu, bình tĩnh hỏi, đằng sau liên quan tới hắn chuyện, thỉnh thoảng chuyển đến, bản cung cũng là ngậm miệng không đàm luận. Khoản Nhi biết tại sao không? Ly Khoản Nhi nghiêng đầu, dường như nghĩ nghĩ. Bởi vì cô khi đó cực kỳ chán ghét hắn, không nhìn là lớn nhất khinh miệt. Không. Vui vẻ lâu dài công chúa nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn chăm chú phía trước hành lang góc rẽ vang động chung gió. Không biết là tiếng nói tận lực nhẹ nhàng, vẫn là bị thanh thúy tiếng trung chỗ ché lấp, bởi vì hắn những lời kia xác thực không sai, Lạc Dương trong ngoài, triều chính trên dưới, nhiều như vậy người đọc sách, chỉ có hắn lớn tiếng nói lời nói thật. Bản cung cực kỳ thưởng thức đọc như vậy sách người, cũng là lần thứ nhất gặp được đọc như vậy sách người, nhưng bản cung biết, đọc như vậy sách người mười phần nguy hiểm không phải nói hắn sẽ thương tổn đến bản cung cái gì, mà là nói, hắn tựa như một con dập lửa bướm bướm, toàn thân đều là hỏa diễm, sẽ đem tiếp xúc đến đồ vật hết thảy đốt đi, dù là hỏa diễm tắt, cũng có thừa tận lưu tại trên đời, bị cái khác bướm bướm nhóm cung phụ. Nàng dường như tự giễu cười khẽ dưới, nghiêng đầu hướng yên tĩnh lắng nghe Ly Khoản Nhi nói, nói đơn giản, liền là không thể mỗi tiếng nói cử động cùng hắn có quá nhiều giao tế, dù là gặp một lần, nói lên một câu, đều có thể bị về sau sự quan ghi tạc trên sách, dễ thành điệt cố, mà bản cung hiển nhiên dễ dàng thành tiếng tăm không tốt cái kia, tại hậu nhân trên sách, trên người hắn càng là quang mang và trượng, bản cung bộ dáng càng là tới gần u ám. Vui vẻ lâu dài công chúa đột nhiên hỏi, Khoản Nhi, như thế nhìn, cô ta có phải hay không cực kỳ xấu a? Ánh mắt của nàng không nháy một cái nhìn chằm chằm vẽ hoa mai trên trán tiểu công chúa, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Ly Khoản Nhi trầm ngâm một lát, nhẹ nhàng lắc đầu, "Không, cô không xấu, nhưng Âu Dương Lương Hàn cũng không sai, đều không phải là người xấu, chỉ là thân bất do kỷ, cô, ngài cùng hoàng tổ mẫu giống nhau, đều là thân ở bên trong đó, thân bất do kỷ." Vui vẻ lâu dài công chúa nghe vậy, có chút nhíu mày, lại nghe được nàng phía sau tiếng nói thanh thúy thắng qua chung gió, đứng được càng cao, có chút cô tịch cùng bất đắc dĩ là không có pháp cùng người phía dưới nói, cực kỳ nhiều người sẽ chỉ nhìn chằm chằm trước mắt đen trắng, thật tình không biết, có đôi khi bọn hắn chán ghét mà vứt bỏ trước mắt hắc ám, là phía trên có người đang giúp bọn hắn chống đỡ mưa gió, đứng ở phía trước. Ly Khoản Nhi nhàn nhạt cười một tiếng, chủ động nắm lên vui vẻ lâu dài công chúa tay, cô nếu thật là người xấu, cũng sẽ không cùng Khoản Nhi giảng những thứ này. Kỳ thật tại Long Thành thời điểm, ta cũng có hỏi qua Âu Dương Lương Hàn, năm đó vạch tội sự tình. Vui vẻ lâu dài công chúa nghiêng đầu, hắn nói thế nào? Hắn ngập miệng không đàm luận, cực ít nói qua hướng, chỉ chuyên chú trước mắt. Là cái làm đại sự Nam Nhi. Ly Khoản Nhi gật đầu, dường như nỉ non, chuyện không thể không lớn. Vui vẻ lâu dài công chúa mắt nhìn nàng, nở nụ cười xinh đẹp, tốt, muốn tới đợi lát nữa ngươi uống rượu tùy ý, sợ bị phụ vương của ngươi nói, vậy liền ít uống chút. Nếu là muốn uống, say, cùng lắm thì tại cô chỗ này qua đêm. Dù sao tại cô chỗ này, không có người có thể để ngươi không dễ chịu, nếu có, cô sẽ để cho bọn hắn không dễ chịu. Cô thật tốt. Ly Khoản Nhi nhàn nhạt cười một tiếng, khoác lên quý phụ nhân cánh tay. Cô cháu hai nữ đồng loạt đi vào tuyết cổ biên. các nàng xem như trễ nhất trình diện người. Trận này đến hội long trọng, Chuyết Cổ Viên muốn là vui vẻ lâu dài phủ công chúa bên trên lớn nhất cho rừng, lại bị tân khách ngồi đầy, này vườn bị một đầu suối nước xuyên qua, chạy qua ba lượng nhã đỉnh, từng trương bàn trà bày ra tại suối nước hai bên mở, từ vườn đầu một đường đặt tới vườn đuôi. Loại trừ vui vẻ lâu dài phủ công chúa bên trên nuôi phụ tá môn khách bên ngoài, khách tới bên trong, có Lạc Dương tài tử, có Thanh Lưu văn nhân, còn có hào môn tử đệ, càng có xa mỏng che mặt điệu điệu thục nữ, cũng không biết là Lạc Dương triều chính vị kia trọng thần nhà thiên kim. Khách nữ mặc dù tới không ít, nhưng rõ ràng không có khách nam nhiều, hoặc là tránh hiểm nghi, khách nam cùng khách nữ chỗ ngồi khu vực bị một đạo Phật bình phong gió cho ngăn cách, trung gian còn treo có từng đạo bức rèm màn trướng, chỉ có thể mông lung trông thấy quý tộc sĩ nữ nhóm hiểu điệu bóng hình xinh đẹp. Ly Khỏa Nhi cùng vui vẻ lâu dài công chúa đi vào Chuyết Cổ Viên lúc, toàn trường ánh mắt đều quay đầu sang. Mọi người tất cả đều đứng dậy đón đường, bất quá cũng có động tác chậm chạp. Vui vẻ lâu dài công chúa vốn cho rằng chất nữ sẽ nói mấy câu, lại phát hiện nàng trực tiếp xuyên qua bình phong, đi vào khách nữ khu, tiêm chọn thân ảnh bị màn trướng che lấp. Trên trận từng tia ánh mắt đều lưu luyến không rời từng đi theo đi. Tầm Dương Vương phủ cái này vị hoa mai hình dáng tiểu công chúa, lập tức là Lạc Dương vô số nam tử muốn gặp một mặt tồn tại. Không vẹn vẹn bởi vì nàng phụ vương là Tầm Dương Vương Ly Nhàn, nàng cũng chính được thánh nhân tương triệu thiên vị, cũng bởi vì liên quan tới nàng truyền ngôn gió ngữ một đạo tiếp một nói. Có người nói, nàng sắp được khóa tài khoản khai phủ, là vị thứ hai vui vẻ lâu dài công chúa. Có người nói, cái này vị tiểu công chúa thiên tư thông minh, yêu thích văn hoa, đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, lại thần giống như thánh nhân lúc tuổi còn trẻ, nhu thuận thiện nói, thánh nhân rất mừng, muốn vì nàng chọn thế. Còn có người nói, cái này vị tiểu công chúa mày ngài ma lục, môi đỏ răng trắng, thiên tư dật mạo, đẹp quan cung đình, có thể chịu được xưng Lạc Dương đệ nhất mỹ nhân. Tin đồn truyền đến truyền đi, tự nhiên trêu đến mọi người hiếu kỳ, đều hy vọng thấy phương dung. Vui vẻ lâu dài công chúa đưa mắt nhìn chất nữ thân ảnh vào màn trướng, nhìn quanh một vòng tả hữu có chút thất thố khách nam nhóm, cười khẽ dưới, đi hướng chủ tọa, dịu dàng hào phóng chủ trì lên tiệc tối. Ly Khỏa Nhi tại khách nữ khu chủ tọa một trong rơi vị. Trung quanh có khách nữ chủ động tìm nàng đáp lời, tựa hồ cũng là tôn thất công chúa, bên trong đó không mệnh vệ thị nữ. Nhưng bầu không khí cũng không có Ly vệ tôn thất nam nhi ở giữa mùi thuốc súng. Có lẽ là đã nhận ra Ly Khỏa Nhi có chút không quan tâm, mà phái nữ vốn là trời sinh mẫn cảm, thế là loại trừ một vị chưa kịp kê ly thị tiểu quận chúa có chút thân cận liên tiếp hướng nàng đáp lời bên ngoài, cái khác các nữ khách đều không có lại chủ động tiến tới góp mặt. Chỉ là các nữ tử trời sinh chú trọng dung mạo, yêu thích ganh đua so sánh, tiến hội trong quá trình, tầm mắt của các nàng đều như có như không rơi vào Ly Khỏa Nhi chỉ có đạm trang phụ dung khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, có cực kỳ hâm mộ ghen ghét người, cũng có hảo phóng thưởng thức người. Ly Khỏa Nhi ưu nhã ngồi quỳ chân bên bàn trà, miệng nhỏ nếm lấy bạch mã tự hoa quế rượu nếp than, không chút đi chú ý trong yến hội ương ngay tại thành thạo điêu luyện chủ trì vui vẻ lâu dài công chúa, cũng không có để ý yến hội bầu không khí lửa nóng cùng chung quanh ánh mắt. Ánh mắt của nàng bị phía trước 10 mét chỗ một tòa lô bỏ kia tượng Phật đá hấp dẫn. Không lúc đưa tay vào tay áo, vuốt ve trong tay áo vật gì đó. Mấy ngày nay, Ly Khỏa Nhi hình như có tâm sự, đối mọi việc không quan tâm. Thánh nhân sùng Phật duyên cớ, vui vẻ lâu dài phủ công chúa bên trên cũng khắp nơi đều muốn thiền vị cùng Phật ý cái này tôn tượng Phật đá hướng về phía trước vươn tay, làm ra niêm hoa chỉ pháp. Chuyết Cổ Viên bên trong, trông đầy kim thu ngân hạnh. Giờ phút này, gió thu lướt qua lâm viên, một mảnh kim hoàng lá ngân hạnh nhẹ nhàng rơi vào lỗ bỏ kia tượng Phật đá lòng bàn tay. Ly Khỏa Nhi trông thấy Phật tượng hơi nhíu mi mắt túi xuống, pha tạp cổ xưa thạch thân, lộ ra ngàn năm chưa biến từ bi mỉm cười. Nhìn tượng đá tăng y điêu khắc rất sống động áo điệp, Ly Khỏa Nhi đột nhiên nhớ tới nào đó người tại Tầm Dương tạc tượng khi nhàn hạ cùng nàng tán gẫu qua bầu trời, hắn nhưng thật ra người trong nghề, nhớ kỹ giống như đề cập qua loại này tạc tượng thủ pháp, khối đá này giống hẳn là xuất từ Bắc Ngụy thợ thủ công chi thủ, là một tôn lão vật kiện. Xuất thần thời khắc, Ly Khỏa Nhi nghe được trên yến hội có chút lộn xộn âm thanh, lấy lại tinh thần nhìn lại, là có tân khách cái vã, tựa như là tranh luận một tiên thơ ca. Tối nay vốn là trung thu tiệc tối, Ly Khỏa Nhi không cần đoán đều biết có không ít mới tử văn người muốn tranh nhau khoe sắc, mặc dù nhàm chán, nhưng trong cung càng nhàm chán, cho nên Ly Khỏa Nhi cũng tới tham gia dưới, coi như giải sầu một chút. Tục ngữ nói, văn vô đệ nhất, loại này văn nhân ở giữa cái lộn, Ly Khỏa Nhi cũng là quen thuộc. Trước kia tại Tầm Dương chủ trì thơ xã Cúc Hoa lúc, liền có tâm đắc, có đôi khi đối phó những này văn nhân, hoặc là nói nắm bọn hắn, liền phải dùng danh ví dụ để bọn hắn âm thầm tranh đấu, lúc này lại thực hiện ân huệ mới có thể thu mua lòng người. Ly Khỏa Nhi lắc đầu, vốn muốn đưa tay gắp thức ăn, lại đột nhiên nghe được một đạo quen thuộc danh tự, động tác có chút dừng lại, ánh mắt nhìn về phía trong yến hội ương. Giờ phút này trên yến hội gặp gỡ cái lộn vui vẻ lâu dài công chúa, cũng thấy được có chút đau đầu. Nàng thở dài nâng chán, nhìn một chút ngay tại cách màn trướng cãi nhau mấy vị nam nữ tân khách. Nguyên nhân gây ra là đến yến hội cuối cùng, cần bình chọn một thiên nhất tốt thu vận thi tử, có một vị khách nữ tràn đầy phấn khởi chia sẻ một thiên gần nhất tại Lạc Dương sĩ nữ vòng tròn cùng múa lâu bài hát phường lửa nóng truyền sướng thơ mới. Này thơ tác giả cũng là trong thai nàng người quen, Tu Văn Quán học sĩ, Giang Châu Tư Mã, đại diện thứ sử Âu Dương Lương Hàn. Lúc đầu yến hội vừa mới bắt đầu thời điểm, liền có khách nữ lấy ra cái này thủ thơ mới khen không dứt miệng, thời điểm đó yến hội tất cả mọi người chỉ là phụ họa, cũng không có gì làm trái lại, bởi vì này thơ sắc thực viết lại kỳ lạ lại cảm giác mới mẻ. Nhưng mà yến hội tiến hành đến hiện tại, có không ít khách nam tài tử dâng ra thi tử, đến cần phải bình chọn thời điểm, đoàn người tự nhiên coi trọng, vừa mới vị kia 10 phần tôn sùng Lương Hàn thơ nhỏ sĩ nữ, vẫn như cũ đẩy mạnh này thơ mới vì tối nay trên yến hội trung thu lợi văn đệ nhất. Thế là liền đưa tới một chút khách nam tài tử bất mãn, dù sao người ta Âu Dương Lương Hàn đều không tại Lạc Dương, mà lại cái này thủ thơ mới mặc dù cùng thu vận dính dáng, nhưng là cùng trung thu lợi văn có thể không dính dáng, viết tốt thì tốt, nhưng bị các nữ khách như thế tôn sùng, một chút khách nam tự nhiên nhìn không được. Mặt khác, vui vẻ lâu dài công chúa ẩn ẩn lòng dạ biết rõ, những này khách nam dám phản đối còn có một nguyên nhân, dường như cho rằng nàng cùng Âu Dương Lương Hàn còn có chưa hóa giải thù riêng, xem như tại phòng đoán nàng tâm tư. Nhìn xem có chút tranh luận mọi người, vui vẻ lâu dài công chúa sắc mặt bất đắc dĩ. Bên nào cũng cho là mình phải nam nữ song phương đều quay đầu tìm nàng làm chủ. Vui vẻ lâu dài công chúa muốn nói, đột nhiên quay đầu, bị nơi không xa màn trướng hậu phương nào đó đạo thân ảnh hấp dẫn ánh mắt. Tiến hội mọi người lần theo nàng ánh mắt nhìn lại, phát hiện có một vị váy hoa mai trên trán tiểu nữ lang từ bình phong màn trướng hậu phương khách nữ khu đi ra. Là vị kia toàn bộ hành trình chưa phát âm thanh tiểu công chúa. Chỉ thấy nàng trải qua tranh chấp song phương bên cạnh, đi vào chính giữa bàn trước, túi đầu dường như nhìn một chút trên bàn kia thủ lương hàn thơ mới, có chút thiên tĩnh. Nguyên bản bất mãn mấy vị sĩ tử tài tử cũng an tĩnh lại, hai mặt nhìn nhau. Ly Khỏa Nhi ánh mắt rơi vào trên giấy, chậm rãi xem. Cho xuất quan 3 năm, điềm nhiên tự an, cảm giác tư nhân nói, là tịch bắt đầu cảm giác có rời trích trí bởi vì trường cũ, bài hát dùng tặng, phàm 616 nói, mệnh nói tỷ bà hành tịch tự. Mặc dù không phải gần đây đến nay lần thứ nhất đọc bản này tỷ bà hành mặc dù đã đọc ngược như chạy, nhưng Ly Khỏa Nhi giờ phút này vẫn như cũ hoàn hoàn chỉnh chỉnh lại nhìn một lần. Đặc biệt là nó cũng tự, giống như so chính văn càng hấp dẫn nàng, đọc chính văn ngược lại không có cái này cũng tự có cảm xúc. Ly Khỏa Nhi biết rõ, chính văn có lẽ có tân trang khoa trương thành phần, nhưng cũng tự lại là người biết biểu lộ cảm xúc chân tình thực lòng bộc lộ. Cũng chẳng biết tại sao, nàng liền là một cố kỳ quái đồng cảm, giống như là đêm hôm đó nàng cũng cùng tỷ bà nữ, Diệp Vệ Dạ, Hồ Phu một đoàn người giống nhau, đứng tại cái kia nước mắt ở mức thanh sam say hun thanh niên bên người giống nhau. Thường đọc thường mới. Ly Khỏa Nhi nhìn có chút xuất thần, dùng chung quanh chú mục nàng các tân khách nhỏ không thể thấy tinh xảo âm nỉ non. Tốt một bài tỷ bà hành. Còn nói không thân thiện văn hoa. Còn có. Rõ ràng ngươi tổng thắng, lại luôn như vậy buồn vô cớ ưu sầu. Ngươi đến cùng đang lo lắng thứ gì, tại suy nghĩ thứ gì, lại ẩn sâu bao nhiêu thứ. Mọi người trông thấy, cái này vị tiểu công chúa đột nhiên quay đầu, thường muốn nói lại thôi, tôn sùng này thơ tiểu nữ tân nói, ngươi nói không sai, này tiên đúng là nay thu thi từ thứ nhất, có thể chuyển thế cũng. Lời này rơi xuống, toàn trường yên tĩnh. Nguyên bản phản đối mấy vị hiếu thắng tài tử lập tức lúng ta lúng túng không nói chuyện. Một lát sau, thiện, vui vẻ lâu dài công chúa dẫn đầu đứng dậy vỗ tay, toàn trường mọi người nhao nhao đi theo đứng dậy, khen ngợi bắt đầu, ca ngợi lời văn bên thai không dứt. Màn trướng phía sau mấy vị kia tôn sủng sĩ nữ tiểu nương môn cũng khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Bản này từ sông Tầm Dương đầu truyền đến Lạc Dương triều chính tỷ bà hành tại phân lượng cực nặng cô cháu hai nữ bên dưới sân ga, toàn trường thiên về một bên ca tụng sao chép bắt đầu. Mà vui vẻ lâu dài phủ công chúa bên trên trung thu yến hội, lại là Lạc Dương cái này phong hoa tuyết nguyệt danh lợi trên trận phong cách tối cao, thu chú mục trình độ xếp tại phía trước ba trọng yếu yến hội, xem như một loại nào đó trong chóng đo chiều gió, từ đó lan truyền ra thi tử, ngày thứ hai chắc chắn sẽ truyền khắp hai kinh sĩ lâm, như tài hoa quá cứng, cũng sẽ lên men đến danh dương thiên hạ. Ngay tại quyết gia khôi thơ tiệc tối tiếng người bên nào thời khắc, có tài tử văn người như có như không nhìn về phía Ly Khỏa Nhi, lại phát hiện nàng chẳng biết lúc nào đã rời đi, thân ảnh biến mất tại sau tấm bình phong phương. Có lẽ là bị nào đó bài thơ lời văn lây nhiễm, tiến hội kết thúc công việc lúc, Ly Khỏa Nhi không có lưu thêm, đang nháo âm thanh bên trong sớm đi. Vui vẻ lâu dài công chúa ánh mắt lướt qua nhìn thấy, ngoắc tay gọi tới dưới người, hỏi thăm vài câu, ánh mắt lấp loé. Nàng đứng người lên, để bạn bè thay thế chủ trì, đứng dậy rời đi chuyết cổ biên, đuổi kịp cái nào đó vẽ hoa mai trên trán tiểu nữ lang. Cô đây là làm gì? Ly Khỏa Nhi quay đầu trông thấy vui vẻ lâu dài công chúa sau lưng chính cùng lấy mấy cái tùy tùng. Bọn hắn xách một tôn vật nặng, dùng vải đỏ che đậy, cùng tại các nàng sau lưng. Vui vẻ lâu dài công chúa cười nói, Khỏa Nhi thích, cái này tôn Phật tượng liền đưa Khỏa Nhi. Ly Khỏa Nhi từ chối một phen, có chút bất đắc dĩ, chỉ tốt nhận lấy. Chẳng bao lâu, đi vào trước cửa phủ, cô cháu hai người phân biệt. Ly Khỏa Nhi trở lại xe ngựa, rèm xe bắn lên, hướng vui vẻ lâu dài công chúa có chút thân mật không bỏ phất tay. Vui vẻ lâu dài công chúa mỉm cười đưa mắt nhìn càng xe lái về phía hoàng thành. Đợi càng xe chạy xa, Ly Khỏa Nhi hạ màn xe xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức bình tĩnh trở lại. Trong xe, mới đổi cung trang thải thụ hiếu kỳ nhìn xem bị mang lên đến vật nặng, lại nghe được tiểu thư nhà mình đột nhiên hỏi, Tầm Dương người tới thu xếp tốt rồi. Thải thụ kịp phản ứng, gà con mổ thóc gật đầu, ừ mừng. Nàng trong mắt, hồi cung về sau, mang nàng đi buồng lò sưởi gặp ta, trước đừng mang đến tầm cung, đừng để tạ tỷ tỷ nhìn thấy. Thải thụ nhu thuận gật đầu, vâng, tiểu thư. Không hỏi nhiều cũng không có suy nghĩ nhiều. Ly Khỏa Nhi yên tĩnh chốc lát, lại sờ lên trong tay áo vật gì đó, chậm rãi móc ra. Nàng góp lấy thải thụ trong tay cây đèn hỏa diễm, hơi nhíu mi mắt nhìn thoáng qua. Là một cây phổ thông cây trầm gỗ. Hán cây trầm gỗ. Chương 851, Ly Khỏa Nhi, nữ đế chưa hết, phiên ngoại bà. Chương 851, Ly Khỏa Nhi, nữ đế chưa hết, phiên ngoại bà. Thải thụ không có phát giác được tiểu thư nhà mình tâm tư bị cây kia thường thường không có gì lạ cây trầm gỗ hấp dẫn. Nàng lại hiếu kỳ mắt nhìn vải đỏ che đậy pho tượng, đưa tay chuẩn bị đi bén. Không động tới. Ly Khỏa Nhi bỗng nhiên nói, "Nha." Thải thụ dừng lại tay. Ly Khỏa Nhi chuyển động ra tay bên trong ngàn dặm xa xôi đưa tới cây trầm gỗ, nhìn chằm chằm vải đỏ Phật tượng im lặng không nói gì. Chủ tớ hai người một đường không nói chuyện. Càng xe xuyên qua Thanh Hóa Phượng, đường cũ trở về Tử Vi Thành. Ứng Long môn chỗ, lãnh khốc đề phòng cấm quân ứng Long vệ giáp sĩ, cẩn thận kiểm tra con dấu, từ từ mở ra vừa dày vừa nặng cửa hông, cho cái này bị đương đỏ tiểu công chúa càng xe cho đi. Nói đến, muốn như vậy còn có thể tự do xuất nhập hoàng thành, có thể có như thế lãnh ngộ, tính bên trên phiên vương dòng họ, văn võ bá quan, đương triều không vượt qua 10 người, cần đương triều thánh nhân đặc cách. Liên Tấm Dương Vương Ly Nhàn, Thế tử Ly Đại Lang cũng không có loại đãi ngộ này. Mới nhất đạt được loại này ân sủng, chính là cái này bị vẽ hoa mai trên trán tiểu công chúa. Trên tường thành, một vị hắc giáp cao lớn ứng long vệ chỉ huy sứ mí mắt buông xuống, đưa mắt nhìn càng xe chậm rãi vào cung. Càng xe lại lần nữa xuyên qua tòa kia dấu ở trong bóng tối không thu hút chưa hết điện, lần này Ly Khỏa Nhi không có sốc lên cửa sổ. Nàng tại trong hoàng thành ở cung điện, tên là Hàm Lương Điện. Ở vào thái dịch trì tây bắc, tới gần Đông Cung. Phụ vương Ly Nhàn, huynh trưởng Ly Đại Lang chính tạm cư Đông Cung. Đông Cung vốn là hoàng tự thái tử chỗ cư trú, thánh nhân đem Ly Nhàn cha tự an ở đây, đây cũng là gần đây ngoại giới cực kỳ nhiều người làm ra một loại nào đó đoán căn nguyên một trong. Không tính tin đồn thất thiệt, như là tòa kia chưa hết điện liên lụy đến nguồn gốc, Tử Vi thành bên trong mỗi một tòa cung điện, ở lại bên trong đó, đều có mơ hồ hàm nghĩa. Hàm Lương Điện Ly Đại Minh cung cực kỳ gần, tới gần minh đường, dễ dàng cho tham dự cung đình yến hội, hoặc đi gặp mặt thánh nhân. Bình thường chỉ có được sủng ái công chúa mới có thể cư đây. Mặt khác này điện chỗ ở lịch sự tao nhã, hoàn cảnh thanh lưu, thích hợp chưa phong tước tuổi nhỏ công chúa tạm cư. Càng xe lái vào Hàm Lương Điện, tại trước điện cúi đầu chờ đợi đã lâu cùng nhân nhóm, nhao nhao đón lấy, đẩy ra cửa điện. Thải thụ thụ mệnh, tiến đến an bài chuyện gì? Vẽ hoa mai trên trán tiểu công chúa dạ yến mà về, dường như hơi say rượu yêu thích tiến tĩnh, cho lui theo đôi cung nhân. Nàng từ cung kính nữ quan trong tay, tiếp nhận một đầu dắt chiều dài y màu tím nửa cánh tay, bọc lấy hai đạo và bay, hai cánh tay ôm bay, độc hành vào cùng, đi hướng góc cây bắc buồng lò sưởi. Trung đỉnh tô điểm hồ nước, như một mặt gương sáng, thịnh trang một vòng tròn trịa bạch nguyệt. Đêm lạnh như nước, trung thu trăng tròn. Ly Khỏa Nhi đi ngang qua đại điện, đường tắt màn nước, ôm ngực tư thế, nắm thật chặt khỏa vai y màu tím nửa cánh tay. Nói đến, Hàm Lương Điện lân cận thái dịch trì, là Tử Vi thành bên trong mùa hạ nghỉ mát tháng điện. Ngoại điện sắp đặt một nói, màn nước có thể hạ nhiệt độ, dù là nóng nguyệt, cũng thanh lương như thu. Bất quá dưới mắt đã vào thu, ngược lại càng thêm lộ ra đêm lạnh. Ly Khỏa Nhi hơi chút sợ lạnh, thói quen tại buồng lò sưởi bên kia thường đợi, bên kia là hạch tâm khu sinh hoạt, trang trí xa hoa, cũng sắp đặt giường sưởi ấm. Nhưng thật ra Tạ Lệnh Khương cùng tương phản, thân thể hỏa khí đầy, cực kỳ thích tòa này bốn mùa như thu Hàm Lương Điện. Ly Khỏa Nhi đi vào buồng lò sưởi, tại cửa ra vào có chút không thuộc nữ đá rơi xuống giày đều, trắng nón bàn chân nhỏ giẫm tại ấm áp gạch bên trên. Tiện tay cầm lấy một quyển sách, đi đến cửa phía tây một bên, lười biếng nằm tại mỹ nhân giường bên trên. Đây cũng là nàng thích chỗ này, góc tây bắc buồng lò sưởi duyên cớ, loại trừ trải đất tấm buồng lò sưởi bên ngoài, toàn bộ Hàm Lương Điện sàn nhà đều là từ ngự hầm lò gạch vàng lát thành, này gạch nguyên liệu đến từ đông nam hồ Dương Trừng ngọn nguồn trầm tích ngàn năm lạnh bùn, hết sức mát mẹ nghỉ mát. Ly Khỏa Nhi vừa vào ở này đến lúc, nó hứng dâm qua một ước, thật là khiến người mu bàn chân căng cứng, khấu chặt ngón chân, liền cũng không dám lại tại ngoại điện loạn đi chân không. Nhưng trở về ổ nhỏ, đã rơi xuống giày đều, dẫm sàn nhà bưng lỏng, đây là nàng từ Long Thành Tô phủ tòa kia khuê viện chu lâu mang tới quen thuộc, cực kỳ khó sửa đổi, cũng không mệt đuổi. Nói đến, nàng theo cha huynh vào cùng, đã qua một mùa, bọn hắn là ngày mùa hè đến Lạc Dương, được an bài đến Hàm Lương Điện, dưới mắt đã cuối thu. Mà cung điện thật cũng không đổi, bởi vì gần đây cung trong có tiếng gió, thánh nhân chuẩn bị ban cho nàng một cái đại chu công chúa chính quy khóa tài khoản, đến lúc đó cũng là muốn chuyển ra tòa này Hàm Lương Điện, như là cô vui vẻ lâu dài công chúa như vậy, rời đi Tử Vi thành, đi bên ngoài khai phủ, cho nên cũng là không cần lại giày vò, tòa này Hàm Lương Điện chấp nhận lấy dừng chân. Ly Khỏa Nhi yên lặng lật sách thời khắc, có cung nhân gõ cửa. Không phải thái thụ. Tiến vào. Hai vị cung nữ túi đầu đi vào, chuyển đến một tôn vải đỏ pho tượng, tại Ly Khỏa Nhi ánh mắt ra hiệu dưới, đặt ở mỹ nhân giường một bên, chậm rãi lui lại rời đi. Trong phòng chỉ còn Ly Khỏa Nhi một người, cùng trước giường Phật tượng. Bầu không khí trống trải yên tĩnh. Ly Khỏa Nhi giường nằm, mu bàn tay căng khuôn mặt, lật ra một lát sách. Có gió đêm từ cố ý trở lại trong cửa sổ đánh tới, đem Phật tượng bên trên vải đỏ thổi rơi, lộ ra một tôn lô bỏ kia tượng Phật đá. Tượng Phật đá mỉm cười nhã hoa, bình thân bàn tay, trên lòng bàn tay có một mảnh lá ngân hạnh, vận đến sóc này một đường đều không có rơi xuống. Nghe nói sụp đổ tứ phương Phật tượng bên trong, loại trừ Đông Lâm đại Phật bên ngoài, có một tôn cũng là lô bỏ kia đại Phật. Ly Khỏa Nhi không có đi nhìn thần cô quen thuộc đưa tới giá trị liên thành Bắc Ngụy cổ Phật. Nàng mắt đuối xuống lật sách, dường như đối nhặt hoa tượng Phật đá cùng chống giống phòng, có chút hề bài nói, cô làm sao như thế thích thăm dò, nô, ngươi xác thực không phải cái gì người xấu, nhưng cũng nhất định không phải người tốt lành gì. Lúc trước bị Âu Dương Lương Hàn tội, không đi gặp hắn, cũng không phải cái gì sợ hai bên trên sách sử, mà là vừa kinh vừa sợ, đoán không được cái này lăng đầu thanh hoặc ngụy quân tử lai lịch, cho rằng đằng sau có người đối phó ngươi, bạch tội chỉ là cái thức mở đầu. Ngươi bây giờ nhưng thật ra suy nghĩ qua tương lai, đối tốt với hắn nói tốt ngữ, bất quá là phát hiện hắn rất khó dây bảo, biết hắn cùng ta phụ mình quan hệ thân mật. Ly Khỏa Nhi bỗng nhiên che đậy quấn, đem sách quần ấn vào bộ ngực, nghiêng đầu hướng mỉm cười nhã hoa tượng Phật đã nói, không thẹn là cô ta, thật giống ta à? Phúc. Dường như bị mình chọc cười, Ly Khỏa Nhi hai vai khẽ run dưới, lại khôi phục bình tĩnh, dùng Âu Dương Lương Hàn lại nói, đều là ngàn năm hồ ly, hát cái gì liêu trai? Lại nói, liêu trai đến cùng là gì? Nàng suy nghĩ không thấu, lắc đầu, một lần nữa lật ra sách quần, mắt túi xuống xem, trong miệng nhẹ giọng nỉ non, cô, chúng ta kỳ thật cực kỳ giống, đều nhu cầu danh lợi truy cầu như thế độ vận, bất quá cùng gặp được thiên địch kiêng kỵ hắn ngươi xóa ra. Thật có lỗi, hắn là ta phụ mình, đó cũng là ta người. Mặt khác, ta không có nói bừa, đúng là có chút sợ hắn mắng. Vùng lò sưởi bên trong yên tĩnh. Sau một lát, bên ngoài chuyển đến tiếng đập cửa. Tiểu thư, tiểu nương tử đến rồi. Tiến bảo. Thải thụ dẫn một đạo mũ trùm bóng hình xinh đẹp, đi vào vùng lò sưởi. Mặc dù chung quanh cung nhân nhóm đều hô Ly Khả Nhi vì điện hạ, nhưng thái thụ còn một mực giữ lại trước đây xưng hô, Ly Khả Nhi thật cũng không để cái này đần độn nha đầu đổi, cảm thấy cũng là rất tốt. Dù Âu Dương Lương Hàn trước kia nghĩ linh tinh lại nói, người không thể quên căn. Thái thụ lui ra, lưu lại một đạo mũ trùm bóng hình xinh đẹp. Ly Khả Nhi buông xuống sách cuộn, dương nằm thân thể mềm mại một lần nữa ngồi xuống, đi chân trần đi đến. Điện hạ, mũ trùm bóng hình xinh đẹp lập tức hành lễ, biên độ dẫn đến mũ trùm trượt xuống, lộ ra bên trong rậm rạp đến eo trắng muốt tóc dài. Là Diệp Vệ Dạ. Ly Khả Nhi đột nhiên nói, đừng lúc đích. Diệp Vệ Dạ dừng lại, khuôn mặt nhỏ hơi khẩn trương, lại phát hiện cái này vị vẽ hoa mai trên trán tiểu công chúa, đi đến trước người nàng, vuốt ve dưới nàng tóc bạc, chợt đi vào sau lưng nàng, giúp nàng kéo lên phát tới. Diệp Vệ Dạ sửng sốt một chút, chợt nhìn thấy cái này vị điện hạ không nói một lời từ bản thân mềm mại đen nhánh tóc mai ở giữa, rút ra một cây đắt đỏ san hô ngọc trâm, yên lặng cắm vào nàng kéo lên tóc bạc ở giữa, cố định trụ tiểu tóc. Điện hạ ngài. Xuyệt. Ly Khả Nhi ngón trỏ đặt ở bên môi, đánh gây Diệp Vệ Dạ lời nói. Nàng lui lại một bước, có chút hài lòng đánh giá trước mặt tinh xảo như bút bê tóc bạc hồ cơ thiếu nữ, cười nói, về sau không cần cứ gọi ta điện hạ, có thể hô. Gọi ta Khả Nhi tỷ tỷ, cùng hô Tạ tỷ tỷ giống nhau. Diệp Vệ Dạ nhịn không được mắt nhìn nàng. Ly Khả Nhi cười yếu ớt vuốt ve dưới Diệp Vệ Dạ cái chán, cái này cây châm đưa ngươi. Nô nhi không dám. Có cái gì không dám, ngươi hôm qua đem cây kia cây châm đưa cho ta, tỷ tỷ ta không có gì đáp lễ, ngươi về sau nếu là cần gì, có gì cứ nói, tỷ tỷ ta hết sức giúp ngươi. Dừng một chút, Ly Khả Nhi lấy ra trong tay áo cây kia bị nào đó người mang cổ xưa cây châm gỗ, hướng Diệp Vệ Dạ ra hiệu dưới, căn này cây châm ta cực kỳ thích. Dường như cảm nhận được Diệp Vệ Dạ có chút thẳng tắp ánh mắt, Ly Khả Nhi mắt túi xuống, thêm vào một câu, thánh nhân nói, ganh đua chỗ này, ngươi nhà đàn lang là quân tử, ta cùng loại tục phái nữ, cầm quân tử chi vận, như là xem kính, có thể tính thân, mây hồ không vui. Diệp Vệ Dạ nhìn một lát mồm miệng lanh lợi nàng, đột nhiên cười một tiếng, vâng, Khả Nhi tỷ tỷ. Mất đi san hô cây trầm, Ly Khả Nhi đen nhánh tóc dài tản mát đầu vai, đồng bền giống như tiên, tay nàng chỉ đi vòng, cuốn lên một sợi thái dương phát, nghiêng đầu hỏi, đêm qua ngủ có ngon giấc không, ngươi tàu xe mệt mỏi, ta ban ngày liền cũng không có đi quấy rầy ngươi. Cực kỳ an ổn, chủ yếu là biết tỷ tỷ các ngươi tại. Ừm, lại đây ngồi đi. Ly Khả Nhi đem Diệp Vệ Dạ kéo đến trước giường ngồi xuống, cũng không khách khí, cùng nàng cầm tay, điềm nhiên như không có việc gì hỏi, Vệ Dạ là hôm qua đến Lạc Dương về sau, trực tiếp tới tìm ta. Hôm nay ban ngày cũng không có đi xem một chút Tạ tỷ tỷ, dung nữ quan các nàng. Diệp Vệ Dạ túi đầu nói, ừm, Hồ Công Công mang Nô Nhi tiến vào thành Lạc Dương, hắn nói, Khả Nhi tỷ tỷ hiện tại có thể lợi hại, thân phận tôn quý, danh truyền Lạc Đô. Nô Nhi rời đàn lang, tới địa phương mới, có chút không có chủ kiến, nghĩ đến tới trước tìm dưới Khả Nhi tỷ tỷ, cầu chút ý kiến, đúng, Tạ tỷ tỷ hẳn là cũng ở nơi đây đi, rất là nhớ nàng, đằng sau còn phải cực khổ Khả Nhi tỷ tỷ hỗ trợ an bài, để Nô Nhi nhìn một chút. Nói đến một nửa, thiếu nữ tóc bạc phát hiện vẽ hoa mai trên trán tiểu công chúa có chút giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng, kia Hồ Công Công có hay không nói, người dung chân tỷ tỷ cũng cực kỳ lợi hại, Tư Thiên giám đời tiếp theo người giữ đèn, thánh nhân cháu gái, cùng phụ vương ta cùng thế hệ, dứt bỏ Ly Vệ khúc mắc, ta đều phải hô tiếng gì? Vì sao không có lập tức đi tìm nàng? Thiếu nữ tóc bạc có chút cúi đầu, Lê Mi thuận nhăn nói, không đều như thế sao, dù sao cũng phải từng bước gặp Khả Nhi tỷ tỷ nhất làm cho Nô Nhi an tâm, liền cái thứ nhất. Một dạng sao? Bất quá xác thực được có cái trình tự, nhưng luận thân sơ xa gần, Tạ tỷ tỷ cùng dung chân nữ quan cùng ngươi nhà đàn lang đương nhiên càng gần chút, về ra lại cái thứ nhất tới tìm ta, chẳng lẽ là Âu Dương Lương Hàn ý tứ? Đối mặt Ly Khả Nhi ngưng lại ánh mắt, Diệp Vệ Dạ lắc đầu, như nói thật, không có. Đàn lang cho cây châm lúc, chỉ nói để Nô Nhi tìm đến tỷ tỷ các ngươi, hoặc tìm thế tử cũng được, nghĩ nắm cái chiếu cố. Ly Khả Nhi hiểu ý bình thường, không có hỏi nhiều nữa, nói một mình, có thể ngươi cử động lần này Âu Dương Lương Hàn hẳn là nghĩ không ra. Diệp Vệ Dạ cúi đầu không nói chuyện, giống như tại cười yếu ớt. Ly Khả Nhi tóc đen tản mát đầu vai, lại đem cây châm gỗ thu nhập trong tay áo, nhẹ giọng hỏi, "Nô, Vệ Dạ có muốn hay không nếm thử dưới đương kiếm chủ, đi thử xem kia một viên Dạ Minh Châu?" Diệp Vệ Dạ chống lúc lắc lắc đầu, "Không được, Nô Nhi tự biết nông cạn, không có phúc khí này, không thử một chút làm sao biết?" Diệp Vệ Dạ vô cùng chân thành nói, liền là biết, Nô Nhi không có cái này mệnh số. Ly Khả Nhi nhìn một lát Diệp Vệ Dạ, chốc lát có chút bất đắc dĩ lắc đầu, "Tốt à, vậy ngươi nghĩ làm gì, cứ nói đừng ngại, ta đi cùng Tạ tỷ tỷ thương lượng." Diệp Vệ Dạ thoáng dương mắt lên, mắt nhìn Ly Khả Nhi, toàn bộ từ Khả Nhi tỷ tỷ an bài. Gặp thiếu nữ tóc bạc khéo léo như thế, Ly Khả Nhi yên tĩnh một lát, đột nhiên nói, "Ngày mai ngươi đi gặp Tạ tỷ tỷ cùng dung nữ quan, liền nói vừa đến, đừng đề cập cây châm chuyện, mặt khác, ngươi có thể nhiều cùng dung nữ quan thân cận hạ." Diệp Vệ Dạ sắc mặt hơi nghi hoặc một chút. Ly Khả Nhi cười khẽ, "Ngươi đã gọi ta tỷ tỷ, ta liền không khách khí an bài cho ngươi, vậy ngươi liền ở lại trong cung, đến mức như thế nào lưu lại? Đi trước đi theo ngươi dung tỷ tỷ, vừa bạn, nàng không phải muốn dạy ngươi luyện khí sao, vậy liền từ Tư Thiên giám nữ quan làm lên. Cái này đối ngươi nhà đàn lang cũng có chỗ cực tốt." Vẽ hoa mai trên trán tiểu nữ lang chữ chữ châu ngọc. Hai nữ tại trên giường nhỏ nói nhỏ một trận. Diệp Vệ Dạ khuôn mặt nhỏ như có điều suy nghĩ. Sau ba ngày, đêm kia, ánh trăng như nước vẩy vào điện trên bậc. Ly Khả Nhi từ càng xe đi xuống, mười bậc đi vào hàm lương điện. Lại là một lần xã giao yến hội kết thúc, Ly Khả Nhi sau khi trở về, không tiếp tục đi buồng lò sưởi. Nàng trực tiếp đi tẩm điện bên trong. Tẩm điện tắt máy, bên trong bày một tấm giường thơm, một mảnh đen kịt, trên giường nhỏ hình như có bóng người ngủ nằm. Ly Khỏa Nhi đi ngang qua liếc nhìn, tiến đến sát vách đấm ao tắm rửa. Ước chừng sau nửa canh giờ, nàng lam váy đi chân trần, nghiêng đầu sát ở mức phát, trở lại trước giường. Tắm rửa qua đi, Ly Khỏa Nhi mi tâm vẽ hoa mai trên trán phai nhạt không ít, nàng lên giường, nhẹ nhàng cười một tiếng cười, rút vào đệm chăn, từ phía sau trực tiếp ôm lấy trên giường nhỏ vị kia cao gầy nữ lang. Cái sau không núp đích, đen nhánh giường ở giữa an tĩnh một lát. Không ngủ. Ly Khỏa Nhi đột nhiên hỏi. Ừm. Tạ Lệnh Cương âm thanh trầm thấp. Làm sao không vui vẻ?
Không có.
Tạ tỷ tỷ còn nói không có, muộn như vậy đều không ngủ, có phải hay không về ra chuyện?
Không tính.
Giao biện. Tạ Lệnh Cương trầm mặt dưới, mở miệng, cung trong nguy hiểm, nàng là đàn lang nhờ bà, đi theo Dung Chân, ta có chút bận tâm.
Có gì lo lắng?
Ly Khỏa Nhi lắc đầu, đột nhiên từ phía sau nắm chặt Tạ Lệnh Cương chỗ kia lấy đà, cười nhẹ, ngươi nhà đại sư mình có phải hay không cũng dạng này qua?
Tạ Lệnh Cương lập tức nóng đỏ mặt.
Ba.
Một tiếng, đẩy ra tiểu nữ lang nóng bớt. Nàng nổi nóng trừng mắt, tiểu đệ tử chớ đụng lung tung.
Ly Khỏa Nhi không chỉ không buông tay, còn vuốt ve càng chặt. Tạ Lệnh Cương chống đỡ nàng quấy rối tay, sau một lát, có chút không yên lòng thấp giọng, ngươi khóa tài khoản chuyện nghe nói không, trong cung tại chuyện, ta ban ngày nghe đại lang nói, giống như sẽ là
tiên vui hai chữ.
Ừ mừng.
Ngươi biết.
Ly Khỏa Nhi không chú ý Tạ Lệnh Cương phản đối, lại từ đằng sau nắm chắc chỗ kia mở mỡ. Nàng nhắm mắt cảm thụ Tạ tỷ tỷ không được tự nhiên rúc về phía sau, nhưng như cũng lệnh người một tay khó cầm nợ nàng, thuận miệng nói, bởi vì liền ta sách, hoàng tổ mẫu hôm đó để ta chọn.
Tạ Lệnh Cương hơi nghi hoặc một chút hỏi, thêm vui chữ là thế hệ này đại chu công chúa lệ cũ, cố định không biến, nhưng có thể chọn kia chữ, vì sao là an chữ?
Ly Khỏa Nhi nghiêng đầu hỏi lại, tiên vui có an bình cùng hạnh phúc ý tứ, chẳng lẽ ta tính tình bất an thả sao?
Phụ vương cùng a huynh đều thật thích cái chữ này, á mẫu cũng nói an an ổn ổn cực kỳ tốt.
Tạ Lệnh Cương lúc này lắc đầu, liền là đột đột, mặt khác,
người chỗ nào an bình?
Lại đột nhiên nghiêm mặt rõ ràng khiển trách âm thanh, ngươi tay lấy ra, ngứa, chớ có sở, ngươi một điểm bất an thả.
Nam nhân mò được, ta sở không được.
Ly Khỏa Nhi cười mịn, đó cũng là cái mỹ hảo ngụ ý, ngươi đem ăn chữ mở ra một chút.
Có ý tứ gì?
Đem chữ mở ra.
Tạ Lệnh Cương nghi hoặc quay đầu, cái gì mở ra?
Vang lên bên tai một vị nào đó thiếu nữ tóc bạc ngẫu nhiên xách ý kiến, Ly Khỏa Nhi không biết là học lên người nào, chương chặt đàng hoàng nói, ngươi nhìn ăn chữ giống hay không một tòa phòng trong phòng có nữ tử, ý là trong nhà có nữ thì ăn.
Ừ, ta cũng là nghe người khác nói.
Tạ Lệnh Cương an tỉnh dưới, làm Bạch Lộc động thư viện nữ quân, lập tức suy một ra ba, ai nói trong nhà có nữ thì ăn, an chữ cũng như là một tòa cung điện bên trong ngồi một vị nữ tử, như đương triều thánh nhân.
Khỏa Nhi muội muội cảm thấy an sao?
Tạ Lệnh Cương lời nói rơi xuống, cảm nhận được hậu phương ôm nàng tiểu nữ lang dường như an tỉnh dưới, đột nhiên nắm ngọc bàn tay dùng chút lực.
Ly Khỏa Nhi mặt mày mỉm cười, thấp giọng cười nói, sát thực so ra kém đại sư minh của ngươi, hắn có thể có ngươi, đặc biệt là chỗ này, sát thực cực kỳ an.
Tạ thị quý nữ đỏ mặt, gấp che lĩnh vào áo.
Khuê phòng trên giường nhỏ, hai nữ dùng men, ngược lại quên lời kia để.
Chương 852, Vân Mộng chương 852, Vân Mộng ken.
Đầu mùa thu, chuông sớm quanh quẩn.
Tiếng chuông một đạo tiếp một nói, gió sương từ yên lặng một đêm trung thân bên trên đánh rơi xuống, chảy xuống, rót thành dòng nhỏ, nhỏ xuống tại gõ chuông tăng ý thanh niên dày bên trên. Từ khi nhỏ trấn Nam rắc gác chuông mới tới vị gõ chuông người về sau, Đào Nguyên trấn loại trừ chuẩn chút báo giờ đơn điệu tiếng chuông bên ngoài, sớm tối tỉnh chuông đều là vô cùng quy luật 108 âm thanh. Bất quá cái này kiên nhận tiếng chuông lại gõ không tán Đào Nguyên trấn đỉnh đầu lâu dài bao phủ sương trắng.
Hôm nay cũng là như thế.
Từ dưới lầu tiếng thứ nhất gà gáy lên, Âu Dương Nhung quy củ gõ xong 108 dưới, buông xuống gõ chuông mục, ngửa đầu hít vào một hơi thật sâu, chợt cầm lấy treo trên cổ khăn tay lau cái trán. Đứng tại trên gác chuông, hướng ra ngoài nhìn lại, tầm mắt bên trong tất cả đều là sương mù trắng ngần một mảnh, mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy chỗ gần mái hiên kiến trúc, ở mức đến bỏ đầy rêu xanh. Bất quá tại hắn gõ chuông kết thúc về sau, dân chấn sáng sớm tiếng huyên náo dần dần ở bên thai phóng đại bắt đầu. Lại là một ngày mới. Hôm nay hẳn là một cái trời nắng, có thu mặt trời mọc. Bất quá Âu Dương Nhung ngẩng đầu liếc nhìn, không có gì bất ngờ xảy ra, thu mặt trời bị bao phủ tiểu trấn sương trắng ngăn cách ở bên ngoài, hắn tại trên nhà cao tầng trông về phía xa, chỉ có thể nhìn thấy mông lung hình tròn hình dáng, giống như là một viên trứng trần nước sôi lòng đỏ trứng. Chúng lớn bên cạnh, tăng y thanh niên sờ lên cái cằm, cái tư thế này, thuận tiện theo thói quen nâng đỡ ẩn tàng mặt nạ đồng xanh. Một tấm chất phát khuôn mặt, có chút thất thần. Âu Dương Nhung đi vào tòa này đảo nguyên trấn đã 20 ngày, cùng bị tuyết trung trúc thiếp thân mang đi a thành khác biệt, làm a huynh Âu Dương Nhung, bị cái này vị tóc vàng đại nữ quân đi đường trên đường đem thả dưới. Đặt tại tòa này tên là Đào Nguyên tiểu trấn một chỗ gác chung ở bên trong. Đối với mới đổ nhi A huynh tuyết trung trúc tích chữ như vàng, đêm đó rạng sáng trước khi đi chỉ lưu lại một câu, trung thực chờ lấy. Âu Dương Nhung liền không hiểu thấu ở tại tòa này thị trấn bên trên, nhớ kỹ cùng ngày sáng sớm, trong trấn một vị hương lão chủ động tới tìm hắn, dẫn hắn ăn xong bữa đặc sắc cá trà, rót ngó sen, lại đi an trí một phần gõ chung công việc, ăn ở đều tại tòa này gác chung bên trong. Loại trừ 10 ngày một kết bé nhỏ tiền công bên ngoài, liền không có gì phân phó, Âu Dương Nhung lại đi tìm người, cũng không có cơ hội gặp gỡ vị kia bận rộn hương lão mặt thứ hai. Đối với Âu Dương Nhung dạng này tinh lực tràn đầy người mà nói, gõ chuông công việc cũng không tính nhiều mệt mỏi, hắn lại là cái không chịu ngồi yên chủ, cộng thêm đi vào hoàn cảnh mới, tràn đầy hiếu kỳ cùng thăm dò chi dục, Âu Dương Nhung liền xuống lầu lại tìm cái mới sống. Là gác chuông phía tây đồng dạng gần sát phường môn một gian khách sạn, danh tự cũng cực khí, gọi Hồng Trần khách sạn, Âu Dương Nhung ở bên trong tìm rong bảo đảm công việc. Tục xưng làm việc vặt, phụ trách mua thức ăn, chân chạy, cho đặt chân khách nhân dàn xếp xuống xe ngựa, dù sao có cái gì làm gì đi,
có chút nhãn lực độc đáo là được, tiền công ngày kết, lão bản nương mặc dù truy độc, mặt ngựa đại thẩm tướng mạo, không lại thủy linh, nhưng cũng là cái sảng khoái chủ. Âu Dương Nhung bảo trì không thân thiện ngôn từ, buồn bực không ra cái giám chất phát thiết kế nhân vật là được rồi, cái này tầm 10 ngày, không có gặp được cái gì loạn thất bát tao chuyện. Lão bản nương hẳn là thích chịu khó người, ừm, điều kiện tiên quyết là cường tráng tiểu tử. Ngẫu nhiên còn nhiều cho hắn mấy cái tiền đồng, ném một cái mỹ nhãn. Bất quá Âu Dương Nhung làm cái này, tiền công cùng mỹ nhãn nhưng thật ra tiếp theo, trọng yếu là nhà hàng khách sạn hướng tới nhân viên lưu động tình lớn, hắn có thể yên lặng thu thập chút tin tức. Ghé vào tầng cao nhất trên lan can nghỉ ngơi một lát, chung quanh một vòng phong cảnh, dùng khăn tay yên lặng sát không tồn tại mồ hôi. Kỳ thật dùng Âu Dương Nhung thất phẩm luyện khí sĩ thể chất, ung dung gõ chuông 108 tầng dưới, một bữa ăn sáng, xa không tới thở dốc nghỉ ngơi trình độ. Nhưng mỗi lần gõ xong chuông, hắn vẫn như cũ lộ ra dã rời nghỉ ngơi thần thái, giống như bình thường cậu thả hán tử. Âu Dương Nhung ngắm nhìn bên cạnh Hồng Trần khách sạn. Sáng sớm, nhà hàng đã mở cửa bận rộn, có mới tới lữ khách không nhịn được lớn tiếng la lên điếm tiểu nhị mở ra cửa sân ở lại xe ngựa, nhưng điếm tiểu nhị kia cũng là cái tính tình chết lệnh, mặt mũi tràn đầy tươi cười lại dùng tiếng địa phương mắng lại, may mà lữ khách nghe không hiểu. Âu Dương Nhung cuối cùng lau một cái mặt, xoay người, chậm chậm bò xuống thang lầu, nên trở về khách sạn đi làm việc. Nói đến, Âu Dương Nhung phương hướng cảm giác trời sinh cực kỳ tốt, đi qua một lần địa phương, phần lớn có thể đường cũ trở về, cho nên hôm đó đêm mưa, từ chùa Đông Lâm bị tuyết trung trúc mang ra môn dọc theo con đường này, mặc dù đại đa số thời điểm bọn hắn đều là đi hoang sơn giã lĩnh, đều là tại qua cầu đi thuyền, chuyển núi chuyển nước, nhưng so với khuôn mặt nhỏ mơ hồ A Thành, Âu Dương Nhung đối ven đường lộ tuyến đều có lưu ý, nhớ tại trong đầu. Hắn có thể xác định, tòa này đào nguyên trấn không tại Giang Châu cảnh nội, phương vị là Giang Châu Tây Nam lệnh, tới gần lĩnh Nam đạo, hoặc là dứt khoát liền là lĩnh Nam đạo, chỉ là không biết nó thuộc về lĩnh Nam đạo cái nào vắng vẻ châu huyện. Nhưng có một chút có thể xác định, cái này đảo nguyên trấn 10 phần xâm nhập Vân Mộc Trạch, vị trí cực kỳ là vắng vẻ, lại hướng đi vào trong tất cả đều là ít hai lui tới đầm lầy hồ nước, đoán chừng là trong vòng phương viên trăm dặm ly Vân Mộc gần nhất một chỗ dưới núi chợ. Thế tục hồng trần khói lửa chỉ có thể dừng bước tại đây. Lạc Dương Hoàng Quyền xúc tu đến nơi đây cũng chỉ còn lại xây dựng chế độ yếu đất tinh xảo cần. Dù sao Âu Dương Nhung thân cư một hồi, không có phát hiện trên trấn có cái gì cơ quan người, ban đêm cũng không gặp tuần tra gõ càng dịch viên, phu canh đều là trên trấn mấy họ đại hộ nhân gia an bài, chỉ phụ trách riêng phần mình lý phường. Loại trừ mạnh mẽ lưu động tính khách bên ngoài, đào nguyên trấn thường cư trú dân đại khái có thể chia làm 9 họ, tông tộc ý thức mạnh, trên trấn nhà hàng cửa hàng đều là các họ tộc nhân bao đoàn mở, cho nên hương lão các tộc trưởng nói chuyện quan dụng nhất. Cũng không biết có tồn tại hay không quan phủ chỉ định trưởng trấn, có lẽ cũng là nào đó một thế gia vọng tộc trưởng làng kiêm nhiệm đi, nhưng cái này quan gia cho tên tuổi, tại chúng dân trấn trong lòng đoán chừng cùng hoàng đế lao nhi giống nhau không có gì tồn tại cảm. Thực sự hương dân tự trị. Như thế xem ra, tiểu trấn xác thực rất giống một tòa thế ngoại đào nguyên. Âu Dương Nhung bỏ xuống thang lầu thời khắc, yên lặng nghĩ thầm. Hắn tạm thời không có báo tin về Tầm Dương, điều động quan phủ lực lượng tâm tư. Một là lui tới truyền tin dễ dàng lộ tẩy, hai là lập tức tình cảnh, ổn định không di chuyển, là tối ưu hiệu. Những ngày này, Âu Dương Nhung cẩn thận tìm tòi lượt ký ức, mơ hồ đối đảo nguyên trấn cái này ba chữ danh có chút ấn tượng. Hẳn là lúc trước mệnh lệnh Lục Lang điều động chung quanh các châu quan phủ lực lượng điều tra Vân Mộng Kiếm Trạch Sơn một lúc, Lục Lang trình lên nào đó một tiên trong tình báo, có đề cập qua này danh, bất quá cùng nó cùng nhau còn có không ít châu huyện địa danh, đều là trên bản đồ kề sát đầm lầy Vân Mộng địa phương. Lúc ấy nó xen lẫn trong bên trong đó, cũng không thu hút. Nơi này không thể không nói dưới đầm lầy Vân Ngọc, nó cũng không phải gì đó đầm lầy, mà là một mảnh cổ khu hồ nước gọi chung là Ngọc chữ, tại Ngô Việt tiếng địa phương bên trong vì đầm chi ý, bên trong là có đầm lầy mang, nhưng càng nhiều chính là mênh mông mặt nước, ngàn vạn hòn đảo tân la cờ bày ra, như mê cung bình thường rắc rối phức tạp. Thậm chí nghe một chút ngộ nhập chỗ sâu ngư dân truyền ngôn, đầm lầy Vân Ngọc chỗ sâu, có hòn đảo khổng lồ như lục địa, để người nhìn không thấy cuối. Âu Dương Nhung trước đây tìm lúc, xem các nơi phong cảnh huyện trí, tìm khắp không đến nửa phần Vân Ngọc trạch địa đồ, tất cả đều là linh linh tinh tinh ghi chép. Nhưng hắn sơ lược tính toán, lập tức Vân Mộng Trạch chí ít kéo dài 900 dặm. Nhưng mà tại một chút trong cổ thư, Vân Mộng cổ trạch tại Tiên Tần càng thêm khổng lồ, cổ tịch ghi chép, nó mênh mông vô bờ, nhìn đến như biển, thậm chí khoa trương hình dung, nó có thể cùng Bắc Hải tương tự, hấp dẫn chức Tần Phương thuật sĩ đi vào tìm tiên. Dù sao thời kỳ xuân thu khẳng định không chỉ 900 dặm. Càn Khôn Nhật Nguyệt, Thương Hải Tam Điển, kinh lịch Trường Giang thủy hệ thay đổi tuyến đường, còn có ngàn năm qua Giang Nam dân chúng hoạt động tích lũy tháng ngày ảnh hưởng, đầm lầy Vân Mộng phạm vi đã thật to héo rút. Nhưng 900 dặm Vân Mộng, vẫn như cũ lệnh người ngắm mà lùi bước. Giang Châu cũng chỉ là cùng nó giáp giới mười mấy châu một trong mà thôi, này trạch phạm vi vượt ngang Giang Nam, lĩnh Nam hai đạo, thế nhưng bởi vậy, thành cái việc không ai quản lý khu vực, thiên nhiên thai nghén hiệp đạo ẩn sĩ. Nói đi cũng phải nói lại, trước đây, cùng Vân Mộng trạch giáp giới các châu huyện quan phủ đều có hưởng ứng Giang Châu đại đường hiệu triệu, phái người điều tra, kết quả tất cả đều là không thu hoạch được gì. Bây giờ quay đầu nhìn, toàn này đào nguyên trấn kỳ thật liền là đột phá khẩu, ly Vân Mộng kiếm trạch bí mật sơn môn 10 phần tiếp cận, có thể nhờ vào đó khóa chặt đại khái phạm vi. Bất quá, đến một bước này, vẫn còn có chút khó giải quyết. Tuyết Trung Trúc để phòng tâm so với hắn nghĩ mạnh hơn rất nhiều, đem hắn nhét vào chỗ này, chỉ đem đi A Thanh. Cái này trung điệp đề phòng, khó trách trước đây thông qua Long Hồ Sơn, Giang Châu quan phủ, Giang Nam thương nhân các loại phương con đường đi tìm, đều không có chút nào tin tức. Âu Dương Nhung hé miệng, hướng nam ngắm nhìn hơi nước trắng mịt mở bao la hồ nước. Hắn ngày hôm trước bớt thời gian đi trấn Nam nhìn thoáng qua, đào nguyên trấn Nam đứng trước nước, có một chỗ cung cấp ngư dân cùng lữ khách xâm nhập Vân Mộng nhỏ bến tàu, bất quá cái này rộng lớn bắt ngát đầm nước phía trên, lâu dài lượn lờ sương trắng. Nghe ngư dân nói, cái này xương trắng vẫn luôn tại, như màng chắn ngăn cách đầm nước bên trên các tòa đảo, đặc biệt là nó mặt nước cũng không bình tĩnh, có không ít dòng nước xoáy ngầm, có thể ảnh hưởng người chèo thuyền phán đoán. Cho nên, liền thị trấn bên trên tư lịch già nhất ngư dân cũng không dám ly lục địa quá xa, ra ngoài có thể đường cũ trở về đều tính lợi hại. Mà một chút mộ danh mà đến lớn mật lữ khách hoặc giang hồ nhân sĩ, thường xuyên có làm mất trong đó, lại không có trở về, thời gian dần trôi qua, cũng không có nhà đỏ dám tiếp loại này công việc, chỉ phụ trách thuê thuyền, nhưng không mang người xâm nhập. Đào nguyên trên trấn trống không cả ngày lượn lờ trắng xóa sương mù, cũng là từ đầm nước bên trên tràn ngập tới. Âu Dương Nhung đến cái này 20 ngày, liền chưa thấy qua mấy lần mặt trời, chỉ có giữa trưa dương khí thịnh nhất thời điểm, mới có một chút vàng nhạt ánh nắng rơi vào gác chuông trên mái hiên. Âu Dương Nhung không có từ trước đến nay nghĩ đến một câu thơ. Khí trưng vân mộng trạch. Cái này xương trắng có hay không là đại nhật bốc hơi đi ra? Hồng trần khách sạn công việc tương đối buồn tẻ không thú vị, Âu Dương Nhung lại không nghĩ cái khác rong bảo đảm giống nhau, nhàn hạ đi đùa giỡn tuổi trẻ hầu gái cùng thùng nước eo lao bản lương. Hắn trong mắt người ngoài buồn bực bình dầu giống nhau vùi đầu làm xong một ngày, nhận tiên công, chặn bạn tối đi hướng gác chuông gõ chuông, đơn giản gặm điểm màn đầu, liền sớm ngủ rồi. Đêm dài, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận gấp rút ngắn ngủi quái thanh. Âu Dương Nhung đống nhiên mở mắt, bàn tay bắt lấy dưới gối hoa trụ. Không khí tĩnh mịch. Hắn đã chờ một lát, quái thanh đã không có, không cho hắn lắng nghe cơ hội. Giống như là nghe nhầm giống nhau. Âu Dương Nhung nhắm mắt, nhưng không có buông tay, vẫn như cũ cầm đào hoa nguyên đồ. Đây không phải lần đầu tiên. Trước đây mấy lần đêm khuya, giấc ngủ cực kỳ cạn, Âu Dương Nhung cũng có bị kỳ quái âm thanh vọng lại đánh thức. Nhiều lần nghe được, tổng kết xuống tới, thanh âm này giống như là đao binh va chạm, lại giống là tiếng người gào thét, nhưng đều mười phần ngắn ngủi, mỗi lần chuẩn bị lắng nghe, liền biến mất không thấy gì nữa, khôi phục yên tĩnh. Bất quá có một hồi, đến ban ngày, Âu Dương Nhung sáng sớm ra ngoài gõ chuông, chạm gác chuông chỗ cao ngắm gặp đường phố xa xa bản đá xanh bên trên, hình như có một vòng đỏ thắm, bất quá chẳng bao lâu liền bị chịu khó rõ ràng đường phố phu nhóm quét sạch sẽ. Giống như là vô sự phát sinh giống nhau, tiểu trấn nên đón một ngày mới. Âu Dương Nhung nhớ lại ngày đầu tiên lúc đến, vị kia mời hắn ăn điểm tâm hương lão giống như dặn dò qua một câu, để hắn trong đêm tận lực đừng ra ngoài loạn đi dạo, ngủ sớm dậy sớm. Mới đầu Âu Dương Nhung còn tưởng rằng là trị an không tốt, nhưng đến trong đêm, phát hiện bên ngoài đều yên tĩnh, giống như mười phần an bình. Về sau cũng tại Hồng Trần khách sạn từ đồng liêu nơi đó nghe qua, trong đêm không ra ngoài, giống như đúng là tiểu trấn không lên được văn quý cũ. Cho đến về sau Âu Dương Nhung lần lượt nghe được nửa đêm quái thành, lại nhìn thấy những cái kia thành thói quen rõ ràng đường phố phu, mới suy nghĩ ra một điểm tương lai. Cộng thêm, Âu Dương Nhung còn phát hiện, giống như không chỉ là hắn một người muốn tìm được Vân Mộng kiếm trạch, thị trấn bên trên mỗi ngày đều sẽ nên đón không ít lạ lẫm khách nhân, kỳ trang dị phục, khẩu âm phức tạp. Đều ở bên gõ đánh thọc sừng nghe ngóng lấy Vân Mộng trạch chuyện, giống như đang tìm lấy cái gì. Tạm thời cùng Giang Châu đại đường ngăn cách, Âu Dương Nhung không xác định bên trong đó có hay không triệu đỉnh phái tới người, dù sao trước bảo toàn tự thân lại nói. Âu Dương Nhung dần dần có chút lý giải, Tuyết Trung Trúc vì sao đem hắn đặt ở thị trấn lên. Trong đêm tối đảo nguyên trấn, tiến tính ngã tường, các nhà các hộ không ra ngoài. Vào ban ngày đảo nguyên trấn, náo nhiệt vẫn như cũ, làm tiến vào đầm lầy Vân Mộng sau cùng một trạm, nên đón mang đến. Tiểu trấn chư họ cư dân cùng lạ lẫm khách tới nhóm tựa hồ cũng ăn ý tuần hoàn theo một loại nào đó quy củ. Cho nên Âu Dương Nhung cái này 20 ngày, cho dù là trong đêm chìm vào giấc ngủ, cũng là mang theo mặt nạ đồng xanh, bảo trì chất phát thanh niên giả thân, đồng thời gối lên họa chụp ngủ. Mặt khác ban ngày ở bên ngoài hoạt động, cũng là tận lực giả bộ như một vị người bình thường. Càng không để cho một mực xa xa theo đôi Bạch Tầm hiện thân tìm hắn. Mặc dù lúc ấy mượn nhờ Văn Hoàng Đế thần thông, Âu Dương Nhung hôn qua Tuyết Trung Trúc kiểm tra, nhưng là cái này vị đại nữ quân tính cảnh giác vẫn như cũ không giảm. Cũng không chỉ là nhằm vào hắn một người. Toàn này tiểu trấn liền cùng loại nào đó đạo loại bỏ khí. Thị trấn bên trên có rất nhiều song nút trong bóng tối con mắt đang ngó chừng bọn hắn những ngày khách tới. Chỉ là Âu Dương Nhung không biết, loại này giám thị trạng thái còn muốn tiếp tục bao lâu, hoặc là nói, khảo nghiệm muốn tiếp tục bao lâu. Phòng tối bên trong đã tỉnh có ngủ, Âu Dương Nhung dứt khoát nhắm mắt ôm ngực, lại một lần nữa bàn một lần bố trí. Long Thành bên kia, A Thanh một nhà thân phận đã sớm bị hắn đổi thành tầm thường nhân gia, liền hộ tịch đều đổi. Đây cũng là Âu Dương Nhung cực kỳ sớm liền an bài điều huyện lệnh thi hành chuyện, hắn lúc trước đi hướng Tầm Dương nhậm chức trước, liền cân nhắc qua có người bắt hắn uy hiếp ra tay. Cho nên sớm liền giúp A Thanh một nhà thay hình đổi dạng, thậm chí cũng cho hắn cái này A huynh bố trí tồn tại thân phận. Liền là gọi A Lương, ừm, Lương Hàn Lương, không có gạt người, cực kỳ hợp lý. Cho nên, loại trừ Thiện Đạo đại sư cùng Tú Phát cùng loại số ít tăng nhân bên ngoài, Long Thành dân chúng cũng không biết vị kia liệt sĩ A Sơn quả phụ đi đâu. Âu Dương Nhung kiên nhẫn chờ đợi. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tuyết Trung Trúc mang A Thanh sau khi trở về, khẳng định sẽ để cho người lại đi Long Thành phúc tra một lần. Đem hắn lưu tại Đào Nguyên tiểu trấn bên trên, đại khái cũng có chờ đợi phúc tra kết quả duyên cớ tại. Lại qua một giờ, gần như bình minh. Đây chính là tiểu trấn các cư dân nhanh tỉnh lại thời điểm, cũng là người gác đêm căng thẳng một đêm trong vô thức lỏng lẻo nhất trễ thời điểm. Trên giường nhỏ Âu Dương Nhung đột nhiên mở mắt ra. Hắn nhìn quanh một vòng đen nhánh phòng, từ dưới gối móc ra một con cây châm lửa nhóm lửa, sau đó thận trọng mở ra đào hoa nguyên đồ, từ đó vê ra một phong huyết thư. Chính là Thôi Hạo lưu lại. Âu Dương Nhung mượn yếu ớt ánh lửa, xem, dần dần nhíu mày. Huyết thư bên trên, Thôi Hạo nhắc tới ba loại tìm tới hắn liên quan di vật biện pháp, một loại là đi phương Bắc Lạc Dương tìm hắn hậu đại Thanh Hà Thôi thị, một loại vẫn là tại phía Bắc, tìm vài tòa đặc biệt chùa cổ, trong điện Bích Họa hậu phương cũng có di vật. Cái cuối cùng biện pháp, hơi chút đáng tin, là tại phía Nam, mà lại vị trí vẫn là tại đầm lầy Vân Mộng bên trong, tìm kiếm một ngôi mộ lẻ loi. Âu Dương Nhung cẩn thận nghiên cứu dưới hắn cho đại khái vị trí, dần dần ngưng lông mày. tại đầm lầy vân mộng bên trong, là trùng hợp vẫn là cố ý. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Thôi Hạo lúc trước dự thính Đào Uyên Minh nói cho hắn biết Trường Sinh Dược Kiếm quyết hạ lạc, hẳn là biết hắn sẽ đến Vân Mộng Trạch. Âu Dương Nhung lại nhìn mắt huyết thư, theo Thôi Hạo thuyết pháp, này phần mộ chủ nhân là Nam Bắc Triều lúc một vị họ Lư người đọc sách. Chương 853, hầu gái chương 853, hầu gái phòng tối, cứng rắn trên giường gỗ. Mượn yếu đất hòa tình, Âu Dương Nhung vừa cẩn thận nhìn một chút huyết thư. Căn cứ Thôi Hạo hời hợt nhắn lại, mộ chủ tên người gọi Lư Trường Canh, là 300 năm trước y quan vượt về phương Nam chạy nạn đến Nam Triều người đọc sách, cùng Thôi Hạo có chút nguồn gốc, trong mộ chôn theo phẩm trong có hắn thân bút thư, bên trong đó một phòng có một đạo sao khôi phù còn tại, sách lụa chất liệu, trường tồn không mục nát. Âu Dương Nhung buông xuống huyết thư, lông mi suy tư. Đến mức Thôi Hạo cái này vị Bắc Ngụy đại tư đồ, bác địa người đọc sách người đứng đầu người, tại Nam Bắc Triều đối địch trong lúc đó, vì sao sẽ cùng một vị phương Nam kẻ sĩ có loại này thư từ qua lại, Thôi Hạo không nói tới một chữ. Lư Trường Canh. Bầu trời bên ngoài tảng sáng bắt đầu, cây châm lửa bị Âu Dương Nhung chủ động bóc cắt, hắc ám che lại gương mặt, có chút mơ hồ không rõ ràng, hắn thấp giọng nhỉ non một câu. Huyết thư bên trên chỉ nói, người này chi mộ táng tại Vân Mộng Trạch bên trong, cũng không có vạch vị trí cụ thể, để người như thế nào đi tìm. Cũng không thể hô Lục Lang dẫn đội đến chỗ này trải thảm lục soát đá hướng hồ dưới mắt, hắn còn không thể rời đi đảo Nguyên Chân quá xa, được lưu ở nơi đây chờ đợi một vị nào đó đại nữ quân tùy thời xuất hiện, dẫn hắn tiến vào Vân Mộng kiếm trạch. Mặc dù có chút hoài nghi Chi Xương tiểu nương tử có phải hay không bắt hắn cho quên. Suy nghĩ cẩn thận, thời đại kia có thể y quan vượt về phương Nam người đọc sách, đều không phải là cái gì nghèo kiết hủ lậu hàn môn. Mà lại ngươi nhìn, rõ ràng là ly biệt quê hương nạn dân triều, người ta người đọc sách chạy nạn, lại gọi làm y quan vượt về phương Nam. Như thế lịch sự tao nhã, thông dong như vậy không bách, hào hoa phong nhã, như thế dịu dàng cùng kiệm để. Không biết đến còn tưởng rằng là chơi xuân đâu, kỳ thật không liền là chạy chối chết à, nói đi cũng phải nói lại, thời điểm đó có thể y quan vượt về phương Nam, phần lớn là Bắc địa sĩ gia đại tộc, cái này Lư Trường Canh sở thuộc gia tộc cũng hẳn là như thế. Loại này người đọc sách sau khi chết táng tại Vân Mộng Trạch bên này, chắc hẳn không phải cái gì cô mộ phần giã quỷ, mà là có xây dựng chế độ gia tộc mộ biên. Nho gia tuy là giảng dạy nuôi giản tiện việc mai táng, nhưng cũng có lá dụng về cội truyền thống. Người đọc sách phần mộ muốn táng ở gia tộc nghỉ lại chi địa. Như thế phân tích, Lư Trường Canh sở thuộc gia tộc năm đó nhất định là tại Vân Mộng Trạch bên trong đặt chân nghỉ lại, cho nên sau khi hắn chết mới táng ở chỗ này. Nếu là gia tộc nơi ở, cao thấp cũng phải ở thế tục bách tính nghỉ lại khu vực, gia tộc mộ biên cũng cách gần đó, chí ít tại 200-300 năm trước, Lư Trường Canh chôn xuống lúc là như thế. Âu Dương Nhung quay đầu, ngắm nhìn cửa sổ nhỏ bên ngoài, hôm nay tiểu trấn thời tiết vẫn như cũ là sương mù mông lung một mảnh. Phóng nhãn phương viên trăm dặm, tòa này đảo nguyên trấn tựa hồ liền cực kỳ phù hợp yêu cầu này, nhìn trấn này của ốc phường môn kiểu dáng, có Nam Triều kiểu kiến trúc, hẳn là xây thành đã lâu, nó lại là thâm nhập nhất Vân Mộng Trạch dưới núi chợ một trong. Lư Trường Canh gia tộc nghỉ lại trấn này, cũng không khả năng. Đương nhiên, Vân Mộng Trạch như thế lớn, giáp giới châu huyện cũng nhiều, Lư thị không ở chỗ này xác suất cũng cực kỳ lớn, chỉ có thể nói đụng cái vật khí. Chỉ là Âu Dương Nhung luôn cảm thấy Thôi Hạo sẽ không nói nhảm. Thôi Hạo trước khi đi khen qua hắn thông minh, có thể Thôi Hạo sao lại không phải trí như gần giống yêu quái. Âu Dương Nhung quyết định, ba ngày bất thời gian đi dò xét một chút. Nghĩ xong, Âu Dương Nhung trở mình, mượn nhờ đệm chăn che đậy, cẩn thận từng ly từng tí thay nhau nổi lên huyết thư, mở ra dưới gối quyển chụp một góc, đem nó nhét vào bên trong đó. Thừa dịp sắt vách viện tử còn chưa truyền đến gà trống trèo lên mái hiên động tĩnh, bàn tay hắn vươn vào quyển chụp, muốn lần nữa lấy bật. Lúc này, trong bóng tối hắn động tác một trầu, dường như cảm thụ cái gì, veo một tiếng, bàn tay trở về trong ngực, đè xuống nào đó căn không an phận thổi bực. Nó ngay tại con run giống như núc đích, muốn tránh thoát hắn nghi ngờ áo, đi ra hiện lộ khẩu khí. Âu Dương Nhung nghiêm mặt đem nó lấp trở về, một lần nữa sắp đặt tốt, bàn tay cách quần áo đặt tại phía trên. Hắn không nhìn tiểu Mặc Đĩnh loạn chiến khóc lóc om sòm kháng nghị. Âu Dương Nhung sớm tối đô đầu mang mặt nạ đồng xanh, giữ gìn giả thân, dùng phòng ngừa bám nhất, dù là chậm chậm tiêu hao trình độ nhất định điểm công đức. Đồng dạng, hiện tại cũng kiên trì để phòng tiểu Mặc Tinh làm lộ ra khí tức. Âu Dương Nhung kéo lên đệm chăn chôn dưới mặt, trong kẽ răng phát ra điểm thanh âm rất nhỏ, chỗ này đi đâu cho ngươi tìm được đi. Lần trước rời đi tầm dương phía trước để ngươi ăn bữa no bụng còn thiêu tam giản tứ, đừng đảo loạn, học một ít người ta rõ ràng. Nói xong, Âu Dương Nhung nhắm mắt, đi cảm ứng mạch tầm. Tiểu gia hỏa sát thực nhu thuận trung thực, giờ phút này ngay tại đảo nguyên bên ngoài trấn ba dặm chỗ cái nào đó sương mù mông lung dưới mặt nước vây bôi du đãng. Lờ mờ trên giường, Âu Dương Nhung đột nhiên mở ra mắt. Cơ hồ là cùng một thời gian, gác chuông bên ngoài vang lên một trận rất nặng tiếng bước chân. A Lương ca tỉnh rồi sao? Cần phải gõ chuông, ta chuẩn bị xong, ta nhìn sát vách cái này lớn gà trống giống như muốn nhảy lên tường. Khách sạn mới tới Đồng Liêu nhị cầu lớn giọng như lúc vang lên. Một thân xanh thăm thẳm tăng phục cùng áo mà ngủ Âu Dương Nhung không có ứng thanh, xoay người ngủ lại, thuận tay nắm lên dưới gối của chủ, nhét vào trong ngực, lại thói quen sờ lên cái cằm, hắn tiện tay mang tới một đỉnh mũ mềm đặt ở lông mày bên trên, có chút túi đầu, đứng dậy đi đem gác chung cửa gỗ mở ra, đi ra ngoài, trực tiếp trải qua nhị cầu bên người, đi hướng đăng đỉnh lâu cái thang. Nhị cầu hấp tấp cùng bên trên. Chỉ thấy phía trước tăng y thanh niên ngay cả chào hỏi cũng không đánh, có chút không có lễ phép chầm chậm nói, đi lên, ngươi trước nhìn ta gõ, phần sau chỉnh ngươi bên trên. Nhị cầu cũng không buồn bực, hiếu kỳ nhìn quanh mái nhà trung lớn, a Lương ca, nhất định phải gõ 108 dưới sao, sớm tối một lần, mỗi ngày như thế gõ, cái này cần nhiều mệt mỏi, a Lương ca, đây là có ý tứ gì hả? Âu Dương Nhung không đáp. Nhị cầu đảo cũng không nhiều hỏi xong, thành thành thật thật đi theo, ven đường vẫn như cũ hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây. Âu Dương Nhung ở phía trước, nhị cầu tại về sau, cùng một chỗ hướng tầng cao nhất bỏ đi. Leo đến một nửa, Âu Dương Nhung nghe được phía sau truyền đến nhị cầu run giọng, "Liễu, A Lương ca, làm sao như thế cao? Ta sợ." Âu Dương Nhung trực tiếp lấy xuống mũ mềm, tiện tay lại tinh chuẩn ném đến đầu hắn bên trên, "Đừng nhìn xuống." "A nha." Sa nhị cầu bị mũ mềm che một nửa con mắt, thật cũng không thật là sợ, mù lòa sờ sờ tắc tắc theo Âu Dương Nhung bỏ lên trên 20 thước tầng cao nhất. Đi vào chung lớn trước, Âu Dương Nhung không có muốn về mũ. Hắn quay đầu liếc nhìn trước mặt ưỡn ngực nghiêm, run run rẩy rẩy như lâm đại địch, còn không dám nhìn nhiều chỗ cao phong cảnh thanh niên. Thanh niên này ước chừng 15-16 tuổi, một đầu tóc ngắn, làn da ngăm đen, cái mũi lại lớn lại sợ, phổ thông người thành thật tướng mạo, bất quá trên người có chút loạn thất bát tao hình xăm, từ cái cổ chỗ lộ ra. Tiêu chuẩn Ngô Việt chi địa thổ dân cách ăn mặc, cắt tóc hình xăm, còn chưa khai hóa đâu, nếu là đặt ở Giang Châu cảnh nội, làm thứ sử Âu Dương Nhung cao thấp được dẫn bọn hắn thật tốt dung nhập dưới ta thánh chu một cái cũng không cho phép tụt lại phía sau. Chỉ tiếp đi về phía nam đi, đặc biệt là lĩnh Nam đạo, có không ít châu huyện đều vẫn là chư giảng một châu, dùng di chế tạo gì, bởi vì tục cho rằng trị, cũng liền là di tộc các thổ ti tự trị. Tới gần bọn chúng Vân Mộc Trạch, cũng là cái việc không ai quản lý khu vực, còn thỉnh thoảng có người hướng bên trong chạy nạn, phân bố ngoại vi chưa khai hóa thôn trại không ít, ngược lại giống Đào Nguyên trấn dạng này ra dáng hán gia đại trấn nhưng thật ra hiếm lạ. Mấy ngày trước đây mới quen, nghe nhị cậu nói, hắn liền là đến từ bên trong đó, thôn ly Đào Nguyên trấn rất xa. Âu Dương Nhung sờ lên cái cằm, chợt phát hiện, bản thân bộ này hình tượng cũng không khá hơn chút nào. Người ta là cắt tóc hình xăm, mà hắn trên trán cũng cùng A Thanh giống nhau, có việc chữ hình xăm, đặt ở Đại Chu, cái này biểu tượng quan nô thân phận. Khó trách cái này nhị cậu mấy ngày trước đây vừa mới nhận biết, liền có chút thân cận, chủ động đáp lời, đoán chừng là cho rằng Âu Dương Nhung giống như hắn, là chung quanh thôn xóm Ngô Việt thổ dân. "A Lương ca, ngươi nhìn ta như vậy làm gì?" Âu Dương Nhung lắc đầu, "Không có việc gì, ngươi..." "Đúng, ngươi hữu tính sao?" Tóc ngắn thanh niên nghĩ nói, "Cắt đi, bọn ta thôn kia gọi Sa Gia Lũng, ta thì ở bên ngoài cũng là nói họ cắt." "Sa nhị cậu." "Cắt." "Chó." Âu Dương Nhung nói đến một nửa dừng lại, có chút im lặng, "Về sau vẫn là gọi ngươi nhị cậu à?" Sa nhị cậu nết miệng cười một tiếng, lộ ra rõ ràng rằng đều được liệt. Hắn hiếu kỳ hỏi, "Kia A Lương ca đâu, họ gì?" Âu Dương Nhung an tính lại, quay người ôm mục, trầm mặc ở giữa, đột nhiên đánh tới sáng nay lần thứ nhất chuông. "Liễu." Sa nhị cậu trông thấy, thanh lanh trong gió sớm tăng y phất phới đụng chuông thanh niên không quay đầu lại nói xong. "Ken." Lớn tiếng chuông chấn tỉnh trắng phèo phèo cổ chấn. Sa nhị cậu là ngày hôm trước mới đi đến Hồng Trấn khách sạn, cũng là cùng Âu Dương Nhung giống nhau là đường dòng bảo đảm, giúp khách sạn lão bản nương làm chút khí lực sống. Sở dĩ sáng nay tới quan sát gõ chuông, là Âu Dương Nhung hôm qua hỏi ra miệng, hỏi hắn muốn hay không học, hai người cùng một chỗ phân công. Mới tới nơi đây, Sa nhị cậu cũng suy nghĩ nhiều kiếm phần tiền, liền lập tức ứng, nói đến thử một chút. Âu Dương Nhung tìm người cùng một chỗ gánh vác gõ chuông sống, loại trừ rảnh tay làm chuyện khác bên ngoài, cũng có để cho mình lộ ra bình thường một chút. Nhà ai gõ chuông người mỗi ngày gió mặc gió, mưa mặc mưa gõ nhiều như vậy dưới đều không mệt mỏi. Hạ gác chuông, Âu Dương Nhung cho Sa nhị cậu ném đi đầu khăn tay. 108 đạo tiếng chuông, hắn gõ phía trước một nửa, đằng sau một nửa giao cho Sa nhị cậu. Âu Dương Nhung khóa kỹ gác chuông môn, dẫn đầu đi hướng Hồng Trần khách sạn, thuận miệng hỏi, "Thế nào, còn làm sao?" Sa nhị cậu có chút sợ hãi nhìn lại mắt phía sau phương trung lâu, phát giác được A Lương ca quay đầu, hắn cắn răng một cái, chém đinh chặt sắt gật đầu, "Làm." Không có đi điểm phá hậu phương tóc ngắn thanh niên sợ độ cao, Âu Dương Nhung nhẹ nhàng gật đầu, "Vậy được, liền bắt đầu từ hôm nay, vừa vặn buổi chiều ta ra ngoài có việc, ngươi giúp ta gõ chuông, chạm bạn tối cũng về ngươi, tiền công chia đôi phần, trưởng làng bên kia 10 ngày một kết." Sa nhị cậu hết sức chuyên chú nghe, nhìn ra được, cũng hẳn là lần thứ nhất rời đi quê nghèo, tính cách chất phát một mạng, đến nào nguyên trấn với hắn mà nói, xem như tiến vào thành gặp sự kiện lớn, thế là học phá lệ nghiêm túc. Âu Dương Nhung không quay đầu lại nói, "Mụ đưa ngươi, buổi sáng chúng ta tới, ngươi không cần giống hôm nay dạng này dậy sớm như thế." "Được rồi được rồi." Sa nhị cậu liên tiếp gật đầu, hắn không thể không mắt nhìn trước mặt cái này vị chất phác đại ca bóng lưng. Hắn cảm giác cái này vị A Lương ca nói chuyện làm việc giống như cực kỳ có trật tự, đều đâu vào đấy, lại chuyện phức tạp đều có thể đẩy ra vào nát giảng, có một loại để người đi theo lấy yên tĩnh lại khí chất. Đây là Sa nhị cậu chưa từng thấy qua, vừa mới bắt đầu bởi vì Âu Dương Nhung bộ này tướng mạo, để Sa nhị cậu tưởng rằng đồng dạng thổ dân xuất thân, lại là đến hoàn cảnh xa lạ, tự nhiên thân cận chút. Nhưng là bây giờ nhìn, cái này vị A Lương ca tuyệt đối cùng hắn khác biệt, có lẽ xuất thân tương tự, đã từng cắt tóc hình xăm, nhưng A Lương ca ở bên ngoài những năm này cũng không biết là trải qua cái gì, như thế khác hẳn đổi mới hoàn toàn. Sa nhị cậu đông như nói, "A Lương ca có phải hay không thủy tính cực kỳ tốt?" Âu Dương Nhung bóng lưng không có dừng lại, bình tĩnh hỏi, "Ngươi làm sao nhìn ra được?" Sa nhị cậu gãi gãi đầu, "A Lương ca ngươi cái này thân điều hòa cánh tay dài, xem xét liền là bơi lội tốt tay, cùng bọn ta trong làng vậy nước tốt tay tư thái giống nhau như lúc, xem xét liền là lâu dài thích du lịch." Hắn vừa cười chỉ bản thân, "Mà lại ta cũng là dạng này, A Lương ca, ta mặc dù sợ chút cao, nhưng nếu là trong nước, cá đều không có ta nhanh, bất quá hẳn là không so được A Lương ca, ngày khác chúng ta đến đầm lầy nghịch nước đi." Âu Dương Nhung có chút trầm mặc. Sa nhị cậu nói kỳ thật liền là A Sơn. Lúc trước A Sơn cùng hắn kết duyên, cũng là tại nước chảy xiết bên trong anh dũng cứu được ngâm nước hắn. Âu Dương Nhung tiếng trầm đánh gãy, "Kia là trước kia, đằng sau thụ chút tổn thương, phải tận lực ít đụng nước." Sa nhị cậu sững sờ, dường như nghĩ hỏi kỹ, bất quá lại nghẹn trở về, "A nha." Âu Dương Nhung có chút mắt tối xuống. Nói đến, đây cũng là thanh đồng gương mặt quyết điểm, nếu là rơi vào trong nước, sẽ phá vỡ nó hư ảnh giả thân. Đợi một chút, Sa nhị cậu không nói lời gì nữa, dường như tại tự trách mình nói sai. Âu Dương Nhung đột nhiên chủ động hỏi, "Nhị cậu, ngươi nghĩ như thế nào lấy đến Đào Nguyên huyện?" Sa nhị cậu cúi đầu, "Ta là bị người mang tới, để ta trước tiên ở khách sạn đợi." Âu Dương Nhung có chút dừng lại, "Ai? Ai mang ngươi đến?" Sa nhị cậu không có phát giác được dị dạng, nói thẳng, "Dư lão bản nương, trước kia cũng là nàng mang ta tỷ đi, dẫn tới Đào Nguyên trấn." Nói, thanh âm hắn nhỏ xuống tới. Âu Dương Nhung quay đầu, nghiêm túc nhìn một chút Sa nhị cậu biểu tình, gặp hắn không giống nói láo, hẳn không phải là Tuyết Trung Trúc mang tới. Âu Dương Nhung liền cũng không có hỏi nhiều nữa. Một đường không nói chuyện, hai người đổi tới Hồng Trần khách sạn. Khách sạn đã mở cửa đón khách, Âu Dương Nhung cùng Sa nhị cậu đến tính sớm, bị Dư lão bản nương kêu gọi đi làm việc. Khách sạn người làm thuê liên tục không ngừng Âu Dương Nhung, Sa nhị cậu, còn có 6-7 hán tử. Hồng Trần khách sạn xem như Đảo Nguyên trấn mặt phía bắc lớn nhất nhà hàng, vừa vặn tới gần thị trấn cổng, từ phía bắc mới tới lữ khách phần lớn ở chỗ này nghỉ chân dừng chân, làm việc vật nhân thủ tự nhiên không ít. Bận đến giữa trưa, Âu Dương Nhung nhận một phần lương khô, cùng Sa nhị cậu chạm mặt, chuẩn bị đi hậu viện tìm địa phương nghỉ ngơi, bọn hắn đường tắt đại đường quầy hàng. Vừa vặn nhìn thấy trên quầy có hai vị tiểu đường đang bị năm cái nghỉ ngơi người làm thuê hán tử vây quanh, cười nói đáp lời. Âu Dương Nhung còn đang suy nghĩ tòa nào đó phần mộ chuyện, có chút thất thần, đi ngang qua quầy hàng, cảm giác tay áo bị giật giật. Quay đầu nhìn lại, là Sa nhị cậu giữ chặt hắn ống tay áo. Âu Dương Nhung nhíu mày, lần theo Sa nhị cậu chen mặt mày chỉ xem hướng sau quầy phương hai vị tiểu đường. Có một cái Âu Dương Nhung nhận biết, là Dư lão bản nương tiểu nữ nhi, ngây ngô mặt tròn, trên mặt có chút tàn nhang, thân hình theo nàng đường, eo có chút thô, bất quá cũng khả năng là đứng bên cạnh vị kia Tịnh Lệ tiểu nương đem nàng sơn thác. Âu Dương Nhung ánh mắt có chút di động, rơi vào Tịnh Lệ tiểu nương trên thân, nàng ước chừng 15-16 tuổi, thân đầu cao gầy lại gầy, khuôn mặt chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, tú lệ mỹ lệ, bị tàn nhang tiểu nương sơn thác eo hiện tinh xảo, dưới váy che khuất chân đoán chừng cũng cực kỳ tiêu gợi tới, cực kỳ mấu chốt chính là, loại trừ bản chính đầu thuận theo bên ngoài, làn da còn 10 phần trắng nõn, ngược lại không giống như là xinh xắn lanh lợi kiểu giang nam tiểu nương. Giờ phút này, hai vị tiểu nương đều tại trước bày cầm bản tính sổ sách, năm cái người làm thuê hán tử thừa dịp nhàn hạ, trêu chọc vài câu lời vô vị, lực chú ý đương nhiên đều tại xinh đẹp nhất cái kia phía trên. Bất quá loại trừ hơn tiểu nương tử vụng trộm đỏ mặt bên ngoài, kia cao gầy tiểu nương buông xuống khuôn mặt nhỏ nhắn có chút bình thản, chậm rãi gậy bản tính, giống như là không nghe thấy giống nhau. Cũng càng thêm để chung quanh người làm thuê cùng những khách nhân ghé mắt lòng ngưỡng ấy. Cái này vị tống cô nương là mới tới hầu gái, nghe A Quang ca bọn hắn nói, nàng là kiếm nam đạo người bên kia, chạy nạn lúc bị bọn buôn người lừa bán, vẫn là lao bản nương phát hiện tâm từ bọn buôn người nơi đó mua được, tại quầy hàng bên này làm việc, nghe nói còn biết chữ đâu. Sa nhị cầu lặng lẽ bĩu môi nói. Âu Dương Nhung thu hồi ánh mắt, hai ngày này xác thực không chút chú ý đến. Nha. Âu Dương Nhung cắn miếng lương khô, quay người tiếp tục rời đi. Sa nhị cầu sửng sốt một chút, chỉ tốt lưu luyến không rời rời đi, lúc đầu cũng nghĩ đi qua đáp lời. Đi vào hậu viện, Sa nhị cầu cùng tại Âu Dương Nhung đằng sau, hắn hiếu kỳ hỏi, "A Lương ca, kiếm nam đạo là cái nào trấn? Bên kia tiểu nương đều là dạng này lại trắng vừa gầy sao?" Âu Dương Nhung liếc nhìn hắn, "Bên kia bà nương, người đem cầm không được." Sa nhị cầu hoang mang, "Vì sao?" Âu Dương Nhung lắc đầu không nói chuyện, tọa hạ gặm lên lương khô. Ước chừng sau nửa canh giờ, nghỉ trưa xong Âu Dương Nhung mở ra mắt, bàn giao vài câu Sa nhị cầu. Hắn khởi hành đi hướng đại đường quầy hàng. Bên quầy chỉ có hơn tiểu nương tử tại, không gặp vị kia mới tới họ tống hầu gái. Âu Dương Nhung cũng không để ý, nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. Tàn nhang tiểu nương cúi đầu đi lật sổ sách, "À, Liêu A Lương, nghỉ nửa ngày phải không? Chờ một lát, cho ngươi kết tiền công." "Đoét, ban ngày đổi mới thất bại, lính tại sỉ nhục trụ bên trên O2." Chương 854, phúc báo chương 854, phúc báo làm công nhật mỗi ngày tiền công 50 văn. "Liêu A Lương, 5 ngày tiền công chưa kết, thêm hôm nay làm việc nửa ngày cùng một chỗ, chung 5 ngày nữa." Bên quầy Tàn nhang tiểu nương cầm tính chủ, nói nhỏ gậy một trận, "Nô, mẹ sáng nay nói ngươi cùng Sa nhị cậu bọn hắn làm việc cực kỳ ra sức, cho các ngươi tiền công chướng 4 văn. Đó chính là 54 văn một ngày, 5 ngày nữa lời nói, chính là 397 văn." Hơ tiểu nương tử khuôn mặt nhỏ nghiêm túc tính xong, đem tính chủ vứt qua một bên, thở dài một hơi. Liêu đại ca chờ một lát. Tính xong chướng tiểu nương tràn ngập thanh xuân sức sống, dứt lời liền muốn chạy chậm đi hậu phương kho tiền lấy tiền. Đang cúi đầu không tập trung Âu Dương Nhung đống nhiên mở miệng, "275." "A, ngươi nói cái gì?" Hơn tiểu nương tử nghi hoặc dừng bước, nghe được tăng y thanh niên quái ngữ, "Cho ta 277 văn, ngươi tính sai, còn có, Dư lão bản nương là sáng nay nói chướng 4 văn tiền công, mấy ngày trước đây có thể nào tính?" "Được rồi, hôm nay ta xin phép nghỉ, không tính là chịu khó, ngày mai lại chướng 4 văn đi, ngươi cho 275 văn là được." Hơn tiểu nương tử khuôn mặt nhỏ mơ hồ, lại đi cúi đầu nhìn tính chủ, "Thế nhưng là ta dùng tính toán chính là 397, tính chủ làm sao phạm sai lầm, chờ một chút, ta lại đến một lần." Âu Dương Nhung gặp tiểu nương bộ này không quá thông minh bộ dáng, sắc mặt có chút bất đắc dĩ, thời gian đang gấp hắn dỗ câu, "Không có việc gì, dù sao khẳng định không nhiều hơn ngươi tính toán, ngươi trước kết 275 văn, đằng sau lại thẩm tra đối chiếu, cho thiếu đi lời nói lại nói." "A nha." Hơ tiểu nương tử ngón tay chỉ điểm môi dưới, dường như cảm thấy hắn nói có đạo lý, đi trước lấy một nhỏ quan tiền, kiểm kê qua đi, giao cho Âu Dương Nhung trong tay. Âu Dương Nhung lấy tiền quay người rời đi, hơ tiểu nương tử đi cả nhắc nhìn một chút hắn trống rông hai tay, nhịn không được hỏi, "Liêu đại ca ngươi tính thế nào nhanh như vậy, ngươi cũng dùng tính chủ rồi." Cũng không thể nói thẳng nàng còn không bằng bản thân quê quán bên kia học sinh tiểu học, Âu Dương Nhung thuận miệng nói, tay quay chỉ. Hơ tiểu nương tử sững sờ tại nguyên chỗ, có chút bội phục nhìn xem Âu Dương Nhung bóng lưng rời đi, cúi đầu nhìn xem mở ra sóng trường, có chút ngưng lông mày bắt đầu nghiên cứu ngón tay. Nô, tay quay chỉ có thể bị nhanh như vậy hả? Âu Dương Nhung đi ra Hồng Trần khách sạn, một đường hướng trong trấn náo nhiệt nhất chợ phía đông đi đến. Hắn xem như có chút rõ ràng vì sao Dư lão bản đương tìm cái mới hầu gái trông coi quầy hàng, cái này con gái ruột lại tại phía sau quầy đợi mấy ngày, khách sạn đều muốn bồi ra ngoài. Bất quá thời đại này dân chúng làm sao cái gì phép nhân khẩu quyết, đối với người bình thường mà nói, dùng tính chủ đương nhiên so tính nhậm quyền uy. Đặt ở Nho Môn, số là quân tử lục nghệ một trong, là quý học, đây là cực kỳ khan hiếm kỹ năng. Tinh thông người nếu không phải học thức bên bác người đọc sách, nếu không phải là bùi thập tam lương, Vương Thao Chi dạng này đại thương nhân. Âu Dương Nhung chẳng bao lâu liền đem bực này việc nhỏ ném sau đầu. Toàn bộ buổi chiều, hắn đều tại chợ phía Đông Du Đãng, thỉnh thoảng tìm người nghe ngóng lưu thị sự tình. Tiểu trấn người địa phương có chút bài ngoại, đặc biệt là Âu Dương Nhung bộ này cắt tóc hình xăm xấp xỉ thổ dân bộ dáng, có chút cư dân không nguyện để ý tới. Lúc này, tìm hơn tiểu nương tử kết toán khoản này tiền công liền phát huy được tác dụng, Âu Dương Nhung cũng học nàng làm về thiện tài đồng tử, kết bạn bằng hữu, hào phóng mời khách, uống trà thỉnh giáo. Dĩ nhiên không phải trực tiếp hỏi xong, mà là nói bóng nói gió, nghe ngóng trên trấn các họ người ta. Đợi đến lúc chạm vào tối, 200-300 văn tất cả đều đã xài hết rồi, Âu Dương Nhung đứng dậy trở về, lông mi lộ ra chút vẻ suy tư. Muốn nói thu hoạch vẫn phải có, đầu tiên là tiểu trấn chín họ bên trong, cũng không có họ Lư. Nhưng là Âu Dương Nhung tại cùng một vị đảo nguyên trấn lao nhân nói chuyện trời đất, được biết trước kia đảo nguyên trấn là có một cái đại hộ nhân gia họ Lư, vẫn là thư hương môn đệ, bất quá tại lao nhân lúc còn trẻ, cái này họ người ta liền đã cả tộc dọn đi rồi, tựa như là rời trở về nguyên quán, mà lại nghe nói cái này Lư thị người ta, tổ tiên là Trung Nguyên đại tộc, cạnh cửa ánh sáng. Đương nhiên, khen lão tổ tông là đoàn người truyền thống nghệ có thể, liền xem như nói khoác, ngoại nhân cũng không có pháp đi chứng ngụy. Ẩn ẩn bắt được chút mạch lạc, Âu Dương Nhung như có điều suy nghĩ. Tại thu quán trên đường phố lại yên lặng đi một lát, hắn liếc nhìn mở nhà sắt trời, quyết định về trước trấn góc Bắc Gắt Trung. Mặt khác, hắn còn nghe được đảo nguyên trấn các họ người ta mộ tổ vị trí mấy chỗ đỉnh núi, cũng là bên này thế gia vọng tộc thích hạ táng địa phương. Âu Dương Nhung suy nghĩ, trước tìm một vòng lại nói, dù sao cũng không sốt ruột. Ước chừng một nén nhang về sau, Âu Dương Nhung trở về Gắt Trung vị trí đường đi, vừa vặn đi ngang qua Hồng Trần khách sạn, cửa khách sạn hai ngọn đèn lồng đỏ lóe lên, vẫn như cũ đón khách. Vừa mới khi trở về, Âu Dương Nhung nghe được tiếng chuông, lại là trăm tám chuông vang, hẳn là Sa Nhị Cẩu đang giúp đỡ gõ chuông. Dưới mắt tiếng chuông đã ngừng, gia hỏa này chắc hẳn lại về khách sạn làm việc. Âu Dương Nhung nghĩ nghĩ, quay người đi hướng khách sạn, chuẩn bị đi tìm dưới Sa Nhị Cẩu, mời hắn bữa cơm. Đi vào đại đường, hắn ánh mắt lướt qua nhìn thấy quầy hàng bên cạnh, thiện tài đồng nữ hơn tiểu nương biến mất không thấy gì nữa, biến thành người khác, là khách sạn mới tới cái kia họ Tống hầu gái. Trong hành lang khách uống rượu khách quý không ít, Âu Dương Nhung không có nhìn nhiều, mắt đuối xuống trải qua thời khắc, phía sau đột nhiên vang lên một đạo la lên, đợi một chút, Liêu. Liêu A Lương. Âu Dương Nhung hướng phía trước lại đi hai bước, mới phản ứng được là gọi hắn, danh tự vốn là nói bừa. Hắn vẫn chưa hoàn toàn thích ứng. Nghe thanh âm tựa như là sau quầy vị kia họ Tống hầu gái. Âm thanh ồn ào trong hành lang, Âu Dương Nhung quay đầu lại, hướng phía cái này vị tịnh lệ tiểu đường, ngón tay chỉ xuống bản thân khuôn mặt, trên mặt đồng thời lộ ra hoang mang biểu tình. Không sai, là gọi ngươi, làm phiền ngươi tới đây một chút. Âu Dương Nhung mặt lộ vẻ không hiểu đi trở về quầy hàng, âm thanh dầu dĩ hỏi, chuyện gì? Họ Tống hầu gái dường như trên dưới đánh giá hắn, âm sắc cực kỳ sáng, tiếng nói như thanh tuyền êm tai, ngươi là chỗ nào người, cùng Sa Nhị Cẩu bọn hắn giống nhau sao, ngươi toán thuật từ chỗ nào học, như thế tốt. Âu Dương Nhung nhìn nhiều mắt nàng, không có mở miệng. Họ Tống hầu gái kịp phản ứng, chỉ xuống bản thân, giới thiệu nói, tiểu nữ tử họ Tống, danh chỉ ăn, không phải nơi đây người, quê quán có chút xa, chạy nạn gia thủ, trên đường bị tập nhân lừa gạt đến tận đây. Giọng nói của nàng có chút xa xút, may mắn hơn đại nương tử cùng hương láo trở về, ừm, trước kia ở quê hương tư thủ, từng tại ngoài cửa sổ học trộm qua tiên sinh giảng bài, sẽ viết chút câu chữ, có thể tính chút số, hiện tại chủ yếu giúp đại nương tử quản sổ sách. Âu Dương Nhung chậm rãi gật đầu, Tống cô nương, hay ngộ, ta là Giang Châu người. Còn có khác chuyện à? Tống Chỉ An thần sắc có chút xấu hổ nói, buổi chiều kết tiền công chuyện, hơn tiểu nương tử cùng ta nói, xem như ta sai lầm, ta buổi trưa thân thể không vừa, tạm để hơn tiểu nương tử trông coi quầy hàng, cử động lần này không thỏa, để hơn đại nương tử biết, là phải bị mắng. Bất quá tiền công chuyện, ngươi tính toán một điểm không sai, ta cũng cùng hơn tiểu nương tử giảng, nàng tính sai, như gặp tâm tư bất lương người, thực sẽ chuyện xấu, may mắn là gặp ngươi dạng này chính trực người. Âu Dương Nhung quay đầu mắt nhìn hậu viện bên kia, thuận miệng nói, việc nhỏ. Dường như phát giác được hắn muốn đi ý tứ, Tống Chỉ An cũng không có để ý, trước lấy ra hai cái tiền đồng. Xếp tại cửa hàng, số tiền này ngươi nhận lấy, đã làm nửa ngày, liền phải theo nửa ngày tính, không thể bất ngươi, đoàn người đều người cơ khổ, đi ra huấn nghề nghiệp, một văn đều phải tính toán rõ ràng. Âu Dương Nhung nhìn lâu mắt sắc mặt cực kỳ nghiêm túc kiên trì tịnh lệ tiểu đường, nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có giả mồm, thu hồi hai tiền đồng. Tống Chỉ An lại hỏi, ngươi cùng Sa Nhị Cẩu giống nhau, cũng là trong nhà cùng khổ, suy nghĩ nhiều kiếm tiền sao, nghe nói ngươi còn tại gác chuông gõ chuông. Âu Dương Nhung tự nhiên là gật đầu. Tống Chỉ An hơi xúc động, đoàn người cũng không dễ dàng, ngươi xin nửa ngày, có phải hay không đi tìm mới công việc đi? Là khách sạn tiền công không đủ sao? Âu Dương Nhung an tĩnh lưới, nói, xem như thế đi, bất quá ta sẽ không đi, khách sạn sống sẽ còn tiếp tục làm. Tống Chỉ An nghĩ nghĩ, nói khẽ, ừm, như vậy đi, nếu là có cái gì làm việc vặt việc tư, ta cũng giúp ngươi cùng Sa Nhị Cẩu lưu ý hạ. Đa tạ. Âu Dương Nhung có chút thành khẩn ổn quyền, quay người rời đi. Tống Chỉ An vội vàng quầy hàng tính sổ sách, cũng không xem thêm tăng y thanh niên, rủ xuống ánh mắt, tiếp tục đầu nhập trong tay chuyện bên trong. Âu Dương Nhung đi vào trong viện, dạo qua một vòng, vừa tìm được Sa Nhị Cầu. Tiểu tử này chính chồng mông lên, tại phòng bếp trước bếp lò nhóm lửa, tay cầm môi đại nương ở một bên chỉ huy hắn. Liêu đại ca, phát hiện Âu Dương Nhung chạy đến, được biết là mời khách ăn cơm, Sa Nhị Cầu cười nở hoa, này làm sao có ý tốt? Vậy quên đi. Âu Dương Nhung quay người rời đi. Ai chờ một chút, Liêu đại ca, ta vừa vặn có chút đói bụng. Sa Nhị Cầu đội vàng đổi tới, trên mặt vết bẩn đều không có xoa, hấp tấp cùng bên trên. Âu Dương Nhung bước chân không ngừng, khoe miệng mỉm cười, lại chẳng bao lâu thu liễm, chất phác bình tĩnh đi lên phía trước. Đi vài bước, chân của hắn đột nhiên dừng lại. Sa Nhị Cầu cũng phát hiện Tăng Y thanh niên bóng lưng kỳ quái dừng lại, nghiêng đầu hỏi, làm sao vậy, Liêu đại ca? Là, không đủ tiền à? Âu Dương Nhung không nói chuyện, định tại nguyên chỗ, chung quanh một vòng tả hữu. Sau một lát, hắn lông mày chậm rãi trống lên. Mới phú báo. Sa Nhị Cầu làm sao biết, hắn bên hai giờ phút này tràn đầy quen thuộc tiếng chuông động tĩnh, bất quá cũng trung thực chờ lấy. Âu Dương Nhung vô bả vai hắn. Không có việc gì, đi trước ăn cơm. Âu Dương Nhung tạm thời gác lại, đường đi bên cạnh bãi như thường lệ mời Sa Nhị Cầu ăn một bữa cơm no. Sau bữa ăn, đuổi đi lắm lời thanh niên, hắn cấp tốc trở về gác chuông. Vừa đóng cửa lại, Âu Dương Nhung nhắm mắt đắm chìm vào tháp công đức. Cổ tháp đứng sừng sững đám mây, trong tháp một mảnh thuần trắng sương mù, chỉ có một mõ cùng một cô chuông. Âu Dương Nhung vừa mới đi vào, ánh mắt lập tức nhìn về phía trên cùng thanh đồng cổ chuông. Chỉ thấy trung thân ngay tại không đủ bốc lên tử khí, có chút run rẩy. Trong tử khí có kim quang nhàn nhạt sợi tơ. Âu Dương Nhung nổi lên không trung, đi vào chuông trước, đưa tay dán tại trung thân, yên lặng cảm thụ hạ. Cần 2000 công đức à? Đây coi như là kim sắc phúc báo a. Hắn nhỉ non một câu. Ánh mắt nhìn về phía dưới cách đó không xa cái mõ nhỏ. Nó phía trên thanh kim sắc tiểu chữ chính sáng rực sinh huy. Công đức 4.867 đây là gần nhất dựa vào hang đá tầm dương tăng trưởng sau điểm công đức. Dưới mắt cũng thỉnh thoảng tăng bọn cái 2-300. Bất quá Âu Dương Nhung một mực duy trì mặt nạ đồng xanh, còn có khi không lúc thôi động sao khôi phủ mở ra đào hoa nguyên đồ, nhưng thật ra tiêu hao không ít. Nếu không công đức đã khai trương ngàn, thẳng đến 6000. Âu Dương Nhung trầm ngâm một lát, bàn tay có chút bung lên. Một loáng sau kia, một đạo thanh kim sắc quang mang từ cái mõ nhỏ bắn ra, lâm vào chuông phúc báo bên trên. Keng. Một đạo hồng trung đại lữ thanh âm vang vọng bên hai. Phúc báo thành công hồi đoái. Âu Dương Nhung thở dài một hơi, lại kiểm tra thừa hơn công đức, hắn một lần nữa mở ra mắt, tầm mắt về tới sơn đen bôi đen gác chuông bên trong. Đêm dài, nằm tại trên giường nhỏ Âu Dương Nhung, chậm rãi mở ra mắt, lại suy nghĩ lên cái này đạo mới phúc báo. Đây cũng là chuyện gì phát động? Hôm nay loại trừ gõ chuông, kết tiền công, ra ngoài tìm hiểu lưu thị mộ tổ, giống như cũng không có gì chuyện khác làm, nếu nói thấy qua người, có Sa Nhị Cầu, hơn tiểu nữ tử, tống hầu gái. Đủ loại manh mối trong đầu qua một lần, vẫn là không có quá nhiều đầu mối. Âu Dương Nhung nhếch miệng. Bất quá có phúc báo tóm lại là chuyện tốt, trước đổi lại nói. Vạn nhất cái này phúc báo là Chi Xương tiểu nương nhớ tới hắn, hoặc là lại một lần đi ngang qua, đem hắn mang về Vân Mộng kiếm trạch sơn môn đâu, vậy liền kiếm lời. Dưới mắt hắn cũng không xác định Tuyết Trung Trúc đem hắn để ở chỗ này, đến cùng là quên, vẫn là đơn thuần qua loa A Thanh, không muốn mang nam tử tiến vào Vân Mộng kiếm trạch. Bất quá không có gì bất ngờ xảy ra, A Thanh khẳng định sẽ sách, cho nên Âu Dương Nhung cảm thấy là đang khảo sát xác suất tương đối lớn. Nếu không phải cái này, chỉ là Tuyết Trung Trúc đơn thuần quên lãng, Âu Dương Nhung cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Ngược lại càng thuận tiện hắn lẫn vào Vân Mộng kiếm trạch. Bởi vì dựa theo Tuyết Trung Trúc loại này đi thẳng về thẳng, thích hận rõ ràng tính tình, quên lãng đáp ứng chuyện, lần tiếp theo nhớ tới về sau, có khả năng nhất cảm xúc liền là ấy nấy. Mà một khi có ấy nấy, Âu Dương Nhung mới có thể cầm tới vượt mức đền bù. Xem như một chút chắc chắn lòng người tiểu kỹ xảo. Âu Dương Nhung lại gỡ một lần tình huống, chợt tiêm thiếp một hồi. Đến tảng sáng thời gian, lại là thói quen tỉnh lại, thừa dịp chung quanh an toàn, hắn mở ra đảo hoa nguyên đồ, đầu tiên là kiểm tra dưới vây ở lôi chỉ bên trong tự tác. Chợt, bàn tay từ họa bên trong lấy ra một con đan hộp. Có chút do dự vớt ve dưới hộp thân. Ly Quả Nhi tặng hắn cái này hạt cởi phàm kim đan, hắn một mực không có nuốt. Vốn là chuẩn bị tại lĩnh ngộ văn hoàng đế kiếm quyết thời điểm ăn bảo, đằng sau vì bảo vệ lẫn vào Vân Mộng kiếm trạch an toàn, Âu Dương Nhung lại tạm thời gác lại. Bởi vì hắn luyện khí thiên phú nếu là quá tốt, Tuyết Trung Trúc sẽ phát giác được không đúng. Bao quát lần trước tại Tam Tuệ viện bị mang đi trước, Tuyết Trung Trúc liền rót vào linh khí đã kiểm tra thân thể của hắn. Khi đó Âu Dương Nhung lợi dụng văn hoàng đế thần thông, hư hóa thể nội linh khí ba hơi, tránh thoát Tuyết Trung Trúc dò xét. Nếu là đan điền cũng hư hóa, vậy liền làm trái thường nhân, chắc chắn sẽ bị Tuyết Trung Trúc phát hiện. Cho nên đan điền luyện khí phẩm chất lại không cách nào ẩn tàng, đã bị Tuyết Trung Trúc dò xét đến. Dưới mắt, tại Đào Nguyên trấn tạm thời dừng lại, Âu Dương Nhung dâng lên chút nuốt lòng suy nghĩ, muốn lợi dụng chút trống không thời gian luyện khí. Nắm chặt đan hộp, trầm mặc thật lâu, Âu Dương Nhung lại lần nữa thu hồi nó. Lỗ sắc kim đan một khi nuốt vào, hắn luyện khí tư chất sẽ siêu quần bật tụy. Cho nên không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu là cái này phúc báo thật là làm cho hắn tiến vào Vân Mộng kiếm trạch, đến lúc đó chưa chừng còn có kiểm tra, luyện khí thiên phú sẽ cùng lần trước Tuyết Trung Trúc kiểm tra tướng vi phạm. Vẫn là ngày đêm khác biệt, cực kỳ dễ dàng gây nên hoài nghi. Thu hồi đào hoa nguyên đồ, Âu Dương Nhung lại kiểm tra dưới linh khí tu vi, thổ tức một trận, ngoài cửa sổ đã sắc trời sáng lên. Âu Dương Nhung mạnh mẽ xuống giường, bắt đầu mới một ngày gõ chung đi. Chương 855, mộ tổ chương 855, mộ tổ nhị cậu, ngươi nhà bên kia cũng là như vậy sao? Mỗi ngày sớm tối xương trắng nồng đậm, ngày nắng chói chang cũng xương mù lở lở. Sớm tối không liền là hẳn là nổi xương mù sao? Còn có không nổi xương mù địa phương? Sa Nhị Cậu nghi hoặc ngẩng đầu. Âu Dương Nhung nghe vậy, có chút im lặng. Hồng Trần khách sạn hậu viện, hai người chính ngồi xổm ở kho củi phía trước bậc đá xanh bên trên. Âu Dương Nhung nhìn chằm chằm ướt xuống mái hiên, tầm mắt thỉnh thoảng vượt qua mái hiên, rơi vào giữa không trung kia vòng bị xương trắng che đậy đến nhu hòa quyết này. Bên cạnh Sa Nhị Cẩu vùi đầu say sưa ngon lành gặm ăn lấy bếp sau vừa đào thải xuống tới mấy cái rau quả. Hai người vừa làm xong buổi sáng chuyện, ăn ý đi vào bên này mò xuống cá. Tại Hồng Trần khách sạn làm việc, buổi sáng là bận rộn nhất thời điểm, đã muốn giúp bếp sau mua đồ ăn chuyển tuổi, lại phải cho một nắng hai sương đi đem đường đến thị trấn mới khách nhóm nuôi ngựa cùng chuyển hành lý. Ngược lại là buổi sáng còn chưa tới buổi trưa giờ cơm cái này tị chính khoảng thời gian, gặp nạn được một phần thanh nhàn. Âu Dương Nhung tự nhận là một cái người rất có kiên nhẫn, nhưng ở đảo nguyên trấn chờ đợi gần một tháng về sau, đúng là có một chút sao động. Bất quá hắn chẳng bao lâu cũng điều tiết đi qua, chủ yếu là dựa vào vùi đầu làm việc. Mỗi ngày gõ chung, nuôi ngựa, trẻ tuổi, bảo trì im miệng không nói, có một loại lòng yên tĩnh xuống tới cảm giác. Cùng hắn tại Tầm Dương Thành đương cái kia đại quyền trong tay, bị chúng tinh phủng nguyện thứ sử, hoàn toàn khác biệt. Tại Tầm Dương Thành nhậm chức về sau, cho tới nay loại kia nhàn nhạt tâm thần cảm giác mệt mỏi, cũng tại hắn cái này tiếp cận tự hạn chế thể lực việc nặng bên trong, chậm rãi tiêu mất. Lúc này nếu là có mặt trời rực rỡ chiếu phơi thì tốt hơn, ánh nắng là mười phần có thể bổ sung năng lượng. Chỉ tiếc đảo nguyên trấn ánh nắng cực kỹ, đại đa số thời điểm đều là màu nâu xanh không trùng, cùng ẩm ướt không khí, giống nhau lĩnh nam bên kia về nam thiên. Đặc biệt là dưới mắt hắn muốn tìm đồ vật còn lâm vào vũng bùn, thúc đẩy chậm chạp. Gần nhất, Âu Dương Nhung cách mấy ngày liền mời một nửa ngày giả, dần dần đem phụ cận đảo nguyên trấn thế gia vọng tộc mấy chỗ tổ truyền mộ viên đều đi dạo mấy lần, thậm chí bao gồm thành tây hai nơi bãi tham ma. Kết quả toàn bộ không thu hoạch được gì, họ lưu mộ bia có không ít, nhưng đều không phải là nam bắc triều thời kỳ mộ mã tổ tiên, quy cách bài diện cũng xa không kịp. Mặt khác, lại thêm chậm chạp không đến tuyết trung trúc. Cuối cùng, kết hợp cái này ở mức về nam thiên thân ở bên trong đó, càng là cho người một loại chỉ nửa bước dẫm vào vũng bùn cảm giác. Sa Nhị Cẩu đem nát một nửa lê thịt gặm xong, ném đến ngoài tường, quay đầu lại nhìn một chút không nói một lời Âu Dương Nhung, hỏi: "Liễu đại ca là nhớ nhà?" Âu Dương Nhung liếc nhìn hắn, vẫn như cũ bảo trì chất phác không nói. Sa Nhị Cẩu gãi gãi đầu, kỳ thật cũng kém không nhiều đi, nhưng đảo nguyên trấn bên này sương mù sát thực nồng một chút, khả năng là ly đầm lầy càng gần một chút. Âu Dương Nhung chợt hỏi: "Ngươi tiến vào cái này đầm lầy sao?" "Đi nó chỗ sâu." Sa Nhị Cẩu lắc đầu, cái này có thể không thể loạn tiến vào, trong thôn lão nhân nói bên trong có rất nhiều phạm vào kỵ huy đồ vật, trước kia liền có một cái lao ngư dân ngộ nhập qua, lạc đường, rơi vào một chỗ ở trên đảo, tất cả đều là chướng khí đầm lầy, may mắn lúc ấy gặp thần nữ, đem hắn mang ra ngoài, cứu được một mạng, bất quá cũng có chút xui xẻo, không cẩn thận trở ra, cũng không trở lại nữa, loạn tiến vào đầm lầy là bọn ta người trong thôn tối kỵ. Thần nữ? Ừm, những này thần nữ đều là cung phụng nguyên quân, tại đầm lầy ở giữa ẩn hiện, không có người biết các nàng ở nơi nào, nhưng lại thường thường cứu chúng ta ngư dân. Sa Nhị Cẩu ngữ khí thành kính, nguyên quân nghe đồn là đầm lầy chi chủ, nắm giữ âm tình mưa gió, trạch bên trong ngàn vạn sinh linh đều thụ nàng che chở, là cái hiền lành thần tiên, trong thôn cực kỳ nhiều người ta trong đều cung phụng nàng, phù hộ bình an vui sướng. Âu Dương Nhung ngẩng đầu nhìn một chút màu nâu xanh không trung, bên hai lại lần nữa hiện lên lúc trước Lý Ngư tại thủy lao trà tấn lúc nói lời. Nguyên quân về nguyên quân. Sa Nhị Cẩu không có phát giác hắn nhỏ bé dị thường, tiếp tục nói, mà lại ta nghe lão nhân nói, cái này đầm lầy bên trong nguy hiểm nhất ngược lại không phải là cái gì trướng khí đầm lầy hoặc là độc trùng dã thú, mà là loại kia không có chút rung động nào, nhìn không thấy cuối mặt nước, thậm chí liền sương mù đều không có, ánh nắng cực kỳ đầy, kia mới gọi nguy hiểm. Âu Dương Nhung hơi híp mắt lại hỏi, đây là vì sao? Sa Nhị Cẩu lắc đầu, cái này ta làm sao biết, ta lại không có đi qua, nhưng ta chỉ là ngẫm lại, đã cảm thấy hình ảnh kia khiếp người, liền sương mù đều không có, vậy vẫn là cái bình thường địa phương sao? Ta lão nhân trong thôn liền thường nói, cái này sương mù mặc dù che chắn con mắt, nhưng là cái thứ tốt, có thể phù hộ người, nó chẳng cực kỳ nhiều bọn ta thứ không nên thấy, ở tại đầm lầy một bên, chân thật làm việc đi ngủ liền rất tốt, ban đêm đầm lầy trong âm thanh đường loạn nghe. Âu Dương Nhung an tĩnh dưới, gật đầu, là câu thành thật lời nói. Sa Nhị Cẩu nết miệng cười một tiếng, ta tỷ thường nói, không nghe lão nhân nói ăn thiệt thòi tại trước mắt. Bất quá ta tỷ, lại đi qua mấy lần bên ngoài, liền là ly chúng ta đầm lầy chỗ rất xa, ta tỷ nói đầm lầy bên ngoài cũng không có sương mù, nhưng là cùng đầm lầy giống nhau, bên ngoài cũng nguy hiểm, chỉ là nó là một loại khác nguy hiểm. Âu Dương Nhung khó được cười dưới, lòng người đúng không? Lòng người. Sa Nhị Cẩu mơ hồ nói, Liễu đại ca đi qua bên ngoài. Âu Dương Nhung cười không nói. Sa Nhị Cẩu tiếp tục hồi ức nói, bất quá, ta tỷ còn nói, bên ngoài có không ít đồ ăn ngon, so nhất ngọt mệ bánh ngọt đều ngon gấp trăm lần, là tại đầm lầy bên trong vĩnh viễn ăn không được. Âu Dương Nhung lấy lại tinh thần, hỏi ra miệng, ngươi thân tỷ? Ừm, cha mẹ chúng tôi phải đi trước, liền ta cùng tỷ cùng một chỗ qua, nếu không phải ta tỷ, ta cũng không dám đi theo dư lão bản nương đến đảo nguyên trấn. Âu Dương Nhung nghe vậy, mặc dù gặp gỡ Sa Nhị Cẩu một bộ thỏa mãn cười ngây ngô bộ dáng, cũng là không lại nói thêm phương diện này chuyện thương tâm. Hắn đứng người lên, ngắm mắt nhìn về nơi xa phía tây đầm lầy bên trên kia giống như tâm trắng thiên nhiên xương trắng. Đột nhiên, nhớ tới lúc trước song phong tiêm nước sông bên trên xương trắng đại trận, kia xương trắng là Huyền Vũ vệ chủ trì bí mật trận pháp, che khuất hang đá Tầm Dương bên trong đại phận, tạo một phần chướng nhãn pháp. Bây giờ trở về nhớ tới, như Vân Mộng kiếm trạch Việt nữ nhóm lâu dài ở hai nơi này xương trắng tràn ngập đầm lầy bên trên, lúc trước các nàng gặp gỡ song phong tiêm bên trên xương trắng chướng nhãn pháp, khẳng định là khịt mũi coi thường. Bất quá, cái này đầm lầy Vân Mộng bên trên xương trắng, có hay không cũng là cùng loại Huyền Vũ vệ đại trận giống nhau đồ vật, cũng là dùng để che đậy Vân Mộng Việt nữ cùng đầm lầy bên trên các sinh linh. Nhưng đầm lầy Vân Mộng như thế lớn, nếu thật là một chỗ đại trận, khó tránh khỏi có chút khoa trương. Âu Dương Nhung quan sát nhiều ngày, vẫn là có khuynh hướng tương đối khoa học giải thích. Chính là, cái này đầm lầy vân mộng chỗ sâu trung ương hẳn không có sương trắng, mà là có bao la mặt nước, bị cực nóng ánh nắng bốc hơi ra cái này đẩy trời sương mù, ngăn tại đầm lầy vân mộng bên ngoài. Ngay tại Âu Dương Nhung chuẩn bị tiếp tục ngồi xuống thời khắc, hậu phương truyền đến một đạo phái nữ la lên: "Liêu A Lương, Tống tỷ tỷ gọi ngươi đi một chuyến." "Là hơn tiểu nữ tử." Sa Nhị Cẩu nghi hoặc nhìn hướng Âu Dương Nhung: "Tống hầu gái tìm Liêu đại ca làm gì? Liêu đại ca lúc nào dựng vào nàng?" Âu Dương Nhung không có giải thích, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ra hiệu nguyên địa chờ đợi, tự mình đứng lên thân, đi hướng khách sạn đại đường. Lưu lại ánh mắt có chút u oán Sa Nhị Cẩu. Hơn tiểu nương tử đi theo tại Âu Dương Nhung hậu phương, có chút túi đầu, con mắt tò mò nhìn chất phát thanh niên thon dài ngón tay, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Cùng loại đi vài bước, Âu Dương Nhung có chút cau mày quay đầu, hơn tiểu nương tử hết nhìn đông tới nhìn tây, giống vô sự phát sinh. Âu Dương Nhung lắc đầu, không có đi chuyển cho nàng tay quay chỉ tuyệt học, một đường trầm mặc đi vào đại đường bên ngoài, nhưng không thấy Tống Chỉ An thân ảnh. Hắn quay đầu chung quanh một vòng, tại đại đường góc tây bắc vị trí gần cửa sổ, phát hiện kia đạo tịnh lệ thân ảnh. Nàng giống như tại cho hai vị mới tới tân khách báo tên món ăn, quay đầu lại, vừa bận nhìn thấy Âu Dương Nhung, lập tức hướng hắn phất tay ra hiệu. Âu Dương Nhung trung thực đi đến. Mắt thấy người tới, Tống Chỉ An quay đầu lại, hướng trên chỗ ngồi kia một đôi nam nữ tân khách nhẹ nói, hắn cứ gọi A Lương, khí lực cực kỳ lớn, thủy tính thành thạo, thuần lương trung thực, đến so ta sớm, đối trên trấn hoàn cảnh càng quen, hai vị nếu có chuyện gì, có thể nắm hắn hỗ trợ. Nói xong, trên chỗ ngồi mới tới hai người, thuận Tống Chỉ An ngón tay, nhìn về phía Âu Dương Nhung. Âu Dương Nhung cũng nhìn rõ ràng bọn hắn ngay mặt. Hai người một cái là phụ nhân, một cái là thanh niên. Phụ nhân người đẹp hết thời, khí chất tương đối thanh tao lịch sự, bảo dưỡng không sai, mặc một bộ thủ phụ váy ngắn, đôi mắt có sáng tỏ, ánh mắt sáng rực đánh giá Âu Dương Nhung. Thanh niên ước chừng 17-18 tuổi, cùng Sa Nhị Cẩu không chênh lệch nhiều, bất quá đầu đội bôi trán, dáng dấp khí khái hào hùng, khí vũ hiên ngang, trong tay bày biện một thanh trường kiếm, bằng da vỏ kiếm bảo dưỡng cực kỳ tốt, nhìn liền có giá trị không nhỏ. Bên hông hắn treo một cái quạt xếp, giờ phút này tiêu sái tiện tay rút ra, giữ tại trên tay quạt gió, một bộ nhẹ nhàng quý công tử cách ăn mặc. So với nghiêm túc dò xét Âu Dương Nhung thành tao lịch sự thuộc phụ, đôi trán thanh niên chỉ là đội vàng liếc mắt nhìn Âu Dương Nhung, ánh mắt liền tiếp theo rơi vào Tống Chỉ An trên thân, con mắt nhìn thẳng nói chuyện tịnh lệ tiểu đường, A Lương, hai vị này khách nhân nghĩ tìm lực phu khiêng hành lý, mặt khác lại chèo thuyền dẫn đường, ngươi nếu có nhàn rỗi, có thể đón lấy. Tống Chỉ An hướng Âu Dương Nhung giải thích câu, liền xoay người rời đi, không có đi nhìn nhãn thần lệnh đến đôi trán thanh niên. Các ngươi trước trò chuyện, ta đi châm trà. Lưu lại Âu Dương Nhung, lại quan sát trước mặt phụ nhân cùng thanh niên. Bôi trán thanh niên ánh mắt lưu luyến không rời từ tiểu nương tịnh lệ trên bóng lưng dịch chuyển khỏi, bao nhiêu tiền? Trong miệng hắn nói xong, không thấy Âu Dương Nhung, cầm lấy Tống Chỉ An ngược lại chén trà, nghiêm túc nhấp miệng. Âu Dương Nhung hỏi trước, hai vị muốn đi đâu? Phụ nhân ôn hòa nói, chúng ta hồi hương nhìn thân, xem như tìm tổ, ngươi đối phụ cận quen thuộc sao, thủy tính thế nào? Âu Dương Nhung vốn muốn để cử Sa Nhị Cẩu. Thanh niên tiện tay ném ra một túi tiền, bỏ trên bàn, con mắt không có nhìn Âu Dương Nhung, chuẩn bị xong, sáng mai xuất phát. Phụ nhân nhíu mày, có chút bất mãn mắt nhìn thanh niên. Cái sau lập tức thu liễm điểm, có chút túi đầu, có chút không quan trọng một lần nữa cầm lấy túi tiền. Phụ nhân tiếp nhận túi tiền, một lần nữa đưa tới Âu Dương Nhung trong tay, thiếp thân họ Lý, đây là thiếp thân trưởng tử, chúng ta chuyến này là muốn tìm một nơi, cần treo thuyền lội nước, bên này người chèo thuyền giống như lối chèo thuyền vào đầm lầy có chút kiến kỵ, nhưng chúng ta chỉ là đi phụ cận cực kỳ gần một cái đảo nhỏ, hẳn là không nguy hiểm, thiếp thân nhà trước kia cũng có người đến qua, ừm, ngươi suy nghĩ một chút lại ứng, nếu là không được lời nói, có thể cho chúng ta tìm ít. Nhân thủ, tốt nhất là thủy tính tốt. Âu Dương Nhung nhìn một chút đối này tính tình khác biệt mẹ con, trầm mặt một lát, liền muốn lắc đầu. Đúng lúc này, Tống Chỉ An trở về, xoay người cất kỹ nước trà. Tiểu nương vòng eo doanh doanh một nắm, đặc biệt là dưới mắt tại trước bàn hơi còn một chút, chính nàng hẳn là cũng không có ý thức được, nhưng mà lại hấp dẫn bôi trán thanh niên tại bên trong một đám tân khách. Âu Dương Nhung chỉ cảm thấy vị kia mỗi ngày loay hoay không gặp được người đương vung tay trưởng quỹ dư lao bản đương là cái sẽ làm buôn bán. Tạ ơn. Lý phu nhân nâng chung trà lên, thổi nốt trà, vung vắng mắt, không có đi nhìn bên cạnh uống trà không yên lòng con trai. Bôi trán thanh niên ngồi nghiêm chỉnh, cầm ngược quạt xếp, hướng Tống Chỉ An ôm quyền cao giọng, đa tạ cô nương, tại hạ Lư Kinh Hồng, Phạm Dương người có thể hay không thỉnh giáo dưới cô nương quê danh. Tống Chỉ An túi đầu bẻ trà, có chút lãnh đạm, tiểu nữ tử họ Tống. Lư Kinh Hồng lập tức hỏi, nhìn tướng mạo, cô nương nhìn không phải nơi đây nhân sĩ a? Hắn mỉm cười, sai lệch túi đầu xuống, một bộ tự tin chắc chắn ngữ khí. Vốn cho rằng lời này có thể gây nên tiểu nương hiếu kỳ hỏi lại, lại không nghĩ rằng Tống Chỉ An dọn xong trà về sau, hướng thủ phụ người gật đầu ra hiệu dưới, một câu chậm dùng dẫn theo khay, quay người đi, giống như là không có nghe được. Lư Kinh Hồng khuôn mặt tươi cười có chút xấu hổ. Bên cạnh có cái lao khách quen cười trêu chọc, là Kiếm Nam đạo bên kia chạy nạn đến, bên kia nương môn tính tình đều cay, đem tiểu nương đương nam nhi nuôi, so nam nhi còn mạnh hơn. Lư Kinh Hồng linh cơ khẽ động, lập tức quay đầu, hướng khách nhân kia nói chuyện lớn tiếng, nhưng Tống Chỉ An cùng người chung quanh đều có thể nghe được, ta Phạm Dương Lư thị tuy có tử đệ tại Kiếm Nam đạo làm quan, là kia Kiếm Nam đạo an phủ sứ An Vũ Hàn dưới trướng quan biên, nhưng tại hạ nghe thấy, Kiếm Nam đạo bên kia mỗi năm thiên hai, thuộc trung sĩ tử đều nói, An Vũ Hàn gấp gáp táo bạo, hình pháp hà khắc, chỉ biết mị bên trên, mỗi năm dâng tặng lễ vật lạc đô quyền quý, tại hạ sâu ác. Người này thật sự là tai họa một phương, lệnh Kiếm Nam đạo dân chúng chịu khổ. Những khách nhân nhao nhao kinh ngạc ghé mắt, có biết hàng tân khách lớn tiếng hỏi, các hạ thế nhưng là Phạm Dương Lư thị tử đệ. Phạm Dương Lư thị bốn chữ vừa ra, từng kia ánh mắt tất cả đều đầu nhập. Phạm Dương Lư thị, năm danh họ, bảy tộc lớn một trong, từ Hán bắt đầu, tiên tổ liền dùng nho học hiển danh, bác Ngụy lúc, liền là Lư Thôi Lý Vương bốn họ cao môn một trong, có Bắc Châu quan tộc danh xưng, cùng Thanh Hà Thôi thị đặt song song. Lư Kinh Hồng có chút hất cằm lên, dường như gật đầu, hướng cực kỳ hâm mộ xem ra mọi người tiện tay ôm quyền, bất quá ánh mắt lướt qua lại lặng lẽ nhìn hướng vị kia tông cô nương bóng lưng. Nhưng mà, Tống Chỉ An không quay đầu lại, bước chân đều không dừng lại, khả năng là không nghe thấy, đã đi bên sau. Lý phu nhân nhìn một chút làm việc non nớt con trai, nhắc nhở câu, lại chầm chậm một hồi, trà muốn lạnh, ai nói khác. Chầm chậm. Chầm chậm cái gì? Hài Nhi chỉ là hiếu kỳ nơi đây phong tục ăn mặc, trà lạnh mới giải khát, Hài Nhi hỏa khí đầy, đừng ngươi uống nóng hổi. Lư Kinh Hồng điểm nhiên như không có việc gì nhấc lên ấm trà, cho phụ nhân lại thêm điểm trà. Lý phu nhân cũng không đâm thủng hắn, quay đầu lại phát hiện cái kia chất phát thanh niên nháy mắt một cái không nháy nhìn xem bọn hắn. Nàng nghi vấn, thế nào, ngươi là có yêu cầu gì không? Nghe được Phạm Dương Lư thị bốn chữ Âu Dương Lung, chợt hỏi, có thể hay không hỏi thăm, hai vị là đi tìm cái gì? Lý phu nhân trầm ngâm một lát, một chỗ mộ tổ, cũng không giấu giếm ngươi, thiếp thân cùng Kinh Hồng hôm nay tới đây là tìm tổ thác hương, nếu là ngươi cảm thấy tìm mộ phần suối quậy, có thể. Âu Dương Nhung lập tức đem bạc thu vào trong ngực, mười phần nghiêm nghị gật đầu, "Lư công tử, Lý phu nhân nói đi, tiền đủ là được, sáng mai xuất phát." Chương 856, kỳ ngộ cầu vé tháng. Chương 856, kỳ ngộ cầu vé tháng. Âu Dương Nhung sốc lên đệm tràn, chống lên thân thể, thích đứng hắc ám con mắt, quay đầu mắt nhìn ngoài cửa sổ. Tảng sáng thời gian, bên ngoài yên tĩnh, sương mù ung dung tràn ngập. Hắn ước lượng là tại mau mới tỉnh, xuất thần một hồi. Hôm qua chạm vạng tối từ Hồng Trần khách sạn trở lại gác chung, hắn liền thật sớm rửa mặt đi ngủ. Sáng nay có một chuyến trọng yếu xuất hành. Kia phong huyết thư lại bị lấy ra ngoài, đặt ở dưới gối đầu, Âu Dương Nhung nằm ở trên giường, một tay chống đỡ cái hốc, một cái tay khác hai ngón tay bụng ma sát dưới huyết thư trang giấy. Phạm Dương Lư thị, thì ra là thế. Âu Dương Nhung nhìn qua phía trên trần nhà, nhỉ non câu. Huyết thư bên trên Lư thị người đọc sách, trước đây hắn xác thực không chút hướng năm danh họ, bảy tộc lớn phía trên nghĩ, ai biết làm Bắc Châu quan tộc Phạm Dương Lư thị, tổ tiên còn từng chạy nạn tới qua phương Nam, hơn nữa còn là tại cái này Thâm Sơn cùng Cốc Đảo Nguyên huyện. Mà lại, theo Âu Dương Nhung dĩ vãng biết, Phạm Dương Lư thị hẳn là một mực chiếm cứ tại Hà Bắc mới đúng. Loại này chứ danh đại tộc đều là ngay tại chỗ thế hệ kinh doanh, nội tình hùng hậu, thế lực rắc rối khó gỡ, đây cũng là cơ bản bản, ngay tại chỗ trong lòng người địa vị thậm chí so Ly Vệ hoàng quyền còn muốn hiển hách. Bất quá bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại, Phạm Dương Lư thị dạng này đại tộc, liên tục không ngừng một phòng, bên trong chủ mạch, bên cạnh mạch không ít, cũng không bài trừ bên trong đó nào đó một phòng, 300 năm trước từng y quan vượt về phương Nam qua. Liên cung loại tiểu sư muội, ấn sư sở thuộc Trần Quận Tạ thị, thế hệ kinh doanh Giang Tạ, tiểu sư muội sở thuộc Kim Lăng phòng, là Giang Tạ đích mạch, nhưng Trần Quận Tạ thị bên trong cũng có một hai phòng, cũng không tại Giang Nam đạo bên này, mà là di chuyển đi hai kinh. Cho nên cái này Lư Trường Canh hẳn là thuộc về Phạm Dương Lư thị bên trong tương đối đặc thù một mạch, từng ngắn ngủi di chuyển đến phương Nam, đằng sau lại vô thanh vô tức di chuyển trở về. Mà trong tộc cái khác mấy phòng vẫn như cũ một mực ở lại giữ bắc địa. Cùng loại này thế gia đại tộc nội bộ chia cắt, mặt ngoài đứng đội không gặp nhau con đường, cũng là không tính là gì hiếm lạ chuyện, có đôi khi thân ở loạn thế, nhiều mặt đều đi đặt cược, không đem trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách, tóm lại là sáng suốt. Đây cũng là tại trong loạn thế, hào môn đại tộc đám tử đệ môn bắt buộc, dù sao cũng tốt hơn đoàn người một con đường đi đến đen. Cái này giải thích không, vì sao Thôi Hạo cùng người này có vãng lai thư, một cái là Thanh Hà Thôi thị tử đệ, một cái là Phạm Dương Lư thị tử đệ, hai nhà cạnh cửa không kém nhiều, thường có kết giao, người này hoặc cùng Thôi Hạo quan hệ cá nhân xoạt sâu. À, thậm chí nghĩ sâu vào chút, cái này Lư Trường Canh một mạch có lẽ vẫn là gần như Bắc Ngụy quốc sư Thôi Hạo từng tại Nam Triều nhãn tuyến một trong. Cái này Thôi Hạo, dấu chuyện cũng không phải ít. Âu Dương Nhung bàn tay đình chỉ bước ve, thu hồi huyết thư, trong bóng tối đảo lộn hạ thân. Trên gối, hắn khẽ lắc đầu, ngựa khí có chút cảm khái, cái này phúc báo không đổi sai, nguyên lai ứng nghiệm ở chỗ này, là bị Tống Chỉ An phát động, tốt một phần diệu nguyên nhân diệu quả. Âu Dương Nhung yên tĩnh suy tư thời khắc, vừa không chú ý, trong ngực trượt xuống một cây tiểu mạc đĩnh, dài chân giống như hướng bên ngoài đệm chăn mặt chạy đi. Âu Dương Nhung ôm đồng đi, nàng lại nhảy đến hắn trên mu bàn tay, cắn miệng hắn. À, há mồm. Diệu tư mơ hồ không rõ, ngông ngông nô. Tay thúi của ngươi đừng bắt bản tiên cô. Vậy ngươi còn cần miệng cắn. Phi phi phi. Âu Dương Nhung im lặng, đừng hướng bên ngoài chạy, cái này thị trấn trong đêm có gì đó quái lạ. Không cần ngươi dạy, bản tiên cô giảng nghĩa khí, từ không bỏ xuống người hầu, bất quá ngươi, hiện tại khác nói. Diệu tư lẩm bẩm âm thanh, trái phải nhìn quanh dưới, bất mãn nói, đây là địa phương nào, ngươi đây là cho bản tiên cô toàn bộ đi nơi nào. Đen thui, bên ngoài văn khí như thế nhạt nhẽo, tất cả đều là rốt đặc cán mai man gì. Ngươi êm đẹp chạy chỗ này tới làm gì? Trấn này danh đào nguyên, xâm nhập vân động, thương nhân cùng giang hồ nhân sĩ khá nhiều. Diệu tư sờ lên cái cằm, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc lên, hướng hắn chứng chặt đàng hoàng hỏi, tiểu nhung, ngươi sẽ không phải là muốn dẫn bản tiên cô cùng một chỗ chịu khổ à? Cùng cái kia họ Đào lao tiểu tử giống nhau. Âu Dương Nhung lắc đầu, ngươi nhịn một chút, tìm tới Tú Nương, lấy tới kiếm quyết, còn có Thôi Hạo di vật, liền mang ngươi trở về. Có câu nói rất hay, khổ tận cam lai. Diệu tư lập tức giơ chân, đánh gãy, tục ngữ còn nói, tự mình chuốc lấy cực khổ đâu, còn nói ăn đến thiệt thòi trước mắt, còn có càng lớn thua thiệt. Tốt, ngươi liền cùng lúc trước lao tiểu tử kia lý do thoái thác giống nhau như lúc, tiểu tử ngươi chính là muốn kéo bản tiên cô chịu khổ. Còn dám giảo biện. Tiểu Mặc Tinh khuôn mặt nhỏ giận dữ, hung hăng cắn về phía ngón tay hắn. Lúc này, gác chuông bên ngoài truyền đến một đạo quen thuộc tiếng bước chân. Âu Dương Nhung tốc độ càng nhanh, trở tay đem gia đình bạo ngược Tiểu Mặc Tinh đánh về thỏi mực trạng thái, nhét vào trong tay áo. Liêu đại ca tỉnh rồi sao? là Sa Nhị Cẩu. Âu Dương Nhung không có chút nào ngoài ý muốn, xoay người xuống giường, mang tới xanh thăm thẳm tăng y khoát trên vai tốt, cầm lấy dưới gối đào hoa nguyên đồ, nhét vào trong ngực, đi đến mở cửa. Thời tiết vào thu chuyển lạnh, buổi sáng sương mù tràn ngập, cho chư vật thêm vào một tầng sương. Sa Nhị Cẩu cũng hai tay vây quanh bả vai, ở trước cửa trong gió không lúc nhấc chân hoạt động, hai tay ma sát hai tay. Hắn quần áo có chút đơn bạc, bên trong mặc ngày mùa hè áo ngắn, bên ngoài hất lên một kiện không biết từ chỗ nào tìm đến người giàu có cọ chế tạo áo tơi, dường như nhờ vào đó giữ ấm, biểu lộ ra khá là được dở dở ương. Nhưng Âu Dương Nhung không cười, đem gác chung chìa khóa ném vào Sa Nhị Cẩu trong ngực, lại trở về trong môn, lấy ra một đỉnh mũ mềm cùng một điệt giày đặc áo choàng. Âu Dương Nhung đem mũ mềm chụp tại Sa Nhị Cẩu tóc ngắn cờ trên đầu, lại đem áo choàng nhét vào trong ngực hắn, căn dặn bắt đầu, chìa khóa cầm đi, khát trong chung nước có thể uống, tối hôm qua vừa đổi, ta khả năng muốn ban đêm trở về, hôm nay chung được ngươi đến gõ, tiền công tính ngươi. Sa Nhị Cẩu cúi đầu nhìn một chút trong ngực áo choàng, hỏi, Liễu đại ca không lạnh không? Âu Dương Nhung không nói chuyện, đi hướng bạc nước, đánh gáo nước, rửa mặt một cái, lại dùng nước lạnh trà sát đem mặt, hít thở sâu một hơi. Hôm qua chạm vào tối, hắn cùng Lý Phu Nhân đã hẹn sáng nay xuất phát, đợi lát nữa liền muốn đi tụ hợp. Mặc dù mặt nạ đồng xanh cung cấp giả thân không thể diện tích lớn đụng nước, nhưng lần này chỉ là dẫn đường chèo thuyền công việc, cũng là không khó. Người chèo thuyền nhân tuyển sở dĩ khó tìm, cũng là bởi vì xương trắng hậu phương Vân Mộng Trạch quá thần bí, thị trấn bên trên không có gì ngư dân dám đón lấy, nhiều lắm thì thuê cái thuyền. Nhưng Âu Dương Nhung không có phương diện này lo lắng, mà lại việc này kế cũng là Tống Chỉ An giúp hắn tìm, đoán chừng Tống Chỉ An bản thân cũng không rõ ràng tính nghiêm trọng, Âu Dương Nhung dứt khoát cũng giả bộ như cùng nàng giống nhau, đều là mới tới không có kinh nghiệm, dù là bị thị trấn bên trên người hữu tâm nhìn thấy, cũng sẽ không gây nên cái gì hoài nghi. Sa Nhị Cẩu không có Âu Dương Nhung nhiều như vậy tâm tư, nhìn một chút im miệng không nói rửa mặt tăng y bóng lưng, hắn nhỏ giọng nói, tạ ơn Liễu đại ca. Dừng một chút, hắn lại quan tâm nói, Liễu đại ca, hay là vẫn là chớ đi, mặc dù cho bạc nhiều, nhưng ta nghe các lão nhân nói, cái này đầm lầy nguy hiểm cực kỳ. Âu Dương Nhung giả bộ như không biết lắc đầu, tiền đều tiếp, há có thể đổi ý. Sa Nhị Cẩu muốn nói lại thôi, tốt ta, Liễu đại ca nhớ lấy đừng xâm nhập trong sương mù. Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, xích lại gần lặng lẽ nói, đúng rồi, Liễu đại ca, ngươi có biết hay không, lão bản nương từ người người môi giới chỗ ấy mua xuống tống hầu gái bỏ ra bao nhiêu bạc. Âu Dương Nhung khẽ nhíu mày, quay đầu mắt nhìn hắn, không nói chuyện. Sa Nhị Cẩu nhịn không được nói, 50 con tiền, à, nhiều như vậy, chúng ta muốn đánh bao lâu làm công nhật mới có thể kiếm được á Liễu đại ca, kiếm nam đạo bên kia tiểu nương có phải hay không đều đẹp mắt như vậy, cùng thần nữ giống nhau. Chuẩn bị ra ngoài Âu Dương Nhung, nhịn không được dừng bước, hỏi, ngươi sẽ không phải muốn cho nàng chuộc thân a? Sa Nhị Cẩu giống như là giật nảy mình, mũ mềm đều kém chút đến rơi xuống, trước tiên dùng sức khoát tay phủ nhận, làm sao có thể, ta nào có nhiều tiền như vậy, đem ta cùng quê quán phòng ở bán cũng mua không nổi, 50 sâu à. Bất quá tại Âu Dương Nhung sáng dưới tầm mắt, tiểu thanh niên có chút ngượng ngùng túi lầu nói, bất quá ta cố gắng một chút làm mấy năm, 7-8 sâu hẳn là có thể tích lũy đến, không biết người người môi giới nơi đó có hay không tiện nghi, đến lúc đó cho một cái tiểu nương chuộc thân, tốt nhất cũng là kia cái gì kiếm nam đạo, bên kia tiểu nương thật sự là trắng nõn, ta tại quê quán chưa từng thấy trắng như vậy. Đến lúc đó ta cũng sẽ không bạc đãi nàng, nàng nếu là không nguyện ý lưu lại, thực sự đợi không quen, ta cũng không đụng nàng, cũng có thể thả nàng về nhà, nhét điểm lộ phí. Nhị Cẩu. Âu Dương Nhung đột nhiên dựng thẳng lên hai ngón tay, vừa nói vừa buông xuống bên trong đó một cây, thứ nhất, không muốn cổ vũ lệnh ra gió, người người môi giới đương vốn là không đúng, tất cả đều là bẩn người bẩn tiền. Sa Nhị Cẩu vô ý thức nói, có thể ta. Âu Dương Nhung lại buông xuống một ngón tay, đánh gậy hắn, thứ hai, không muốn thử đồ đương nhiệm người nào chúa cứu thế, đặc biệt là trong lòng âm thầm cảm thấy mình cử động lần này đặc biệt cao thượng, nói không chừng có thể cảm động đối phương, nhưng ngươi liền là sẽ không nói ra, liền đợi đến người ta tiểu nương bản thân cảm động, không vẹn vẹn không đi còn đối ngươi triệt để quy tâm. Không, tuyệt không muốn như vậy muốn. Ta không đề nghị ngươi làm như vậy, nhưng ngươi có thể làm như vậy, nhưng làm như vậy chỉ có thể là một loại mục đích, đó chính là ngươi chỉ là đơn thuần muốn làm như vậy, tựa như đi ngang qua bụi hoa, không nhẫn nhìn thấy một đông hoa đóa bị cục đá ép cong, ngươi rời dưới tảng đá, mà lần này cũng cùng loại, chỉ bất quá hoa mấy con tiền, là ngươi sử cực kỳ lớn lực, thế nhưng cùng cứu một đóa nho nhỏ hoa dại vô dị. Thậm chí đối với sau đó đóa này hoa dại lập tức phản hồi ra báo đáp, ngươi cũng phản ứng đầu tiên xem là vì đối ngươi nhân cách vũ đục lớn lao, ngươi sẽ gần như ẩu mắng đuổi nàng đi, đến mức có thể hay không đuổi đi, đến mức nàng đến cùng có đi hay không, đó cũng là chính nàng chuyện về sau cũng liền nhìn duyên, cũng có cũng được, không cũng hưng. Sa Nhị Cẩu nghe sửng sốt một chút, nhìn xem trước mặt đại đa số thời điểm bảo trì chất phác Liễu đại ca, giờ phút này thần sắc khó được lời nói thâm thía, Nhị Cẩu, hiểu chưa? Sa Nhị Cẩu kỳ thật có chút mơ hồ, bất quá lại có thể cảm nhận được đây là cực kỳ thành khẩn chân thành tha thiết lời nói, trước ghi xuống. A nha, hắn cả con mổ thóc gật đầu. Âu Dương Nhung dường như nhẹ nhàng thở ra. Sa Nhị Cẩu lại theo bản năng hỏi, Liễu đại ca, ngươi sẽ không trở lại a? Âu Dương Nhung run lên về sau, nện xuống bả vai hắn, như thế muốn nuốt một mình ta cái này gõ chung công việc. Tiểu tử ngươi mơ tưởng. Làm sao có thể, ta nào có Liễu đại ca khí lực lớn. Sa Nhị Cẩu cười ngây ngô vào đầu. Âu Dương Nhung cũng cười đi ra cửa đi, lưu lại Sa Nhị Cẩu đụng chung sớm. Chẳng bao lâu, tại Du Dương chung sớm âm thanh trùng, Âu Dương Nhung đi tới Hồng Trần khách sạn. Khách sạn đại môn là từ sáng sớm đến tối đều mở rộng ra, bởi vì có khách tỉnh thoảng đến, bất quá trong đêm chuồng ngựa bên kia sẽ đóng cửa, phòng ngừa có người trộm ngựa liệu. Đi vào đại đường, Âu Dương Nhung trông thấy bên ngoài có một nói. Cao lớn thu kệ phụ nhân thân ảnh, không gặp cái khác tiểu đương. Làm sao tới sớm như vậy, không phải gõ chung à? Là dư lão bản nương. Nàng chính tựa ở bên quầy, đập lấy hạt dưa, nhìn từ trên xuống dưới người lui tới, giờ phút này ánh mắt góp hướng về phía cường trang cao gầy Âu Dương Nhung. Âu Dương Nhung trầm trầm nói, tiếp cái công việc mà tính, đợi lát nữa muốn ra cửa. Dư lão bản nương dường như nhớ tới cái gì, là có khách ủy thác đúng không?
Ừm.
Âu Dương Nhung nhìn ngang liếc dọc, hỏi, Tống hầu gái ở đây sao? Dư lão bản nương gặm hạt dưa, ung dung nói, nàng thân thể không vừa, khả năng mấy ngày nay đều tới không được. Dứt lời, tự mình thở dài âm thanh, một mép nói thầm, thật là một cái bồi thường tiền hàng, qua mấy ngày nếu là còn dạng này, nhìn có thể hay không bán trao tay, dù sao lão nương không phải mở thiệt đường. Đúng rồi, tiểu tử ngươi tìm nàng làm chi, ngươi nghĩ chuộc nàng a? Dư lão bản nương giống như cười mà không phải cười hỏi. Âu Dương Nhung lắc đầu, thầm nghĩ tạm một tiếng, hôm nay việc này kế là nàng hỗ trợ tìm, nếu nàng bệnh tình nghiêm trọng, xin báo cho hạ. Dư lão bản nương thuận miệng, ừ mừng. Bất quá tiểu tử ngươi nếu là muốn mua, lão nương nhưng thật ra có thể cho cái tiện nghi giá, ừm, vậy liền 95 sâu đi, lão nương cũng không kiếm ngươi cái gì. Dứt lời, chính nàng đều che miệng nở nụ cười. Âu Dương Nhung muộn hồ lô giống như túi đầu, quay người rời đi. Dư lão bản nương mắt nhìn phía sau hắn, đột nhiên kêu hắn lại, chờ một chút, xa nhị cầu đâu, không cùng ngươi cùng đi. Tăng y thanh niên giàu dĩ trả lời, tại gác chuông gõ chuông, chậm chút tới bắt đầu làm việc. Dư lão bản nương một lần nữa bắt đem hạt dưa, say sưa ngon lành gặm bắt đầu, nha. Ngươi hôm nay là xin phép nghỉ đối đi, vậy ngươi bận biểu đi thôi. Âu Dương Nhung không có dừng lại thêm, đi hậu viện. Ước chừng một nén nhang về sau, Lư Kinh Hồng cùng vị kia Lý phu nhân đi xuống lâu, đi vào trong sân tụ hợp. Song phương gặp mặt, cũng không có nói nhảm, một trước một sau ra ngoài. Lư Kinh Hồng cùng Lý phu nhân không mang xe ngựa, loại trừ một con túi sách nhỏ bị Thủy Mị phu nhân mang theo bên ngoài, cái khác hành lý toàn bộ giao cho Âu Dương Nhung trên vai. Lý phu nhân dường như đối cái này tiểu trấn cũng rất quen, trong lòng rõ ràng mộ tổ đại khái vị trí, bất quá hẳn là không có thực địa tới qua, nàng không lúc trưng cầu ý kiến Âu Dương Nhung phụ cận địa hình, giống đang chậm rãi tìm cùng xác nhận lộ tuyến. Một đoàn người quanh đi của lại, tới trước đến thành vượt về phương Nam Miệng, thuê một chiếc tiểu ngư thuyền, lên thuyền mà đi, vào mê bụ. Âu Dương Nhung loại trừ sách hành lý, còn muốn sung làm người chèo thuyền, ra sức chèo thuyền. Dựa theo Lý phu nhân chỉ dẫn, vẹn vẹn 15 phút về sau, liền đã tới một tòa sương mù che giấu đảo nhỏ. Âu Dương Nhung tìm một chỗ cũ nát giá độ đầu nhọn đố lên mờ, liếc mắt đảo hoang, nhanh như vậy liền đến, đảo này sát thực ly lục địa không xa. Lư Kinh Hồng dường như có chút kích động, đứng ở đầu thuyền, giương cổ lên nhìn quanh đảo này, mẫu thân, đây chính là chắc đảo. Làm sao như thế hoang vu, là bao lâu không có tộc nhân tới? Phụ nhân yên tĩnh không đáp, con mắt cũng đánh giá ở trên đảo sơn lâm. Thuyền đánh cá vững vàng cập bến, ba người lên mờ, dọc theo Lý phu nhân cho chỉ dẫn, buôn ba nửa canh giờ, đi vào một chỗ sơn cốc. Chỉ thấy trong cốc một viên dưới tảng cây hòe, đứng thẳng ba cái nhỏ đống đất, ẩn ẩn có bia. Là cô mộ phần. Lý phu nhân tại sơn cốc phía trước dừng bước, quay đầu hướng một mực chất phát tùy hành tăng ý thanh niên nói, vất vả, liễu. Liễu A Lương, thiếp thân cùng Kinh Hồng tế điện tiên tổ, có chút không liền, ngươi lại đi thuyền vừa chờ đợi, chúng ta làm xong phía sau đi tìm ngươi. Dứt lời, nàng lại mỉm cười đưa ra một hạt bạc. Âu Dương Nhung tiếp nhận, cúi đầu cắn sau đó, lộ ra ý cười, thu hồi bạc, hắn xoay người rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Thuê hán tử đi về sau, Lư Kinh Hồng cùng Lý phu nhân tại phần mộ phía trước lại đứng thẳng một lát. Lý phu nhân ngồi xuống, mở ra bao phục, lấy ra giấy vàng cùng hương. Lư Kinh Hồng lại hết nhìn đông tới nhìn tây, thầm thì trong miệng, mẫu thân, cái này đảo như thế hoang vu, thật có thể có kỳ ngộ gì? Kia nợ đao người nói thật hay giả? Lý phu nhân đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, Lư Kinh Hồng lập tức ngậm miệng. Hai người ăn ý quay đầu, chung quanh một vòng tả hữu. Chung quanh hoang vu, sương mù tràn ngập trong rừng, có chút tĩnh mịch tâm trầm. Lý phu nhân cùng Lư Kinh Hồng dường như buông lỏng ra khẩu khí, một lần nữa quay đầu lại, bắt đầu thì thầm. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, cách đó không xa một cái cây về sau, có một vị chất phát hán tử chính yên lặng đứng thẳng. Chương 857, từ từ cầu vẽ tháng. Chương 857, từ từ cầu vẽ tháng. Xuyệt, ngươi nhỏ giọng chút, ra ngoài tại bên ngoài, không nên nói lung tung. Hai nhi biết, đây không phải đến chỗ rồi sao, nghẹn một đường. Lý phu nhân dường như không nghe thấy, tiếp tục nghiêm mặt nói, còn có, ngươi hôm qua tại khách sạn đại đường, báo ra danh hảo, liền cực kỳ không tốt, như bị người hưu tâm nhớ thương làm sao bây giờ. Nơi này có thể không phải Hà Bắc, tất cả đều là nam man dã nhân, có thể không nhất định bán chúng ta Phạm Dương Lư thị mặt mũi, ngươi nhà ngươi, luôn luôn làm việc xúc động, cùng cha ngươi giống nhau. Lư Kinh Hồng ôm bảo kiếm, quay mặt qua chỗ khác, trầm giọng nói, mẫu thân nếu chỉ là nghĩ lại nhải, sao không nói sớm, hài nhi trực tiếp đi lạc dương, để ngươi lại nhải cái đủ, hài nhi lại tự mình một người tới, cũng tránh khỏi mẫu thân đi theo buôn ba một đường, dù sao ngươi nhìn hài nhi luôn luôn không thuận mắt, còn không bằng tiếp tục trước kia cách xa lưỡng địa, dù sao cũng đừng giống như bây giờ ngẩng đầu không gặp túi lầu gặp, đều thanh tịnh. Lý phu nhân lông mày đứng đấy, ngươi tiểu tử túi này, tỉnh nói cái gì mê sảng. Ngươi làm một điểm không sợ dưới mặt đất lao tổ tông nghe được phải không? Lư Kinh Hồng buông xuống đầu, không nói một lời. Bao quát nơi không xa phía sau cây nào đó người tại bên trong, liệu ai cũng nghĩ không ra, vốn là đến tìm tổ thắp hương mẹ con hai người, lại rừng núi hoang vắng mộ tổ phía trước nhau nhau lên giá đỡ tới. Cái này Lý phu nhân nhưng thật ra không có người ngoài tại lúc thật là tâm bình khí hòa. Bầu không khí trầm mặc một hồi. Lý phu nhân hít thở sâu một hơi, đưa tay cho trước mặt thẳng tắp con trai dắt sửa lại quần rác, ngựa khí hơi chút mềm điểm, "Tốt, mẫu thân cùng ngươi đến, loại trừ suy nghĩ nhiều bồi dưới ngươi bên ngoài, cũng là sợ ngươi làm việc xúc động, mộ tổ xa như vậy, một mình ngươi đến, mẫu thân làm sao yên tâm?" Lư Kinh Hồng ngẩng đầu, lập tức phản bác, Nghe nói cô năm đó không cũng là một cá nhân du lịch thiên nam, tới tế tổ. Hài nhi vì sao không được? Lý phu nhân có chút trầm mặc. Lư Kinh Hồng ngữ khí có chút sống người, mà lại kia nợ đau người cũng nói, đây là hài nhi cơ duyên, cũng không phải mẫu thân cơ duyên của ngươi, ngươi đi theo tới tế tổ, coi ta là cái không dứt sữa tiểu thí hải, nói không chừng còn hỏng hài nhi phong thủy số phận. Lý phu nhân trầm ngâm một lát, ngươi yên tâm, sẽ không xấu ngươi số phận, có một số việc mẫu thân tạm thời không có pháp cùng ngươi giảng, dù sao mẫu thân cùng ngươi đến, khẳng định đối ngươi có ích vô hại. Mặt khác, kia nợ đau người lưu lại lời nói sắc bén, cái gọi là cơ duyên, mẫu thân kỳ thật cũng có thể đoán được một chút, chỉ là không biết cơ duyên này đối ngươi đến tột cùng là phúc là họa. Phụ nhân nhìn quanh một vòng tả hữu, dường như có chút không quan tâm. Lư Kinh Hồng hoang mang quay đầu, có ý tứ gì? Vị kia nợ đau người không phải lưu thoại nói, ta xuôi nam tế tổ, trước mộ phần thắp hương về sau, có thể thu được đại cơ duyên, thoát thai hoang cốt, duyệt tận thiên hạ kiếm đạo chi đỉnh phong thái, sau khi trở về có thể dẫn theo ta Phạm Dương Lư thị trung hưng cường thịnh sao? Cái này còn không phải phúc? Chẳng lẽ lại cái này nợ đau người còn có lời cất giấu không có nói? Lý phu nhân yếu ớt đưa mắt nhìn một lát hắn, thương thịnh Phạm Dương Lư thị, thế nhưng là không phải đơn giản như vậy, cha ngươi không làm được, ngươi cái kia phản nghịch bút đồng cô cũng không làm được, thậm chí suýt nữa đem Phạm Dương Lư thị kéo vào chỗ vạn kiếp bất phục. Ở trong đó đại giới lớn bao nhiêu, ngươi có thể biết được. Lư Kinh Hồng gật gật đầu, một mặt tự tin nói, cực kỳ đơn giản, ta Lư Kinh Hồng đang lâm kiếm đạo chi đỉnh không chính là, ta cũng muốn tập được cô như thế kiếm thuật, muốn càng thắng một bậc, đến lúc đó trở lại Hà Bắc, xem ai còn dám xem nhẹ chúng ta, ta rút kiếm đến nhà, đi nói một chút để ý, nhưng không phải cha cùng đại bá bọn hắn như thế phân rõ phải trái, bọn hắn liền là quá giảng từ đạo sửa lại, ánh sáng đọc sách thánh hiền không có gì dùng, vẫn là đắc thủ bên trong có kiếm, đây mới là chân đạo để ý. Lý phu nhân bất đắc dĩ lắc đầu, chân đạo để ý? Ngươi là có đỉnh kiếm sao? Dám nói trong tay kiếm là chân đạo để ý? Mẫu thân liền là tại Lạc Dương nhà ông ngoại ngốc lâu, mới như thế cứng nhắc thủ cửu, vẫn là những cái kia cổ xưa đầu óc. Lư Kinh Hồng có chút ngạo nghễ ngóc lên cái cằm, mà lại ai nói Hải Nhi không có cơ hội cầm đỉnh kiếm, nói không chừng lần này nợ đau người miệng trong đại cơ duyên, liền là một khẩu đỉnh kiếm. Lý phu nhân nhìn một lát nhà mình con trai, than nhẹ một tiếng, vậy ngươi có thể biết, vạn sự vạn vật đều là có đại giới, ngươi cầm cơ duyên, liền thiếu nợ đau người, cơ duyên càng lớn, chỗ thiếu càng lớn, như cơ duyên thật sự là đỉnh kiếm, nợ đau người muốn coi như càng nhiều. Lư Kinh Hồng nhíu mày không thoải mái nói, cũng không phải đem cơ duyên đưa tới cửa, chỉ là động động một mép, vẫn là chút rơi vào trong sương mù lời nói, tựa như giang hồ coi bói, cái gì nợ đau người, liền là cái buôn bán, cùng hơi tiền thương ra giống nhau, kia muốn bao nhiêu tiền, cho hắn chính là. Lý phu nhân bình tĩnh nói, ai còn nói không phải mua bán đâu, Kinh Hồng, thiên hạ này chuyện, 7 phần là mua bán, 2 điểm là mạnh mẽ bắt lấy, còn có 1 phần là cắt không đứt để ý còn loạn nghiệp duyên. Đại khái liền cái này 3 loại. Lư Kinh Hồng có chút không quan tâm. Lý phu nhân đột nhiên nói, hôm qua khách sạn cái kia tuổi trẻ hầu gái, ngươi nếu là khư khư cố chấp tiếp xúc, kia đại khái liền là nghiệp duyên. Mẫu thân có ý tứ gì? Hải Nhi không hiểu. Lư Kinh Hồng lắc đầu, ngữ khí giống như là có chút không quan trọng, cái gì khư khư cố chấp, Hải Nhi chỉ là nhìn một chút mà thôi, cũng không phải chỉ có Hải Nhi nhìn. Lý phu nhân cười nhạt một tiếng, ngươi cùng cha ngươi cực kỳ giống, giống nhau mạnh miệng, cha ngươi năm đó gặp được ta lúc, cũng là ngươi dạng này. Lư Kinh Hồng có chút nghẹn lại, túi đầu đi lấy giấy bảng, đặt ở trước bộ phận, châm lửa đốt lên. Lý phu nhân cũng ngồi xuống hỗ trợ, mặt khác còn từ bao quần áo nhỏ bên trong rút ra ba nén hương tới. Nàng cúi đầu điểm hương thời khắc, nhẹ nhàng bước xuống một câu, chuyện nam nữ cũng đừng quá nương lại nhải, cần biết, cẩn tối thổ địa, là mở không ra tiểu diễm đóa hoa, chính ngươi động não suy nghĩ thật kỹ. Lư Kinh Hồng không biết nghe không nghe thấy. Mẹ con giữa hai người an tĩnh lại, yên lặng thắp hương tế tổ. Nơi không xa, một viên không thu hút phía sau cây, Âu Dương Nhung đi mà quay lại, an tĩnh lắng nghe một lát. Hắn yên lặng nhìn một chút khói xanh lượn lờ phần mộ lúc trước mẹ con hai người bóng lưng. Bọn hắn cũng không có linh khí tu vi, kia Lư Kinh Hồng nhưng thật ra có chút luyện gia đình kỹ năng, chỉ bất quá tại thất phẩm luyện khí sĩ Âu Dương Nhung trước mặt không đủ nhìn. Nghe lén hồi lâu, đối với kia cái gì nợ đau người, Âu Dương Nhung cũng không biết rõ, nghe giống như là coi bói, nhưng là cái này mẹ con hai người lời nói ở giữa ý tứ, hắn nhưng thật ra đại khái nghe hiểu. Bất quá Âu Dương Nhung ánh mắt vượt qua Lý phu nhân mẹ con thân ảnh, rơi vào bọn hắn phía trước ba tòa nhỏ đống đất bên trên. Đối bọn hắn kia cái gì cơ duyên, Âu Dương Nhung hứng thú không tính quá lớn, trừ phi thật là đỉnh kiếm hoặc là kiếm quyết, hoặc là Âu Dương Nhung trước mắt cần lối pháp. Mặt khác, cái này mẹ con tìm cơ duyên kia, cũng đừng cùng hắn muốn tìm thôi hạo gì vật xung đột là được. Nếu là cái khác, Âu Dương Nhung nhưng thật ra không có quá lớn ác ý, chủ yếu là cái này Lý phu nhân đưa tiền sát thực hào sảng công đạo, còn một người khác không quá có ý tốt lý do. Nếu là thật sự xác định phía trước là Lư Trường canh mộ, Âu Dương Nhung tám thành là muốn đào người ta mộ tổ. Người ta vừa thắp hương tế tổ, đi phía sau liền bị đào mộ tổ, bóc vách quan tài, nghĩ như thế nào đều có chút địa ngục mấu chốt nhất là, vẫn là người ta tự tôn bản thân dẫn đường đến. Âu Dương Nhung trong lòng mặc niệm hai câu A Di Đà Phật. Lúc này, phía trước phần mộ trước, Lư Kinh Hồng cải biến quỳ xuống đất tư thế, lấy một bầu rượu, ngã xuống bên trong đó một cái trên bia mộ. Rượu đem trên bia mộ cho bụi tẩy đi không ít, lộ ra phía trên đã màu son cởi tận khắc chữ. Âu Dương Nhung có chút nghiêng đầu, mắt sắc hắn, nhìn thấy bên trái khối kia trên bia mộ, ẩn ẩn có khắc Lư Trường canh cùng loại chữ, trừ cái đó ra, còn có một đống lớn văn bia. Như loại này vọng tộc về sau, dù là di chuyển tha hương, canh cửa nghèo túng, sau khi chết mộ bia quy cách đều là nghiêm ngặt dựa theo nho gia lệ pháp chế thức, tính danh danh tiếng, sinh vật thời đại đều tại trên tấm bia. Xác định Lư Trường canh mộ ngay tại bên trong đó, Âu Dương Nhung nhấp hạ miệng, lệch quay người, chuẩn bị rời đi, đi giá độ thuyền đánh cá bên kia bọn người. dù sao đồ vật khẳng định tại trong mộ, hai mẹ con này tổng không đến mức đào nhà mình mộ tổ tìm cơ duyên đi, vậy cũng quá hiếu. Đã thôi Hạo Tín vật chạy không thoát, phần mộ vị trí cũng xác định, không cần thiết ở lâu. Đúng lúc này, Âu Dương Nhung ánh mắt lướt qua nhìn thấy Lý phu nhân đứng người lên, có chút trịnh trọng đưa cho Lư Kinh Hồng ba nén hương. Cái sau sắc mặt cũng nghiêm túc lên, tiếp nhận cái này hương hỏa về sau, hắn quy quy củ củ tại trước mộ quỳ lạy, phanh phanh đập lên khấu đầu. Là ba bái chín khấu tế tổ đại lễ. Âu Dương Nhung nhớ tới mẹ con hai người lời nói kia cái gì nợ đau người trong luôn, hắn có chút bỗng nhiên bước, đứng ngoài quan sát bắt đầu. Một phen lễ bái qua đi, Lư Kinh Hồng đem ba nén hương cắm vào trước mộ, lễ bái qua phía sau. Hắn có chút mong đợi trái phải nhìn quanh bắt đầu. Trong rừng vắng vẻ, gió lạnh chậm chậm. Phần mộ hậu phương lão hoài thụ, bỏ ra bóng cây, bao phủ Lư Kinh Hồng mẹ con, lại tại gió lạnh bên trong rừng lá lắc lư, phát ra tiếng xào xạc. Bầu không khí yên tĩnh. Lư Kinh Hồng liếm môi một cái, nhìn hướng nhà mình mẫu thân. So với có chút khỉ sốt ruột hắn, Lý phu nhân chính ưu nhã ngồi xổm, tại túi đầu thu thập bay loạn giấy vàng những vật này, nhét về trong bao quần áo. Âu Dương Nhung nhìn thấy một màn này, có chút nhớ Nhung từ bản thân vừa mới bắt đầu phát hiện tháp công đức lúc, đổi phía trước mấy cái phúc báo sau trạng thái. Cũng là như vậy tha thiết chờ mong. Bất quá hắn là có được thần bí tuyệt diệu tháp công đức, sự thật chứng minh, phúc báo sát thực linh nghiệm, mà lại thường xuyên là tại hắn không tưởng tượng được địa phương thực hiện, thời điểm phân tích cũng là ngoài ý liệu hợp tình lý, không thể không chịu phục. Có thể cái này Lư Kinh Hồng mẹ con vì sao như thế hết lòng tin theo kia cái gì nợ đau người trong luôn. Xuất thân Phạm Dương Lư thị dạng này danh gia vọng tộc, không giống như là ngây thơ người, mặc dù cái kia Lư Kinh Hồng nhìn hơi có chút tự kỷ, nhưng hẳn là cũng không phải bản nhân. Cái này nợ đau người chẳng lẽ là có lai lịch ra sao? Tiên tính lén một lát, vẫn là không thấy bên kia có động tĩnh gì, Âu Dương Nhung thu hồi ánh mắt. Trước khi đi, hắn thấy bên trong nhãn công đức tháp cũng không gặp chuồng phúc báo có động tĩnh. Thật là đại khái cũng có thể đẩy ra vài thứ, hoặc là Lư Kinh Hồng cơ duyên này quá nhỏ, tháp công đức trước mắt, nếu không phải là không có pháp hớt tay trên, hoặc nói không có duyên phận. Nhưng thật ra đáng tiếc hắn tổn tiểu tam ngàn công đức, Âu Dương Nhung nói thầm câu, quay người vừa giơ chân lên, đột nhiên cả người định tại nguyên chỗ, đột nhiên ngửa đầu, nhìn về phía trên sân gốc. Là một cố quen thuộc lạnh lùng kiếm khí. Âu Dương Nhung phản ứng đầu tiên liền là trốn, cấp tốc rời đi sân gốc, chuẩn bị liền thuyền đánh cá bên kia cũng không đi, trốn trước. Bất quá vừa muốn giấu kín, hắn không biết nhớ ra cái gì đó, ngắm nhìn sơn cốc bên kia, chậm rãi dừng bước, lại đổi chủ ý. Cùng lúc đó, phía trước dưới tảng cây hòe, mẹ con hai người cũng không có phát hiện nào đó người tới tới đi đi. Hương hỏa thiêu đốt trước mộ địa, Lư Kinh Hồng trung quanh một vòng tả hữu về sau, có chút cao mày quay đầu lại, hỏi: "Mẫu thân, tế bay xong, chúng ta bây giờ đi đâu? Tiên nợ đao người còn có cái gì nhắn lại sao?" Lý phu nhân lắc đầu, cánh tay đeo lên bao quần áo nhỏ, mắt túi xuống sửa sang lại váy áo. Lư Kinh Hồng muốn nói lại thôi: "Mẫu thân." Nói đến một nửa, ánh mắt hắn hơi trừng, nhìn về phía Lý phu nhân hậu phương sơn cốc vách núi chỗ. Một đạo tuyết trắng thân ảnh đứng sừng sững trên đó. Nhìn kỹ, là một cái tóc vàng cao lớn hồ cơ, người mặc cổ chế ngô phục, lạnh lùng nhìn xuống bọn hắn. Lý phu nhân phát giác được con trai biểu tình biến hóa, cũng quay đầu lại, lui về sau một bước. Tuyết trung trúc như một mảnh lá cây nhẹ nhàng rơi xuống đất. Lý phu nhân cùng Lư Kinh Hồng lộ ra kinh dị biểu tình. "Ngươi là?" Lư Kinh Hồng dường như nhớ tới cái gì, có chút kích động, "Ngươi là Vân Mộng Việt nữ?" Tuyết Trung Trúc không để ý, ánh mắt nhìn về phía đốt lên hương hỏa Lư thị phần mộ. Lý phu nhân đánh giá Tuyết Trung Trúc, lại nhìn một chút xung quanh sân cốc, có mấy đạo Việt nữ thân ảnh hiện lên, dường như bao vây nơi này. Nàng mặt lộ vẻ sợ hãi chi sắc, có chút túi đầu xuống. Tuyết Trung Trúc lạnh lùng hỏi, "Các ngươi cùng Phạm Dương Lư thị là quan hệ như thế nào?" Lư Kinh Hồng ngăn tại mẫu thân trước mặt, miệng đắng lười khô nói, "Tại hạ Lư Kinh Hồng, Phạm Dương Lư thị tử đệ, chuyên tới để tế tổ, nghe qua Vân Mộng thần nữ đại danh, nghe nói Quý Tông là thiên hạ kiếm đạo người đứng đầu người." Lý phu nhân lại đẩy ra non nớt ngây thơ con trai, vượt lên trước một bước nói, "Tóc vàng, ngài liền là đại nữ quân các hạ." Tuyết Trung Trúc lạnh lùng nhìn xem nàng. Lý phu nhân sợ hãi cúi đầu, tay cũng không ngừng từ trong tay áo rút ra một kiện đồ vật, lộ ra một góc, dường như một kiện đồ trang sức. Tuyết Trung Trúc sau khi thấy được, đột nhiên lạnh giọng, "Nàng để các ngươi đến." Lý phu nhân trung quanh tả hữu. Tuyết Trung Trúc lập tức quay người, cùng bản tọa tới. Lư Kinh Hồng vô ý thức hỏi, "Đi đâu?" Tuyết Trung Trúc không nói chuyện, đi hướng xương trắng chỗ sâu. Lư Kinh Hồng thấy thế, dường như kịp phản ứng, đột nhiên quay đầu nhìn hướng khói xanh dâng lên mộ tổ. Thanh niên mặt mũi tràn đầy đỏ lên, ôm chặt trong ngực trường kiếm. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết đây là cơ duyên gì. Lư Kinh Hồng nắm lấy Lý phu nhân ống tay áo, đè thấp tiếng nói lại kia phần khó nén kích động, "Nương, hài nhi thật muốn tập được tuyệt thế kiếm thuật." Thu hồi kiện kia đồ trang sức, Lý phu nhân liếc nhìn con trai, khóe miệng cũng lộ ra chút ý cười đến, nhìn ngươi cười ngây ngô, "Đi thôi." Đúng lúc này, một vị tuổi trẻ Việt nữ xuất hiện, hướng Tuyết Trung Trúc làm thủ thế. Tuyết Trung Trúc dừng bước, nghiêng đầu nhìn về phía sơn cốc xuất khẩu. Chỉ thấy lối đi ra, có một đạo Việt nữ thân ảnh trông coi, hậu phương đứng đấy một cái buông xuống đầu, chất phát câu nệ tăng y thanh niên. Tuyết Trung Trúc cau lại lông mày, dường như đang nhớ lại danh tự, "Ngươi gọi?" Tăng y thanh niên tiếng trầm đáp, "Liêu A Lương." Tuyết Trung Trúc có chút dương mắt, có chút xem xét cẩn thận lên hắn. Không chờ nàng mở miệng hỏi, Lý phu nhân một mặt ấy nấy giải thích, "Đại nữ quân chê cười, đây là thiếp thân mời tới người chèo thuyền, thiếp thân không biết nữ quân đại nhân sẽ hiện thân, sớm biết để hắn trở về, cũng không biết có phải hay không hại hắn." Dứt lời, nàng thần sắc hoán đổi, Thứ Âu Dương Nhung nghiêm khắc khoát tay xua đuổi, "Còn không mau đi, chuyện hôm nay không được cùng bất luận cái gì ngoại nhân nói, nếu không không cần thần nữ xuất thủ, thiếp thân cũng sẽ không tha cho ngươi." Tuyết Trung Trúc đột nhiên xoay người sang chỗ khác, mang theo Việt nữ hướng sâu trong thung lũng đi đến, bước xuống một câu, "Đi thôi." Lý phu nhân, Lư Kinh Hồng lập tức ngoan ngoãn cùng bên trên. Bất quá đi mỗi mấy bước, bọn hắn phát hiện cái kia chất pháp người chèo thuyền cũng theo sau. Lư Kinh Hồng gặp gỡ, im lặng cười. Loại này hương dã người ngu, hắn đều chẳng muốn mở miệng. Lý phu nhân quay đầu, có chút bất mãn quá lớn, tiền không phải cho ngươi sao, sao như thế không hiểu chuyện, thần nữ đại lượng, thiếp thân giúp ngươi, ngươi cũng không hiểu. Có thể lúc này, phía trước truyền đến Tuyết Trung Trúc lạnh nhạt tiếng nói, lệ mẹ con hai người trong nháy mắt nghẹn lại, hắn cũng tới. Lư Kinh Hồng ánh mắt có chút không thể tưởng tượng. Lý phu nhân thần sắc sững sờ, không lại lên tiếng. Âu Dương Nhung mảnh mặt làm ngơ, cúi đầu tư thế đi lên phía trước, nửa đường, ánh mắt lướt qua liếc mắt cách càng ngày càng xa Lư Trường canh phân mộ, hắn lại lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phía trước, ánh mắt phóng qua đang đối mặt nhìn nhau Lư Kinh Hồng mẹ con, rơi vào chi xương tiểu nương tử tóc vàng đến eo trên bóng lưng. Đến cùng cái nào mới là phúc báo, hoặc là nói cả hai đều có. Cho nên hắn cái này gọi, có một cỏ, liền tiến vào. Chương 858, thế ngoại cầu vé tháng. Chương 858, thế ngoại cầu vé tháng. Âu Dương Nhung ánh mắt bị một đóa hoa sen hấp dẫn. Hắn cùng Lư Kinh Hồng, Lý phu nhân đang đứng tại lúc đến kia chiếc thuyền đánh cá bên trên, có một vị Việt nữ tùy hành. Lên thuyền về sau, cái này vị tú lệ Việt nữ từ trong tay áo lấy ra một đóa trong trắng lộ hồng hoa sen, đứng ở đầu thuyền. Cũng không gặp có người chèo thuyền, có thể thuyền đánh cá lại không gió tự lên, hướng phía xương trắng chỗ sâu chạy tới. Đây không phải đi đảo nguyên trấn phương hướng, mà là vượt qua Lý phu nhân mẹ con trong miệng tòa này chắc đảo, lái về phía xương trắng càng chỗ sâu, cũng liền là đảo nguyên trấn bọn ngư dân kiêng kỵ đàm luận đầm lầy chỗ sâu. Âu Dương Lung đánh giá, chỉ thấy cái này Việt nữ diện mạo tú lệ, người mặc một bộ tuyết trắng nô phục, hẹp tay áo khinh la, tóc mai ở giữa cắm có song xuyến. Tiểu dáng cùng Tuyết Trung Trúc trên thân nô phục cùng loại, bất quá cũng có chút sự sai biệt rất nhỏ, tỉ như ống tay áo kiếm văn có chút đơn giản, không có Tuyết Trung Trúc ống tay áo phức tạp như vậy, quanh thắt lưng treo một viên tiểu ngân bài. Suy nghĩ cẩn thận, cái này Vân Mộng kiếm trạch bên trong Việt nữ, cũng hẳn là có đủ loại khác biệt, Âu Dương Nhung quá khứ biết rõ ẩn danh nữ quân, hẳn là địa vị tôn quý nhất một nhóm kia. Loại trừ những này nữ quân bên ngoài, Vân Mộng kiếm trạch bên trong còn có đại lượng Việt nữ, phụ tá nữ quân nhóm. Bất quá di vãng trên giang hồ, đối với danh khí cực lớn nữ quân điện bên ngoài Vân Mộng kiếm trạch nội bộ tin tức lưu truyền cực ít, cho dù có cũng phần lớn nói không tỉ mỉ, như lọt vào trong sương mù, liền như là bao phủ tại Vân Mộng trạch ngoại vi xương trắng bình thường thần bí. Đầu thuyền chỗ, vị kia tú lệ Việt nữ không quay đầu lại, toàn bộ hành trình cũng không cùng Âu Dương Nhung bọn người có giao lưu. Âu Dương Nhung quan sát chút, phát hiện trong tay nàng hoa sen có chút chập chờn, nó lắc lư phương hướng, vừa lúc là thuyền du ngoạn phương hướng, mà hoa sen chập chờn phương hướng cũng không lúc biến hóa, giống như là nhận lấy một loại nào đó chỉ dẫn. Thuyền đánh cá tại mông lung trong sương mù khói trắng quanh đi của lại, cũng không biết muốn lái về phía chỗ nào. Liên phương hướng cảm giác cực kỳ tốt Âu Dương Nhung, cũng có chút bị cuốn choáng, nhớ không rõ lúc đến đường. Cùng tập trung tinh thần thành thành thật thật Lý phu nhân, Lư Kinh Hồng khác biệt. Hắn yên lặng nhìn ngang liếc dọc. Sương trắng che khuất tầm mắt, tầm nhìn không đến 10 trượng. Tuyết Trung Trúc cùng mấy vị khác Việt nữ đã không thấy bóng dáng, loại trừ có thể ngự khí Tuyết Trung Trúc bên ngoài, cái khác tùy hành Việt nữ cũng là đi thuyền, Âu Dương Nhung tại vừa xuất phát lúc, có ngắm đến qua. Bất quá, cùng bình thường thuyền đánh cá khác biệt, thuyền của các nàng chỉ tương tự bè trúc. Từ nhánh dây gói cố định, là cực kỳ cổ pháp kiểu dáng, giống như là xuân thu lúc lưu lại đồ vật. Âu Dương Nhung nhấp hạ miệng, đã từ bỏ nhớ kỹ phương hướng, hắn lại nhìn mắt kia đóa chập chờn hoa sen. So với trang nghiêm Lý phu nhân mẹ con, Âu Dương Nhung đối với thuyền đánh cá không gió mà di chuyển, thấy rõ. Cái này vị tú lệ Việt nữ là một vị tu vi không thấp luyện khí sĩ, thuyền đánh cá từ nàng ngoại phóng linh khí thôi động, bất quá đóa này hoa sen huyền diệu, Âu Dương Nhung nhưng thật ra nhìn không ra. Nhìn giống như là la bàn tác dụng, dẫn dắt bọn hắn đi hướng cái nào đó cố định chi địa, xác suất lớn liền là Vân Mộng kiếm trạch sơn môn. Như thế nhìn, liền kiếm trạch Việt nữ nhóm cũng không nhớ ra được đường, mà là mượn nhờ này vật tìm đến phương hướng. Lư Kinh Hồng quay đầu xem ra thời điểm, An Tinh Âu Dương Nhung có chút mắt tối xuống. Lư Kinh Hồng đánh lên dưới đo dưới hắn. Lý phu nhân cũng quay đầu lại, ánh mắt có chút phức tạp nhìn dưới hắn, nhỏ giọng hỏi, "Liêu A Lương, ngươi có biết hay không bản thân là đi đâu?" Âu Dương Nhung lộ ra ngây thơ chi sắc, lắc đầu. Lư Kinh Hồng cùng Lý phu nhân liếc nhau, có chút tiến lặng. Lý phu nhân chợt hỏi, "Chẳng lẽ ngươi cùng đại nữ quân có chút quan hệ?" Lư Kinh Hồng nhịn không được mở miệng, "Mẫu thân, gia hỏa này liền là dính chúng ta ánh sáng." Hắn một cái khách sạn người làm thuê, làm sao có thể cùng đại nữ quân có liên hệ? Hắn im lặng lắc đầu, hướng Âu Dương Nhung nói, "Liêu A Lương phải không? Nói cho ngươi cũng không sao, chúng ta đi chính là Vân Mộng kiếm trạch, thiên hạ thần bí nhất ẩn thế tông môn một trong, dùng các ngươi những này di nhân lại nói, liền là cung phụng nguyên quân thần nữ chỗ ở chi địa chờ đến lúc đó, ngươi nhớ kỹ thành thật một chút, liền không liên lụy không nói, chúng ta cũng khó nói với ngươi tỉnh." Lý phu nhân quay đầu, trừng mắt nhìn lắm miệng con trai. Lư Kinh Hồng ngậm miệng lại, bất quá hắn có chút không quan trọng ôm kiếm đi đến một bên. Lý phu nhân nhìn một chút Âu Dương Nhung, ngựa khi ôn hòa xuống tới, thiếp thân trước đó những cái kia xua đuổi ngươi, cũng không phải là thật chán ghét mà vứt bỏ ngươi, chỉ là kế tạm thời, mặc dù không biết đại nữ quân vì sao cũng điểm ngươi danh, nhưng hôm nay có thể bảo, cũng là một phần cơ duyên, ngươi thật tốt nắm chắc, bực này cơ hội, dù chỉ là vội vàng mà qua, cuối cùng vẫn là muốn đi ra, đó cũng là cả đời may mắn chuyện. Lý phu nhân chạm đến là tôi, nàng trông thấy trước mặt cái này trung thực chất phát muộn hồ lô hán tử ngẩng đầu cùng nàng nhìn nhau một cái, dầu dị ứng tiếng ngữ. Âu Dương Nhung kỳ thật đang suy nghĩ xa nhị câu chuyện, lại nói bản thân sáng nay trước khi đi, hắn còn hỏi có phải hay không không về được, mà bản thân giống như cũng đáp ứng hắn, nói nhất định sẽ trở về. Bây giờ nhìn, cũng chẳng biết lúc nào trở về. Thật vất vả tiến vào Vân Mộng kiếm trạch, khẳng định không thể tùy tiện ra ngoài. Lý phu nhân còn chuẩn bị lại nói vài câu, Lư Kinh Hồng đột nhiên nhíu mày, là độc trướng. Mọi người nhao nhao quay đầu, nhìn thấy phía trước xương trắng trở nên xanh âm u bắt đầu, trong mùi không khí cũng bắt đầu lệnh người khó mà hô hấp. Không động tới. Dẫn đầu tú lệ Việt nữ đột nhiên mở miệng. Nàng hai ngón tay từ trong tay hoa sen đài sen bên trong vê ra một hạt hạt sen, để vào trong miệng. Tiếp lấy lần lượt lại vê ra mấy hạt, ném cho Âu Dương Lung, Lư Kinh Hồng cùng Lý Phu Nhân. Ba người dây hiểu, lập tức nuốt xuống hạt sen. Hạt sen vào miệng tan đi, Âu Dương Nhung cảm giác trong cổ trượt vào một đoàn thanh lương vào dạ dày, nguyên bản để người khó mà hô hấp không khí, một lần nữa thông suốt bắt đầu. Lư Kinh Hồng có chút bất ngờ ngạc nhiên, hướng tú lệ Việt nữ trịnh trọng ôm quyền, đa tạ thần nữ, tại hạ Lư Kinh Hồng, không biết thần nữ xưng hô như thế nào. Tú lệ Việt nữ không có để ý đến hắn, tiếp tục cầm trong tay hoa sen mở đường. Lư Kinh Hồng không chút nào cảm thấy xấu hổ, mang theo cười nhạt, nhìn về phía trước sắp đến không biết chi địa, có một loại ngang dương tự tin. Tại chập chờn hoa sen chỉ đường dưới, thuyền đánh cá tiếp tục lái vào độc trướng chỗ sâu, ước chừng một canh giờ sau, bọn hắn xuyên qua độc trướng, bốn phía cảnh sắc lần nữa khôi phục vì mông lung sương trắng. Bất quá Âu Dương Nhung cẩn thận phát hiện, sương trắng mờ nhạt rất nhiều, thậm chí ngẩng đầu nhìn lại, ẩn ẩn có thể trông thấy bên trái chỗ cao có một vòng mặt trời đỏ hình dáng. Không chờ hắn phản ứng, một trận gió lớn đập vào mặt, lệnh người vô ý thức nhắm mắt, bên tai tràn đầy tiếng rít thanh âm. Lại mở ra mắt, Âu Dương Nhung nhìn thấy một bộ khó quên cảnh tượng, trước mắt sương trắng đã biến mất, thay vào đó là một bộ mặt trời chiều ngã về tây cảnh tượng. Trước mặt bọn hắn là một mảnh bình kính rộng lớn hồ nước, từng tòa hòn đảo như là chân châu, tô điểm tại trên mặt kính, chân châu nhan sắc cùng hình thức khác nhau. Phương xa trời chiều, ở trên mặt hồ tung xuống nhỏ vụn kim sóng, giống như là cho từng tòa hòn đảo phủ thêm kim sắc xa y. Âu Dương Nhung trông thấy, có hòn đảo bên trên có vách núi tuyệt bích, ở giữa tô điểm chút hứa quỳnh lâu điện ngọc, có hòn đảo tràn đầy màu hồng nhạt rừng đảo, thậm chí nơi xa còn có mấy tòa kỳ quái đảo nhỏ, ẩn ẩn dùng dây sắt tương liên, không biết có phải hay không thay thế cầu đối. Hắn mơ hồ nhìn thấy những hòn đảo này bên trên có bóng người hoạt động. Có lẽ là vừa mới thời gian dài trong mê vụ đi đường, trước mắt một màn đỗng nhiên xuất hiện, giống như đi tới thế ngoại đảo nguyên. Lúc này, không chỉ là Âu Dương Nhung nhìn ra thần, Lý Phu Nhân ánh mắt kinh ngạc kinh diễm, Lư Kinh Hồng nhất hầu nuốt một ngụm nước bọt. Tú lệ Việt nữ nhìn lắm thành quen, dưới chân thuyền đánh cá chuyển hướng, hướng cách gần nhất hai hòn đảo nhỏ một trong chạy tới. Âu Dương Nhung quay đầu nhìn lại, bọn hắn đến phương hướng, có xương trắng như là màng chắn nằm ngang ở giữa thiên địa, bọn chúng giống như là bị vừa mới kỳ dị gió lớn ngăn cản, lập thành lớp kín xương mù tưởng. Đông. Một đạo thuyền va chạm bãi cát âm thanh vang lên, dẫn tới Âu Dương Nhung quay đầu. Thuyền đánh cá đã cập bờ, tú lệ Việt nữ đã thu hồi hoa sen, hướng bọn họ gật đầu ra hiệu, các ngươi trước dừng chân nơi đây, có người sẽ tiếp ứng các ngươi. Âu Dương Nhung cùng Lý Phu Nhân, Lư Kinh Hồng yên lặng hạ thuyền, tú lệ Việt nữ đạp trên thuyền đánh cá rời đi, lái về phía trời chiều rơi xuống phương hướng, một hồi liền không có thân ảnh, cũng không biết là đi đâu tòa đảo. Bọn hắn nhìn quanh dưới, phát hiện chỗ nước cạn hậu phương là một mảnh rừng trúc, trong rừng có từng tòa trúc viện, chính nhân ảnh lay động. Dường như cũng phát hiện Âu Dương Nhung ba người, có người từ trong rừng trúc đi ra, hiếu kỳ dò xét bọn hắn. Âu Dương Nhung định thần nhìn lại, là một thiếu nữ, con mắt rất lớn, không có mặc những cái kia Việt nữ ngô phục, mà là trắng thuần váy vải, còn có giày cỏ. Nhìn liền là nhà cùng khổ hải tử. Loại trừ nàng bên ngoài, trong rừng lại lần lượt làm ra một ít nhân ảnh, đều là từ riêng phần mình trúc trong viện đi ra. Bên trong đó phần lớn là cùng váy vải nữ hải tương tự thiếu nữ, 10 tuổi đến 20 tuổi đều có, bất quá cũng có một chút nam hải, nhưng nhân số cực kỳ ít, tỷ lệ là 10-1. Nhìn cũng giống là từ bên ngoài đến, cùng Âu Dương Nhung bọn người giống nhau. Âu Dương Nhung dò xét thời khắc, Lư Kinh Hồng cùng Lý Phu Nhân cũng đang thẩm vấn xem các nàng. Lư Kinh Hồng ôm kiếm, hơi híp mắt lại. Lý Phu Nhân sắc mặt như thường, mỉm cười nhìn một lát những này thiếu nữ, quay người hướng Lư Kinh Hồng nói, đi thôi, trước ở một đêm chờ vị tia đại nữ quân các hạ an bài. Dứt lời, hai người đi hướng rừng trúc, không chút quản Âu Dương Nhung. Liêu, Liêu đại ca. Lúc này, rừng trúc đi ra trong đám người, đột nhiên truyền đến một đạo tiếng hô hoán. Lư Kinh Hồng cùng Lý Phu Nhân dậm chân, đều quay đầu lại. Âu Dương Nhung cũng có chút ngoài ý muốn. Thanh âm này quá quen thuộc. Chỉ thấy rừng trúc đi ra đám người hậu phương, một cái mang mũ mềm thanh niên ngay tại nguyên địa nhảy nhót la lên, cố gắng hấp dẫn Âu Dương Nhung lực chú ý. Thanh niên kia hưng phấn lấy xuống mũ mềm, đẩy ra đám người, một đường chạy chậm đi vào Âu Dương Nhung trước mặt. Nhị cậu. Âu Dương Nhung hơi kinh ngạc nhìn xem Sa Nhị cậu, ngươi làm sao ở đây? Không chờ hắn hỏi xong, Sa Nhị cậu một thanh ôm chặt lên cánh tay của hắn, hốc mắt phím hồng, giọng kích động nói, quá tốt, kém chút cho rằng không gặp được Liêu đại ca. Âu Dương Nhung có chút bất đắc dĩ đẩy rời hắn, ra hiệu tả hữu đám người. Sa Nhị cậu cũng không để ý nhiều như vậy, một cá nhân cười ngây ngô. Lư Kinh Hồng cùng Lý Phu Nhân đánh giá Sa Nhị cậu, cái trước có chút mất đi hứng thú, chuẩn bị đi hướng rừng trúc. Một loáng sau kia, ánh mắt của hắn bị bảy người hậu phương một bóng người xinh đẹp hấp dẫn, thẳng tắp nhìn sang. Lý Phu Nhân cũng nhìn lại, khẽ nhíu mày. Cùng Sa Nhị cậu Hàn Huyên Âu Dương Nhung cũng chú ý tới bên kia dị dạng, quay đầu đi. Chỉ thấy Sa Nhị cậu lúc đến phương hướng, chính chậm chậm đi tới hai đạo tiểu nương thân ảnh, đồng dạng là lệ người quen thuộc. Tống cô nương. Lư Kinh Hồng trước hết nhất nhịn không được mở miệng. Tống Chỉ An cùng hơn tiểu nương tử sóng vai đi tới. Tống Chỉ An đầu tiên là nhìn một chút Âu Dương Nhung, sau đó mới nhìn hướng Lư Kinh Hồng, nhẹ nhàng gật đầu đáp lại, Lư công tử. Lư Kinh Hồng ánh mắt có chút bất ngờ ngạc nhiên, chuẩn bị mở miệng, phát giác được cái gì. Hắn ở bên cạnh mẫu thân dưới con mắt, kiềm chế xuống dưới. Lý Phu Nhân dẫn đầu đi về phía trước, đi. Lư Kinh Hồng dầu dĩ ôm kiếm, trung thực cùng bên trên. Đúng lúc này, hậu phương truyền đến một đạo phái nữ tiếng nói, ai là Lư Kinh Hồng? Nguyên bản muốn tán mọi người, quay đầu nhìn lại, là một cái lưng meo tế kiếm trung niên nữ tử, thần sắc ôn hòa, thân mang tuyết trắng nô phục, dường như vừa mới lên bờ đến chỗ này. Lư Kinh Hồng vô ý thức ổn quyền, chính là tại hạ. Trung niên Việt nữ đánh giá hắn, nhẹ nhàng gật đầu, đi thôi, đại nữ quân muốn gặp ngươi cùng mẫu thân ngươi. Lư Kinh Hồng cùng Lý phu nhân nhìn nhau một cái, lập tức cùng tiến lên. Trải qua trước mặt mọi người lúc, Lư Kinh Hồng có chút ngóc lên chút cái cằm, có chút hưởng thụ bị chúng nhân chú mục ánh mắt, đặc biệt là cái kia Tống cô nương cũng quăng tới dường như tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Đơn giản mừng thầm. Lư Kinh Hồng cùng Lý phu nhân đi theo trung niên Việt nữ, một lần nữa leo lên mẹ trúc, cùng nhau đi hướng chỗ sâu hòn đảo. Sa Nhị Cẩu thần kinh tương đối lớn, không chút để ý Lư Kinh Hồng bên kia, hàn huyên xong, hắn nhiệt tình lôi kéo Âu Dương Nhung hướng trong rừng trúc đi. Tống Chỉ An cùng hơn tiểu nương tử cũng tiện đường tùy hành, bất quá, lúc đầu cũng không tính quá quen duyên cớ, các nàng chỉ là cùng Âu Dương Nhung lên tiếng chào hỏi, liền quay trở về bản thân trúc viện. Đến mức thiếu nữ khác bọn con trai, vốn là không quen, chỉ là từ đối với hoàn cảnh mới câu nệ lo lắng, mới ra ngoài quan sát người mới tới, các nàng cũng chẳng bao lâu tản đi. Âu Dương Nhung nhìn quanh tả hữu, ánh mắt có chút như có điều suy nghĩ. Sa Nhị Cẩu lôi kéo hắn tay áo, không chút nào khách khí nói, Liêu đại ca, đi thôi, trước mang ngươi dàn xếp lại, ta cũng là vừa tới, chọn cái biệt tử. Âu Dương Nhung ra hiệu dưới tả hữu, những này người ngươi cũng nhận biết. Không nhận biết, ta cũng chỉ so Liêu đại ca sớm đến một điểm, là giữa chưa đến, những này tiểu nương môn cũng cùng ta giống nhau, cũng là vừa tới, hỏi các nàng cũng vô dụng, buổi chiều có một cái thần nữ dặn dò chúng ta vài câu, nô, ta quên nói cái gì, dù sao liền là để chúng ta trước ở, mai kia các nàng trở về chọn người. Sa Nhị Cẩu gãi gãi đầu, đoán chừng là chọn làm việc à, dù sao ở đâu làm không phải làm, bất quá hơn đại nương tử nói bên này tiền công cao chút. Lúc đầu cho rằng buổi chiều đã người đã đông đủ chờ hồi lâu không nhìn người mới đến, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại Liêu đại ca, hỏi Tống hầu gái các nàng cũng nói không biết ngươi tình huống, không biết hơn đại nương tử đi đâu, có hay không mang ngươi tới. Liêu đại ca, cho nên ngươi cũng là bị hơn đại nương tử mang vào đúng không? Làm sao muộn như vậy? Âu Dương Nhung bất động thanh sắc hỏi, ngươi bị hơn đại nương tử mang tới. Nàng nói là nơi này có phần công việc để ngươi làm. Ừ mừng, còn có Tống hầu gái cũng là, nàng cũng là hơn đại nương tử đưa tới. Sa Nhị Cẩu biết gì trả lời đó, miệng trong nghĩ linh tinh ở phía trước dẫn đường, Âu Dương Nhung cùng ở hậu phương, dần dần an tĩnh dưới, đưa lưng về phía bãi cát, cái bóng bị trời chiều kéo càng dài. Trước mắt hắn hiện lên, buổi sáng Hồng Trần khách sạn trước quầy kia đạo một bên đập lấy hạt dưa một bên cho hắn báo ra Tống Chỉ An hữu nghị chuột thân giá lòng dạ hiểm độc lao bản nương thân ảnh. Khoe miệng hơi giật hạ. Chương 859, bao đoàn cầu vẹn háng. Chương 859, bao đoàn cầu vẹn háng. Âu Dương Nhung đi theo Sa Nhị Cẩu, đi tới trúc viện. Sa Nhị Cẩu lấy chút lương khô cùng nước sạch tới, cười liệt liệt đưa cho Âu Dương Nhung. Âu Dương Nhung bỏ vào bụng. Phát hiện Sa Nhị Cẩu nhìn chằm chằm vào hắn nhìn. Âu Dương Nhung có chút bất đắc dĩ hỏi, người không ăn sao? Ta ăn no rồi. Đúng, Liễu đại ca, y phục của ngươi. Sa Nhị Cẩu chạy về trong phòng, lấy ra một điệt quần áo, dứt lời, còn lấy xuống mũ mềm, đặt ở phía trên, cùng một chỗ đưa cho Âu Dương Nhung. Là buổi sáng thu hàn lúc, Âu Dương Nhung cho hắn mặc. Bất quá dưới mắt đi vào cái này giống như thế ngoại đảo nguyên địa phương, thời tiết cũng không lạnh, ngược lại có chút khô nóng, cùng phía ngoài ngày mùa thu thời tiết khác lạ. Âu Dương Nhung ngậm nước bọt, nhuận dưới cổ họng, lại nghe được bên cạnh Sa Nhị Cẩu nhỏ giọng thầm thì, Liễu đại ca, kia hơn đại đường tử quả thật không có lừa gạt ta. Buổi sáng ta gõ chung trở về, nàng cùng ta nói, có một phần tiền công càng cao công việc, để ta đi theo qua đi, ta vốn cho rằng chúng ta khách sạn người làm thuê đều sẽ tới, Liêu đại ca cũng sẽ đến, kết quả đến nửa đường, trên thuyền chỉ có Tống hầu gái, hơn tiểu nương tử, loại trừ ta bên ngoài, không có các ngươi. Ta còn tìm Du đại nương tử xác nhận dưới, nàng cũng là giả bộ ngớ ngẩn, nói đã phái người đi hỏi ngươi, hẳn là sẽ đến. Thế nhưng là đến cái này địa phương cổ quái, hơn đại nương tử đã không thấy tăm hơi bóng người, ta đợi một ngày, đằng sau tới đều là lạ lẫm bác tử. Hỏi các nàng cũng hỏi gì cũng không biết, Tống hầu gái các nàng cũng nói không biết người tình huống chờ đến buổi chiều, nhìn bên này viện tử đều nhanh trụ đầy, cũng không thấy nữa có người tới. Ta cho rằng bị hơn đại nương tử lừa, sẽ không còn được gặp lại Liễu đại ca ngươi, mặt khác, ta còn trong giày rước. Ấy này cái gì? Sa Nhị Cẩu túi đầu chỉ quần áo, ta ham tiền công bị lừa đến nơi này thì cũng thôi đi, kết quả còn đem Liễu đại ca quần áo ngươi mũ mặc tới, ta cho rằng còn không ngươi. Âu Dương Nhung có chút tiến lặng. Sa Nhị Cẩu chẳng bao lâu điều chỉnh xong, sờ lấy cái hót, cười nhẹ nhàng thở ra, có tốt, hơn đại nương tử không có lừa gạt ta. Liêu đại ca thật tới, ngươi cũng là hơn đại nương tử mang tới sao? Vừa mới kia hai mẹ con làm sao cũng tới rồi. Hơn đại nương tử còn tìm bọn hắn rồi. Âu Dương Nhung mắt nhìn tâm tư đơn thuần Sa Nhị Cẩu, không có lập tức mở miệng. Hắn mới không phải dư lão bản nương mang tới, thậm chí buổi sáng gặp được dư lão bản nương lúc, nàng còn giả bộ như một bộ người không việc gì bộ dáng. Như thật muốn mang Âu Dương Nhung đến Vân Mộng kiếm trạch, cái này dư lão bản nương đều có thể sáng nay gặp mặt liền xách việc này. Mặt khác, Âu Dương Nhung nghe Sa Nhị Cẩu vừa mới miêu tả, cực kỳ hiển nhiên, dư lão bản nương liền là tại qua loa, kéo dài thời gian là tại ổn định Sa Nhị Cẩu thôi. Dưới mắt cục diện này đã cực kỳ rõ ràng, bao quát Hồng Trần khách sạn tại bên trong đảo Nguyên Tiểu Trấn hoàn toàn liền là nắm giữ tại Vân Mộng Kiếm Trạch trong tay. Các nàng kỳ thật một mực tại âm thầm tuyển lựa người, đem những cái kia giấu giếm ý đồ cùng thân phận không rõ người toàn bộ loại bỏ tại bên ngoài, chỉ bỏ vào đến cần người, hoặc là nói tuyệt đối an toàn người. Trừ cái đó ra, dù là giống Âu Dương Nhung dạng này mặt ngoài tìm không thấy điểm đáng ngờ, cũng muốn gác lại ở bên ngoài. Mà những người này biến mất, tại tiểu trấn bên kia hẳn là cũng sẽ có hợp lý lấy cớ. Tỷ như Âu Dương Nhung hôm nay nếu là an toàn trở về Hồng Trần khách sạn. Đối với Sa Nhị Cẩu, Tống Chỉ An đám người biến mất, kia dư lão bản nương xác suất lớn sẽ có một bộ hợp lý do thoái thác, tỉ như đem Tống Chỉ An lại bán. Cho nên, May mắn hắn công đức sung túc, phát động một phần phúc báo, mượn nhờ Lư Kinh Hồng hai mẹ con này, đụng phải Chi Xương tiểu nữ tử, làm nàng nhớ lại hắn đồng thời còn không có ý tứ, mới khiến cho Âu Dương Nhung có thể cọ sát tiến vào tới. Nếu không cũng không biết ngày tháng năm nào mới có thể tiến vào kiếm trạch. Nhìn hôm nay gặp mặt lúc, cái này vị đại nữ quân hoàng hốt thần sắc, đoán chừng đều nhanh đem hắn quên. Như thế nhìn, ngay từ đầu A Thanh tình cầu, Chi Xương tiểu nương tử liền là tương đối qua loa, hoặc là nói, là đối bao quát Âu Dương Nhung tại bên trong nam tử tiến vào Vân Mộng kiếm trạch mười phần phản cảm. Đến nơi đây, còn thừa lại một cái điểm đáng ngờ. Tống Chỉ An, hơn tiểu nương tử cùng kia một đám bé gái bị mang vào Vân Mộng kiếm trạch, Âu Dương Nhung đại khái có thể đoán được chút duyên cớ. Có thể xa nhị cậu cùng Lư Kinh Hồng, còn có trạm bạn tối hắn tại trong rừng trúc lẻ tẻ nhìn thấy mấy vị ngây thơ nam ba. Bọn hắn là vì sao cũng bị tuyển tiến vào đến. Âu Dương Nhung nhịn không được nhìn một chút cái này vây quanh hắn bưng trà đổ nước cắt tóc hình xăm tiểu thanh niên. Trầm mặc một lát, hắn chợt hỏi, nhị cậu, ngươi bây giờ còn cảm thấy, đến nơi này là đổi cái gì tiền công cao công việc. Xa nhị cậu đầu tiên là trái phải nhìn quanh dưới, đi đến đóng lại cửa sổ, trở lại bên cạnh bàn, đệ thấp giọng nói, vậy khẳng định không được, ta họ Cát, nhưng ta lại không đốc, Liêu đại ca, chỗ này liền cùng tiền cảnh giống nhau, vẫn là dấu ở đầm lầy chỗ sâu, trước kia ta chưa từng nghe qua đầm lầy bên trong có loại địa phương này. Liêu đại ca, ngươi nói mang bọn ta đến những cái kia phục sức cổ quái phái nữ, có phải hay không liền là cung phụng nguyên quân thần nữ nhóm nha? Âu Dương Nhung gật đầu, con mắt nhìn xem hắn, ngươi cứ nói đi. Sa nhị cầu suy nghĩ nói, đoán chừng là truyền thuyết các nàng thường cứu ngư dân, nguyên quân cũng là cái thật là thần tiên, các nàng hẳn là sẽ không tổn thương chúng ta à? Âu Dương Nhung nheo mắt lại, hỏi, có đạo lý, bất quá ngươi cảm thấy các nàng vì sao mang ngươi cùng ta tới? Sa nhị cầu cố gắng suy tư một lát, con mắt có chút trợ to, âm thanh lại đệ thấp nói, Liêu đại ca, những này thần nữ có phải hay không nhìn ra chúng ta chịu khổ nhọc, cực kỳ sẽ làm sống, cầm một chút tiền, làm một phần lực, cho nên lần này mang chúng ta tới, sau này sẽ là cho các nàng làm việc. Bây giờ nhìn, hẳn là bao ăn bao ở, cũng không biết có cho hay không tiền công. Nếu để cho không biết, hơn đại nương tử cũng không tính là gạt người, chỉ là không biết nàng rút thành bao nhiêu, còn có, không biết ngày lễ ngày Tết có đúng hay không chúng ta trở về. Vạn nhất, thần nữ nhóm so hơn đại nương tử còn lòng dạ hiểm độc, chúng ta vẫn là đi đường đi, Liêu đại ca. Âu Dương Nhung gật gật đầu, trung điệp vỗ vỗ bờ vai của hắn, thở dài, nhị cậu, ngươi rời đi quê quán không sai, ngươi liền nên đi ra làm công, đơn giản liền là tiên tiên làm công thánh thể. Sa nhị cậu con mắt trừng lớn chút, làm công? Đây là ý gì? Liêu đại ca là chỉ chúng ta đương người làm thuê sao? À, làm công, vì sao dùng một cái đánh chữ, so sánh người làm thuê, đọc lấy đến tựa hồ nhiều hơn một phần khí thế. Chữ này dùng tốt. Hắn hiếu kỳ chỉ mình mà hỏi, thiên tiên làm công. Thánh thể. Liêu đại ca đây là tại khen ta sao, thánh thể có phải hay không cực kỳ lợi hại ý tứ? Đại biểu thân thể ở phương diện này lần đồng. Ta thiên phú, Liêu đại ca là làm sao nhìn ra được? Âu Dương Lung. Sa nhị cậu còn chuẩn bị truy vấn, bên ngoài đột nhiên chuyển đến tiếng đập cửa. Hai người đồng loạt quay đầu. Ai? Sa nhị cậu hỏi. Là ta. Là Tống Chỉ An âm thanh. Sa nhị cầu không nói hai lời, phóng tới đại môn, liền muốn mở cửa, bất quá vọt tới bên cạnh cửa, hắn kịp phản ứng, quay đầu nhìn hướng Liêu đại ca, có chút xấu hổ, lộ ra xin chỉ thị ánh mắt. Đã thấy Liêu đại ca chính diện không biểu tình nhìn xem hắn. Sa nhị cầu nơi nào còn dám tự tiện mở cửa, tại nguyên chỗ trung thực chờ hắn. Chốc lát, Âu Dương Nhung thu hồi ánh mắt, nhìn một chút cửa phòng, tiếng nói trầm thấp hỏi, làm gì? Các ngươi ăn trưa, ta cùng Dư muội muội còn có chút điểm tâm. Âu Dương Nhung trầm mặt dưới, hướng sờ bụng Sa nhị cầu ra hiệu hạ. Cái sau lập tức mở cửa. Tống Chỉ An, hơn tiểu nương tử cùng đi tiến vào đến, cái sau trong tay dẫn theo một bọc nhỏ điểm tâm, không lúc bê ra một khối bánh ngọt, nhét vào miệng trong, ăn không ngừng. Sa nhị cầu chuẩn bị đóng cửa, lại bị Âu Dương Nhung ánh mắt cho ngăn cản. Tống Chỉ An lại chủ động xoay người, cài đóng cửa phòng. Nàng cùng hơn tiểu nương tử cùng một chỗ ăn ý đi vào bên cạnh bàn. Tống Chỉ An ánh mắt đánh giá Âu Dương Nhung, nhẹ giọng, vừa mới chạm vạng tối nhiều người, không thuận tiện nhiều trò chuyện. Không nghĩ tới Liêu đại ca ngươi cũng tới, ta còn tưởng rằng khách sạn liền đến ta, Dư muội muội, còn có Sa huynh đệ ba người. Bốn người hàn huyên. Âu Dương Nhung rõ ràng Tống Chỉ An tìm tới ý tứ. Bọn hắn đều đến từ Hồng Trần khách sạn, cũng coi như là người quen, tại cái này lạ lẫm địa phương, thiên nhiên dễ dàng báo đoàn. Trong bốn người, Âu Dương Nhung là nhìn tuổi tác lớn nhất, ba người đều gọi hắn Liêu đại ca. Ôn chuyện một lát, Tống Chỉ An dường như nhìn ra trong hai người ai làm chủ, nàng ánh mắt nhìn hướng Âu Dương Nhung, nhẹ giọng hỏi, "Liêu đại ca, Sa huynh đệ, các ngươi biết đây là cái nào sao?" Sa nhị cầu cấp đáp, "Thần nữ chỗ ở." Âu Dương Nhung lại lắc đầu, "Tống cô nương biết." Tống Chỉ An mắt nhìn Âu Dương Nhung, an tính dưới, báo ra bốn chữ, "Vân Mộng kiếm trạch." Sa nhị cầu sắc mặt nghi hoặc, Âu Dương Nhung cũng đi theo lấy hắn, cùng một chỗ mắt lộ ra mở mịt. Đây là địa phương nào? Sa nhị cầu hỏi. Tống Chỉ An nhìn một chút hai người biểu tình, nhẹ giọng, là một cái cực kỳ lợi hại môn phái, giống như tất cả đều là phái nữ, ta tại gia tộc thường có chút nghe thấy. Sa nhị cầu cùng Âu Dương Nhung trao đổi ánh mắt. Tống Chỉ An quan sát bọn hắn, hỏi, các ngươi cái gì cũng không biết. Sa nhị cầu vào đầu nói, đây không phải bị hơn đại nương tử mang vào sao, nàng nói nơi này có tiền công cao công việc. Hắn dứt lời, Âu Dương Nhung, Tống Chỉ An cùng một chỗ ăn ý nhìn hướng ngay tại ăn bụng điểm tâm hơn tiểu nữ tử. Cái sau dường như bị nghẹn lại, lập tức lấy nước uống vào, dùng sức nuốt xuống đến, nàng che ngực nói thầm, các ngươi nhìn ta làm gì? Âu Dương Nhung hỏi, hơn đại nương tử cùng ngươi đã nói cái gì không? Hơn tiểu nương tử nghĩ nghĩ, như thực đáp, mẹ là bàn giao hai chuyện. Cái nào hai chuyện? Hơn tiểu nương tử nắm chặt lấy ngón tay, một là, mẹ để ta thật tốt đi theo Tống tỷ tỷ. hai là sau khi đi vào, nói nơi này người không quản an bài cái gì, ta phải thật tốt làm theo, nhưng là tuyệt đối không nên làm tính sổ sống. Không khí an tĩnh hạ, Hơ tiểu nương tử có chút bất mãn lẩm bẩm, vì sao không thể tính sổ sách? Ta tính chủ lại không chênh lệch. Âu Dương Nhung cùng Tống Chỉ An yên lặng rời ánh mắt, không có người trả lời. Tống Chỉ An trầm ngâm một lát, mở miệng, ta vừa mới đi tìm hiểu dưới, trong rừng trúc có rất nhiều người cùng chúng ta giống nhau, trước đó đều là tại trên trấn sinh hoạt, cũng là hôm nay đột nhiên bị người quen mang theo tới, các nàng có tuổi tác còn cực kỳ nhỏ, so chúng ta đều nhỏ, ngây thơ vô tri. Bất quá, ta đụng phải một vị tiểu nương, cùng nàng trò chuyện quen, nàng tựa như là trên trấn nào đó họ Hương lão tôn nữ, học chữ, hiểu nhiều chút, ta từ nàng chỗ ấy hiểu rõ chút chuyện. Âu Dương Nhung lộ ra hiếu kỳ thần sắc, chuyện gì? Tống Chỉ An nhỏ giọng nói, nàng nói, cái này tựa như là một loại tuyển chọn, nàng nói nàng có một cái đường tỷ trước đó đi vào. Nói là, ngày mai liền sẽ có người đến chọn lựa chúng ta, nếu là bị tuyển lên, chính là vinh quang, có thể gia nhập bên trong đó, nếu là không có bị tuyển bên trên. Sa Nhị cầu khẩn trưng lên, không có bị tuyển bên trên sẽ như gì? Tống Chỉ An lắc đầu, không biết, hẳn là sẽ bị mang đi ra ngoài, không biết có phải hay không là về trên trấn. Nàng tiếp tục nói, bất quá loại này tuyển chọn giống như cực kỳ nghiêm ngặt, dù là được tuyển chọn, bị tuyển người ở giữa cũng sẽ có đủ loại khác biệt, hoàn toàn nhìn cá nhân thiên phú. No, nàng có nói, chủ yếu là từ tiểu nương bên trong tuyển người, cho nên từ trên trấn đưa tới nơi này, phần lớn là tiểu nương. Đến mức nam tử, chọn cực kỹ, mà lại cùng tuyển chọn tiểu nương cũng có chút khác biệt. Mặt khác, cái này kiếm trạch còn có cái ba không thu. Âu Dương Nhung yên lặng tiêu hóa Tống Chỉ An lời nói, kỳ thật, nàng lời nói này cũng coi như là ấn chứng hắn trước đây phỏng đoán, tính lớn không kém lớn. Sa Nhị cầu hiếu kỳ hỏi, cái gì ba không thu? Tống Chỉ An dường như nhớ một chút, nói, một là không thu tự thân phẩm hạnh thấp kém, tâm không thuần lương người, hai là không thu làm điều phi pháp, thân phụ nghiệp chướng người cùng với tử đệ, ba là không thu quyền thần quan chức cấp cao, tham quan quan tham cùng với tử đệ. Nói đến chỗ này, nàng lắc đầu, dù sao liền là được thân thế trong sạch, cái này kiếm trạch giống như cực kỳ cố kỵ cái này, nhưng chúng ta có thể đi vào, kỳ thật đã là bị loại bỏ qua, cũng là không cần lo lắng cái này. Sa Nhị cầu nghe cực kỳ tán đồng, đứng tại Âu Dương Nhung sau lưng, trọng trọng gật đầu, kia là. Như thế nhìn, cái này Vân Mộng kiếm trạch người khẳng định đều rất tốt, uy củ không có lập sai, những cái kia làm quan đều không phải là đồ tốt, ta tỉ nói, bọn hắn có một cái tính một cái, đều là thịt cá bách tính, bóc lột đến tận xương tủy ra hỏa, toàn bộ bắt lại chặt đầu khả năng có oan uổng, nhưng cách một cái làm thịt một cái, khẳng định có lọt lưới. Cắt tóc hình xăm thanh niên ngữ khí cực kỳ oán giận. Tống Chỉ An quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ, chậm rãi gật đầu, dường như nhớ tới cái gì, cảm động lây, trong lúc nhất thời không nói gì. Âu Dương Nhung đứng tại bên cạnh bàn, con người có chút rủ xuống. Hơ tiểu nương tử chính lặng lẽ hướng miệng trong đưa chút tâm, thấy thế, cũng dùng sức gật đầu, đáp lời bầu không khí, liền là được. Trên đời ăn ngon toàn bộ để bọn hắn ăn đi. Lúc này, Tống Chỉ An nhìn về phía Âu Dương Nhung, hỏi, đúng rồi, cùng ngươi cùng đi kia hai mẹ con khách nhân, bọn hắn làm sao cũng đến đây, loại trừ cái kia gọi Lư Kinh Hồng tuổi tác coi như phù hợp bên ngoài, vị kia Lý phu nhân làm sao cũng có thể tiến vào kiếm trạch. Cùng quy củ không phủ, Liễu đại ca có thể biết là vì sao? Âu Dương Nhung đầu tiên là quay đầu mắt nhìn hết giận Sa Nhị cậu, sau đó hồi đáp, bọn hắn thân phận không đơn giản, tựa như là cái gì Phạm Dương Lư thị, khả năng là cùng kiếm trạch có chút nguồn gốc, bị phá lệ mang vào. Tống Chỉ An như có điều suy nghĩ, trong miệng tự nói câu, phá lệ à? Chợt, Tống Chỉ An lại chủ động hàn huyên một hồi, không bao lâu, trao đổi xong tin tức, nàng mang theo hơn tiểu nương tử ra ngoài, quan tâm câu, vậy liền sớm đi nghỉ ngơi, ngày mai hẳn là 10 phần trọng yếu, các ngươi cố gắng chuẩn bị, hy vọng chúng ta đều có thể lưu lại. Ừ mừng. Âu Dương Nhung tại trước bàn ngồi, mắt nhược tư tác, Sa Nhị cầu tự mình đem hai nữ đưa đến cổng, có chút lưu luyến không rời đưa mắt nhìn hai vị tiểu nương đi xa. Chờ trở lại trong phòng, hắn cùng lấy lại tinh thần Âu Dương Nhung nhìn nhau một lát. Hai người lúc này mới kịp phản ứng, không có ăn vào điểm tâm, túi kia điểm tâm giống như toàn bộ bị hơn tiểu nương tử một người cho làm hết. DS, đầu tháng cầu vé tháng đảm bảo. Đoàn người có thể vẽ tháng giải tỏa dưới 5.000 chữ phiên ngoại, đồng thời còn có thể tham gia dưới rút thưởng áo 2.